Chương 575, cả vườn hào quang khí tượng lớn vô biên, tiên chủng thành tinh điểm hóa làm đồng tử. Chương 575, cả vườn hào quang khí tượng lớn vô biên, tiên chủng thành tinh điểm hóa làm đồng tử. Vùng trời tiên linh vực ánh trăng rãnh lớn ngoằn ngoèo chạy xuôi 3000 dặm, tháng ý che khuất bầu trời. Ánh trăng rãnh lớn phía dưới, hắc vân cuồn cuộn, xuân lôi quét trường, một tràng tiếp lấy một tràng phỉ thúy mưa to rơi trên mặt đất cả vườn, đa số nghiêng hướng trung tâm hai vòng. Lý Cảnh Nguyên hành vũ hai ngày, dùng hết nguyệt hoa mới bỏ qua thu tay lại. Tiên linh vực đã hào quang khắp nơi, mùi thuốc sông vào mũi, hít vào một hơi toàn thân thư thái, lỗ chân lông không ngừng có ánh bình minh dáng ra bảo, có một loại bồng bềnh đăng tiên cảm giác. Mười vòng dược viên mấy trăm ngàn gốc linh căn tiên chủng, mỗi một gốc linh căn tiên chủng đều lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thần huy bành trướng, từng mảnh hừng hực bảo quang tiên hà hợp thành hải dương cuồn cuộn chảy xuôi, đựng đầy sơn hà đại địa, chói lọi loa mắt, khí tượng lớn vô biên. Càng đi trung tâm, khí tượng càng lớn. Khu vực trung ương, tinh thần thụ đã có 300 trượng cao, khí tượng kinh người. Thân cây nguyên bản chảy xuôi cái kia nhỏ nhắn tinh quang khe nước huyết trường tới đại hà danh lớn, từ tán cây chảy xuôi mà xuống, chạm đất sau ngoằn ngoèo tại quanh thân trong 20 dặm vây quanh lưu động, giống như một đầu hình cái vòng bao la hùng vĩ tinh hà. Mỗi một cái lá cây thượng đô nâng lấy một quả lớn chừng quả đấm tươi sáng tinh thần, chậm chậm lưu chuyển, có tinh quang chảy xuôi mà ra, xuôi theo lá cây rủ xuống lấy thành một đầu tinh quang thác nước, có to bằng ngón tay, có to như khe nước. Trên đây hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ khác nhau tinh quang thác nước rủ xuống tinh hà, tựa như tinh quang rãnh lớn phân chi đồng dạng. Lá nâng tinh thần thỉnh thoảng xuôi theo rủ xuống tinh quang thác nước chảy vào tinh quang rãnh lớn bên trong, thỉnh thoảng có thể thấy được ngàn vạn đủ loại tinh thần tại tinh quang rãnh lớn bên trong chìm nổi chảy xuôi kỳ cảnh. Chạy xuôi sau một thời gian ngắn, lá nâng tinh thần lại sẽ lần nữa quý vị tuần hoàn qua lại, vòng mà lại còn. Lý Cảnh Nguyên có thể mơ hồ phát giác được tinh quang rãnh lớn bên trong tinh thần chìm nổi ẩn chứa chu thiên tinh thần vận chuyển đạo lý, khó mà ước đoán. Loại này huyền diệu khó hiểu đại đạo hiển hóa, đúng là hiếm thấy, thực sự ngàn năm một thở. Dù cho chỉ là có một tơ một hào sáng tỏ cảm ngộ, liền có thể tại tinh thần trên đường lớn thành công bước ra một bước, có bước đầu tiên, chẳng khác nào có đại đạo phương hướng. Gốc tinh thần thụ này chỉ cần trọn vẹn trưởng thành, ngang với sở hữu tinh thần đại đạo, nộ ra trong đó tinh thần đạo lý, bước vào bát cảnh không nói chơi, đây cũng là đỉnh cấp tiên căn ảo diệu chỗ tồn tại. Từ xưa đến nay, những cái kia phẩm vượt lên cao tiên chủng tiên căn thành tinh đắc đạo đều có siêu phàm tạo hóa, thiên vận cho phép. Bất quá tiên chủng tiên căn chân chính có thể bình an đắc đạo lắc đắc không có mấy, hoài bích có tội, hòa đi cùng phúc, cũng là thiên lý. Vòng thứ hai nhật nguyệt đại khí tượng không kém chút nào tinh thần thụ. Phù tang thụ cùng bất tử nguyệt quế có 200 trượng cao, dâng lên thần mang, phô thiên cái địa. Hai tòa trong trời đất nhỏ bé, tràn đầy quần quận nhật tinh nguyệt hoa ngưng kết hiện ra một lượng ngày, một ly tháng, treo thiên lưu truyền. Đại nhật dạng dỡ tí lại, minh nguyệt tiểu tiểu bóng ánh lại. Nhật nguyệt tranh huy, tiểu thiên địa trận pháp đều có chút gánh không được không ngừng mênh mông nhật nguyệt chi lực, tiết ra ngoài rất nhiều đi ra. Nhật cùng nguyệt như là oan gia, tiết ra ngoài nhật nguyệt chi lực tại vòng thứ hai bên trong hai bên va chạm, thả một cái bùn hoa nhi đến trong nước đánh nhau, cua vào trong nồi lật chơi. Lý Cảnh Nguyên thưởng thức kiệt tác của mình, đột nhiên tại phủ tang thụ bên trong tiểu thiên địa phát giác được vật có ý tứ, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới phủ tang thụ phía trước. Phủ tang thụ lớn nhất trên cành cây chiếm cứ một cánh tay kích thước tiểu kim long, toàn thân óng ánh, lớp vảy màu vàng nóng sáng sáng rực rỡ cùng thần kim đúc thành. Giờ phút này chính giữa từ từ nhắm hai mắt, thôn hấp lấy phủ tang thụ bên trên thuần túy nhật tinh. Lý Cảnh Nguyên một chút nhìn ra đầu này tiểu kim long diện mục thật sự, đúng là gốc kia long hỏa linh chi. Hai ngày phỉ thúy mưa to để gốc này tiên chủng thông linh thành tinh. Tiểu kim long hình như phát giác được người tới, đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy dưới cây ngựa đầu nhìn đến Lý Cảnh Nguyên, lập tức giật mình kêu lên. Như một làn khói mang theo một đầu kim quang diễm vĩ, chui vào phủ tang thụ cây lá rậm rạp bên trong lẩn trốn đi, một đôi bóng ánh lưu kim mắt rồng lộ ra lá cây khe hở tới phía ngoài nhìn. Lý Cảnh Nguyên nói khẽ, trước cái này tiên linh vực mấy trăm ngàn linh căn tiên chủng đều sinh linh tính, nhưng như ngươi như vậy thành tinh ngược lại đầu tiên, ngươi nên có thiên vận, cầm ngươi làm thuốc quả thực ngược lại nghịch thiên mà đi. Lý Cảnh Nguyên thò tay khẽ nắm, tiểu kim long bị xách đi ra, tiểu kim long hù dọa đến run rẩy, chấn động rất xuống một lớn nâng vàng bụng ánh lửa, trong mắt hơi nước bùng bùng, miệng rồng hướng xuống, có khóc dấu hiệu. Lý Cảnh Nguyên nhìn thẳng lắc đầu, dù sao cũng là long khí biến hóa, lại như vậy nhát gan. Ngón trỏ phải kim quang lập lòe, ngưng kết đế tỷ kim ấn, hơi điểm nhẹ tại tiểu kim long trên đầu, đế tỷ kim ấn chui vào tiểu kim long thể nội, nói khẽ, đại minh mở trói, phẩm vật mặt hử, sắc lệnh thoát thai hóa cốt, tinh thần khác hẳn ra. Tiểu kim long toàn thân kim quang nở rộ, thân hình lắc lư, như là tham uống rượu nước hải đồng say rối tinh rối mù. Lý Cảnh Nguyên mở ra tay, tiểu kim long theo trong lòng bàn tay rơi xuống, sau khi hạ xuống hóa thành một cái đầu mọc sừng rồng, ba tuổi tả hữu thanh tú long tử, người mặc hỏa vân chức cầm ý đi, đầu ngẩng cao, tương đương thanh tú. Lý Cảnh Nguyên dùng đế đạo phương pháp điểm hóa gốc này thành tinh long hỏa linh chi, đem nó hóa thành nhân hình, giảm bớt nó trăm năm khổ tu. Thanh tú long tử bị điểm hóa sau, thành tinh phía sau góp nhặt nhiều đủ loại ngưng trệ ý niệm, hồng thủy bơ đê một loại chảy dòng mà xuống. Giờ phút này sảng khoái tinh thần, đầu óc sáng tỏ, suy nghĩ nhanh nhẹn, liên tục không ngừng quỳ đất lễ bái, giọng nói non nớt nói, đa tạ chủ nhân điểm hóa, tiểu nhân nguyện thường kèm chủ nhân tả hữu, phụ dưỡng chủ nhân. Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, ngươi sau này liền gọi Long Hỏa Đồng Tử, thay chấm xử lý tòa này nhật diệu bên trong tiểu thiên địa hoa tín hương trạch, thật đẹp hộ phủ tăng thụ. Thanh tú Long Tử dập đầu nói, Long Hỏa Đồng Tử lĩnh mệnh, định sẽ không để chủ nhân thất vọng. Lý Cảnh Nguyên đối cái này tức thì bất phàm Long Tử phi thường hài lòng, gan tức vật mở ra, từng quyển hỏa hệ thuật pháp thần thông rơi vào trước người Long Hỏa Đồng Tử, nói, nhàn hạ thời điểm, đi học những thuật pháp này thần thông, tôi luyện gân cốt, rèn luyện thể phách, không muốn lãng phí chính mình thượng thừa căn cốt tiên phú. Long Hỏa Đồng Tử thiên ân và tạ. Trong đan điền đế vương pháp tướng vẩy ra từng đầu kim quang trụ, không ngừng vì tòa này phụ trận lao tù ra tăng từng đầu đường vòng cung hàng rào đem tiểu thiên địa lỗ thủng bù đắp, không cho nhật tinh hỏa khí đổ xuống ra ngoài. Lý Cảnh Nguyên lóe lên một cái rồi biến mất, đi tới Nguyệt Diệu bên trong tiểu thiên địa. Nhật Diệu tiểu thiên địa có một vị Long Hỏa đồng tử xử lý phụ tăng thụ, hắn dự định cũng là bất tử Nguyệt Quế điểm hóa một vị trong trường đồng tử. Vừa đi vừa nghỉ, tìm kiếm lấy một gốc linh tính 10 phần tiên trùng, bất chi bất giác đi đến một chỗ hồ nhỏ kích thước ao sen phía trước. Nước hồ tuyết trắng như nguyệt hoa, trong suốt thấy đáy, trong ao sen thậm chí có một lượn rơi vào trong nước trăng tròn. Trên trời tháng, trăng trong nước, trên núi tháng, trên cây tháng, tháng này Diệu bên trong tiểu thiên địa khí tượng giả tháng không phải số ít. Trong hồ trăng trong nước bao quanh sinh trưởng hơn 30 gốc nguyệt liên, mỗi một gốc đều toàn thân óng ánh, vô cấu không tì vết, ánh trăng lưu chuyển, cùng trăng trong nước hô ứng. Trăng trong nước chính là những cái này niên hạn hơn đủ nguyệt liên chỗ sinh khí voi. Trong đó có một gốc nguyệt liên đặc biệt nổi bật, cái khác nguyệt liên to như lấu cuộn, cái này một gốc hết lần này tới lần khác như ngồi liên sơn, cánh hoa mở tối đa, đều trải trần thủy mặt, tựa như tận khả năng hứng lấy càng nhiều không trung tung xuống ánh trăng, chắc hẳn lúc trước phỉ thúy mưa to, nó ăn nhiều nhất, cho nên mới có thịnh nhất khí tượng. Nó là nguyệt diệu bên trong tiểu thiên địa linh tính đủ nhất một gốc tiên căn, xem chừng không cần mấy năm cũng có thể thông linh thành tinh. Lý Cảnh Nguyên thò tay điểm hóa, đế tỷ kim ấn bay vào liên sơn bên trong, vô tận ánh trăng hướng chính giữa hội tụ, cuối cùng gốc này liên sơn hóa thành một vị bạch ngọc không tì vết nữ đồng, mặt chữ điền mắt to, trưởng thành đến rất khỏe mạnh kháo khỉnh. Giờ phút này nằm ở mặt nước ngủ say, khoe miệng còn chảy xuống một chuỗi óng ánh chảy nước miếng, cũng không biết mơ tới món gì ăn ngon. Chương 576, Nguyệt Liên nhìn xem về, thất phẩm là thật ngốc. Chương 576, Nguyệt Liên nhìn xem về, thất phẩm là thật ngốc. Bạch ngọc hoàn mỹ nữ đồng mẹ miệng, trở mình, rơi vào trong nước. Lập tức bừng tỉnh, tiếp đó một mặt hoảng sợ, tay chân luống cuống vào loạn, chỉ là cái này nước cái nào là có thể bắt lấy, hù dọa cho nàng gào khóc, chậm rãi chìm xuống dưới. Lý Cảnh Nguyên có chút không đành lòng nhìn thẳng, sơ sơ di chuyển tầm mắt, tiểu nha đầu này thế nhưng hơn 10 vạn năm Nguyệt Liên thành tinh, phúc duyên nền móng không phải bình thường tâm hậu, coi như không tu hành qua, bản thân có thần thông pháp lực, hơi vận dụng cũng không đến mức chìm vào trong hồ. Tiểu nha đầu triệt để chìm xuống, mặt nước bốc lên bong bóng, còn tại dưới đáy nước lo đẩy, liều mạng hướng thượng du, chỉ là càng cố gắng chìm đến càng nhanh. Tiểu nha đầu này có chút ngây ngốc, không có Long Hỏa đồng tử lanh lợi. Lý Cảnh Nguyên thực tế nhìn không được, thò tay nhấc lên, đem nàng theo trong hồ sách đi lên. Tiểu nha đầu nằm cứng đơ một loại hai chân duỗi thẳng, hai mắt trợn trắng, bụng phình lên, sợ là uống nước uống no. Đem tiểu nha đầu nhẹ nhàng để dưới đất, phất nhẹ một thoáng, đem trong bụng nước ép ra ngoài, trong miệng phun ra một đầu thật dài của nước. Chầm một hồi, tiểu nha đầu thoáng cái khóc lên, nước mắt vỡ đê một loại mãnh liệt mà ra, giọng lớn đu, ngoài 10 dặm đều có thể nghe thấy, cho người cảm giác đó là sát thương chuẩn thấu tâm. Tiểu nha đầu một bên gào khóc một bên thay đổi sắc mặt lau nước mắt, khóc vô cùng hăng say, hoàn toàn không chú ý tới đứng bên cạnh cá nhân. Lý Cảnh Nguyên cũng không thể nhìn sợ hai thán phục tiểu nha đầu này van dội giọng, việc cấp bách là để nàng đừng khóc, nhẹ nhàng một giọng nói, đã không sao, đừng khóc. Tiểu nha đầu thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, nghiêng qua đầu, tinh xảo không tì vết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt nước mũi một năm lớn, nhìn xem tương đương khôi hài. Tiểu nha đầu như một làn khói nhào tới, ôm lấy Lý Cảnh Nguyên bắt đùi, dán một cái nước mắt nước mũi tại Lý Cảnh Nguyên trên đùi, hít lấy lỗ mũi, nước mắt lại lập tức phải tràn mi mà ra, kêu khóc nói, chủ nhân, vừa mới ngủ chết ta kém chút liền bị chết đuối. Ô ô ô. Tiểu nha đầu cùng Hỏa Long đồng tử đồng dạng bị đế tỷ kim ấn điểm hóa, Lý Cảnh Nguyên tại bọn hắn tinh phách bên trong lưu lại chính mình là ấn. Lý Cảnh Nguyên tương đương bất đắc dĩ, đứng ngay ngắn. Tiểu nha đầu có chút không tình nguyện buông tay ra, gơ cơ đầu, dùng khuôn mặt của mình đem Lý Cảnh Nguyên đế bào bên trên nước mũi lau, tiếp đó buông tay ra, nhu thuận đứng ở một bên. Nha đầu này tuy nói hơi bụng về ngốc nghếch một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, thật đáng yêu, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi gan cùng hạt gạo mà một loại nhỏ, không bằng ngươi sau đó liền gọi hạt gạo nhỏ a. Tiểu nha đầu vừa mới bị điểm hóa, tuy nói đơn thuần lờ mờ, nhưng có thể nghe hiểu được tốt xấu lời nói, lần đầu tiên có chút thẹn thùng, đỏ bừng mặt, cúi đầu, thẳng tắp nhìn kỹ mặt đất, nói lầm bầm, ta gan mới không nhỏ, ta gan cũng lớn. Lý Cảnh Nguyên nhìn thú vị, cười ha hả. Tiểu nha đầu ngửa đầu, níu lại mặt nhỏ nói, chủ nhân, ta không muốn cứ gọi hạt gạo nhỏ. Lý Cảnh Nguyên cười hỏi, vậy ngươi muốn gọi cái gì? Tiểu nha đầu nắm lấy eo, ưỡn ngực, chỉ vào không trung vòng kia bất tử nguyệt quế hiển hóa trên trời tháng, lớn tiếng nói, ta muốn cứ gọi mặt trăng, ta sau đó phải giống như mặt trăng đồng dạng treo ở cao nhất trên trời. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, cái này chí hướng không nhỏ, vừa định khen nàng hai câu, tiểu nha đầu này tới câu, lúc trước trên trời phía dưới vừa vặn ăn phỉ thúy mưa, vầng trăng kia sáng ăn hơn phân nửa. Ta sau đó muốn so nó treo còn cao, dạng này ta liền có thể ăn vào càng nhiều phỉ thúy mưa. Nói lấy, hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng truyền ra chảy nước miếng. Lý Cảnh Nguyên thẳng lắc đầu, tiểu nha đầu này không chỉ nhát gan vẫn là cái hàng ăn vặt. Lý Cảnh Nguyên thở dài một hơi, nói, ngươi bản thể là Nguyệt Liên, sau đó liền cứ gọi Nguyệt Liên đồng tử. Tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở, Nguyệt Liên tuy là không bằng mặt trăng, nhưng cũng rất dễ nghe, so hạt gạo nhỏ mạnh hơn nhiều lắm, vậy ta sau đó liền gọi Nguyệt Liên đồng tử. Lý Cảnh Nguyên dặn dò, ngươi sau này sẽ là tòa này Nguyệt Diệu tiểu thiên địa trong trường đồng tử, thay chống xử lý nơi đây linh căn tiên trùng, nhất là gốc kia Nguyệt Quế thụ nhất định phải thật tốt chăm sóc, quan trọng nhất chính là không thể ăn bọn chúng. Tiểu nha đầu một mặt tiếc nuối cùng thất vọng, nhìn lên liền biết trong lòng nàng nhất định động lên thao thiết suy nghĩ. Lý Cảnh Nguyên vẫn là không yên lòng cái này tham ăn nha đầu, nơi đây linh căn tiên trùng quý giá, cũng không thể cho nàng hắc hắc. Tiện tay cho nàng hạ một đạo cấm chế, một khi nàng dùng tới não cân, cấm chế liền sẽ có tác dụng, tiểu trường đại giới. Mở ra gang tấc vật, cũng đưa một chút thuật pháp thần thông, thuận tiện chỉ điểm nàng thiên phú thần thông cách dùng. Đừng đến thời điểm chính mình cũng tại, tiểu nha đầu đừng chính mình cho chính mình giết chết, hẳn là ngu chết rồi. Tiểu nha đầu nhìn xem khỏe mạnh khó khỉnh, học đồ vật cũng thật là nhanh, một điểm liền thông. Chỉ dạy một lần, luyện mấy lần, lúc này đã có thể vận dụng ánh trăng hộ thân, tại mặt hồ bay tới bay lui, một hồi chui vào trong nước, một hồi lại bay ra ngoài, chơi quên cả trời đất, đầu thôn hải đồng đùa giỡn chơi đùa đã là như thế. Tức thì phúc duyên thâm hậu người, con đường tu hành nơi nơi không có nhiều như vậy biến đổi bất ngờ. Lý Cảnh Nguyên lóe lên một cái rồi biến mất đi tới tinh thần thụ bên cạnh, nhìn tinh hà óng ánh, đáng tiếc nơi đây chỉ trồng tinh thần thụ, không còn cái khác linh chủng tiên căn. Hắn vò tay khe nắm, từ vòng thứ 5 khu vực hút tới một gốc dị thảo. Thảo này cũng có vài năm, đong đưa ở giữa có chút tinh quang rơi. Gốc này dị thảo gọi là tinh quang thảo, hấp thu tinh quang sinh trưởng, tại linh thực tiên chủng bên trong chỉ có thể xếp trung đẳng, so long hỏa linh chi cùng nguyệt liên khoảng cách quá lớn. Nhưng cả vườn linh thực tiên chủng chỉ có thảo này cùng tinh thần thụ đồng nguyên một đạo. Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, không có chức cũng lớn, ngươi cỏ này cũng coi như phúc duyên thâm hậu. Tinh quang thảo có linh, tựa hồ nghe hiểu Lý Cảnh Nguyên ý tứ, chập chờn, rơi càng nhiều sao hơn ánh sáng. Lý Cảnh Nguyên cười cười, tiện tay tỏa ra tinh quang thảo, rơi vào tinh thần thụ một bên, rơi xuống cắm rễ. Tinh thần thụ bên trên rủ xuống một đầu tinh quang khe nước, dẫn vào tinh quang thảo, đối làm bạn thất phẩm quan thật là ưa thích. Lý Cảnh Nguyên lấy ra tiểu lục bình tồn tại gần nửa bình lục dịch, đem có lục dịch đều đưa cho thất phẩm quan tinh quang thảo nở rộ hừng hực tinh huy, lập tức nâng cao 1 mét, 3 mảnh lá cây, tăng thêm đến 8 mảnh. 8 mảnh lục diệp bên trên mỗi người chạy ra to bằng cánh tay tinh quang khẽ nhỏ, khí tượng không tầm thường. Tinh quang thảo năm gia tăng tới 5 vạn năm, linh tính phóng đại gấp 100 lần. 8 mảnh lá cây cùng nhau hướng Lý Cảnh Nguyên uốn cong như hành lễ lễ bái. Ngón tay Lý Cảnh Nguyên một điểm, sắc lệnh hóa hình, tinh quang cuộn trào lưu chuyển bên trong, đi ra một cái so long hỏa đồng tử cùng nguyệt liên đồng tử còn nhỏ hơn tới rất nhiều đồng tử, một mặt chất phát đần độn răng rớp, kém xa long hỏa đồng tử cùng nguyệt liên đồng tử linh động. Hắn dùng đầu cước thành kính lễ bái. Lý Cảnh Nguyên đối tinh quang thảo bước lên ngớ ngẩn hình tượng không hài lòng lắm, nói: ngươi sau này liền gọi thất phẩm. Tại cái này thật tốt chăm sóc tinh thần thụ. Thất phẩm lĩnh mệnh. Lý Cảnh Nguyên đồng dạng cho chút thuật pháp thần thông, hơi làm chỉ điểm, phát hiện thất phẩm phản ứng chậm, năng lực lĩnh ngộ kém sang Nguyệt Liên. Nguyệt Liên không ngốc chỉ là khở, thất phẩm là thật có chút ngốc. Hắn có chút hối hận, cảm thấy chính mình qua loa, có lẽ đi bên ngoài tìm một gốc phẩm vượt lên cao tinh thần tiên trùng điểm hóa mới đúng. Lý Cảnh Nguyên treo cao không trùng, quay đầu nhìn một cái sắc dục đạo trưởng, quay người rời khỏi. Trước mắt khai triều mới là trọng điểm, chờ khai triều nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ sau liền có thể lại không lo lắng đi chuyện hoang đường. Thân hình thoáng qua trở về đế cung, ngồi xuống thần đài, nhắm mắt điều tức, hôn phách vào hết đan điền, cùng đế vương pháp tướng ngồi xuống tại đế đạo chi trụ xung quanh, hái đại đạo ý vị, bóp làm mạch vàng, chụp bình thành ngói, xoa nắm kim tuyến. Công dục thiện việc, trước phải sắc nó khí, hắn đây là chuẩn bị bệnh xây dựng một bộ thiên đại khí tượng, chấn kinh thiên giới. Chương 577, bốn tôn bắt cảnh đều có thơ khen, ba nhà tụ họp thiên đình gặp nạn. Chương 577, bốn tôn bắt cảnh đều có thơ khen, ba nhà tụ họp thiên đình gặp nạn. Tây Thiên Linh Sơn, vị kia tạm lĩnh Phật thủ vô tận ý Bồ Tát đi ra Linh Sơn, không có mọi người đều biết thanh thế phô trương, đi yên tĩnh, không người hiểu rõ. Vô tận ý Bồ Tát khêu nhẹ 108 hạt cổ ý Phật châu, từng bước một rơi xuống, thân hình phiêu miểu vô tung, vạn dặm sơn hà chỉ ở một bước phía dưới, chỗ đi dấu tích cũng trong gió tiêu tán. Tiên nhân tam đại cảnh, hạ tam cảnh hỏi đường, trung tam cảnh đường sáng, đi tới tại chân núi. Thượng tam cảnh đã tại leo núi cầu đạo, thất cảnh tại chân núi, bát cảnh đã trong núi. Một khi trở thành danh phủ kỳ thực bát cảnh đại tiên nhân, loại trừ số ít không thể đi địa phương, tiên giới thiên địa mặc ngươi sơn môn cấm chế sơ nghiêm, đồng dạng như vào chỗ không người, mặc ngươi sơn hà rộng lớn bao la, đại khả xúc địa sơn mạch, tùy tiện vượt qua giang hà, lên trời xuống đất, bất quá chốc lát thời gian. Vài chục bước sau, vô tận ý Bồ Tát đi tới một tòa hào quang quanh quẩn, khí vận dày đặc đỉnh núi, nơi đây cấm chế sơ nghiêm, không thua kém chính mình tòa kia danh lớn đạo trường. Trong núi chủ nhân hình như biết được khách quý lâm môn, sơn môn không ứng mà ra. Vô tận ý Bồ Tát bước vào sơn môn, thiên địa chợt chuyển, có chút khác động thiên, nguyên lai đỉnh núi hoặc là một phương động thiên phúc địa. Nơi đây khí rõ ràng thần linh, thiên địa linh khí muốn so ngoài núi càng thêm lớn đạo hòa mỹ, rõ ràng là tốn công tốn sức tỉ mỉ rèn luyện qua. Đạo môn đức đắc rõ ràng xương tiên vỡ thánh nhân đại minh đạo lời nói, biên hoài nam hồng liệt trong đó thuyết giáo, đồ ăn nước uống người thiện bơi có thể lạnh, ăn đất người vô tâm mà tuệ, ăn một người nhiều lực mà phất, ăn cỏ người thiện đi mà ngu, ăn lá người có chút mà bướm, người ăn thịt dũng mãnh, người ăn rau trí đúng dịp, thực khí giả thần linh mà thọ, người không ăn không chết mà làm thần. Lại đi chép thánh nhân mà nói, xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, sinh lão bệnh tử, khí cho phép, thực khí giả thọ, đây cũng là tu tiên vấn đạo tồn tại một trong, dính đến chân chính đại đạo căn bản. Cho nên tiên nhân đối khí yêu cầu cực cao, lên tới thánh nhân đạo trường, cho tới động thiên phúc địa, tiên gia phủ đệ đều sẽ nghĩ hết biện pháp tinh luyện linh khí. Trên trời hoàng hà xoay quanh chúng sơn đỉnh, thanh loan bay lượn trên hải vân, tựa như từng hạt xanh vàng hạt châu, nhấp nô điểm xuyên bạch mạc rèm châu. Chợt có một cái thần kỳ hồng tước xuyên không qua mây, như một thất băng rua đỏ thắt ở bạch mạc rèm châu bên trên. Đỉnh núi cùng mây làm long phi, gió lốc yết kiến trên trời tiên. Một khe lưu ly vạn trồng khói, thân ở núi này tức là tiên. Nơi đây động thiên phúc địa phẩm vượt lên nhất đẳng cao. Vô tận ý Bồ Tát chân đạp gió tiêm bay tới động thiên phúc địa tòa kia áng vàng lưu chuyển núi cao nhất đầu. Đỉnh núi có một tòa cổ ý lương đỉnh. Lương đỉnh có tiếng tử phủ đạo ý lẫm liệt. Đạo môn hoàng tử tiên người rõ ràng nhất tử phủ hai chữ trọng lượng, bình thường hoàng tử tiên căn bản không dám lấy cánh cửa này nội dung quan trọng tinh túy tử phủ hai chữ đặt tên sự vật. Lục cảnh hoàng tử tiên đủ cao, cũng không cái lực lượng này, nguyên nhân liền là vô phúc hưởng thụ. Đạo môn bên ngoài tiên nhân tuy nói không có hoàng tử tiên cái kia kiêng kỵ cẩn thận, nhưng đại bộ phận biết quy củ khôn khéo, sẽ tận lực lẩn tránh mất thánh nhân nội dung quan trọng chữ. Tất nhiên mang ý đồ phản loạn cờ ngốc bướng bỉnh lừa cùng với thánh nhân nhất mạch tận lực đối nghịch không tính. Tòa này động thiên phúc địa chủ nhân là đạo môn hoàng tử quý tiên, dám dùng tử phủ hai chữ, liền là có phúc hưởng dụng. Tử phủ trong đình nghỉ mát lúc này có hai người tại trên bàn cờ long tương hồ bộ, nghiêm túc đánh cờ, không thời gian để ý tới đến khách quý. Một đôi hộp cờ, trang bị bạch tử hộp cờ có vân hà tươi thắm khí tượng, trang bị hắc tử hộp cờ thì mây đen giăng đầy, mơ hồ ở giữa có lao long vải mưa cảnh tượng. Trên bàn cờ khí tượng càng lớn, thiên khí làm bạch hạt, nho pháp hóa hắc long, từng đôi chém giết, đấu túi bụi, hoàn toàn là một bức trên sa trường hai quân trong đội tử chiến đồ. Hai vị này đã là tại đánh cờ, cũng là tại đấu pháp. Vô tận ý Bồ Tát cũng không cảm thấy bị lãnh đạm, rất hứng thú đi vào lương đình ngồi xuống, không lên tiếng. Một đôi Phật nhãn rơi vào trên bàn cờ, nhìn xem hai người đánh cờ đấu pháp. Hắn chính là bát cảnh đại Bồ Tát, trong thiên địa tiên nhân đấu pháp hiếm có thể vào cách khác mắt, nhưng hai người này có giá trị nhìn, có giá trị nhìn kỹ thưởng thức. Nhìn nửa khắc, lắc lư một kiếm lên núi, động tĩnh cực lớn, chói lọi kiếm quang chiếu rọi làm động thiên phúc địa, thiên địa bóng ánh, sáng như ban ngày. Phi kiếm bạch phá bạch mạc rèm châu, kinh giải tán xanh vàng hạt châu, kiếm quang lướt qua tức là mát mẹ thắng địa. Một kiếm này chân ý liền là nguyện thiên hạ lại không chói trang nó bước. Phi kiếm treo ở tử phủ trong lương đình không người ngồi xuống ghế đá bên cạnh, mát mẹ kiếm ý không ngừng cuốn lên. Vốn nên hạ cờ áo vàng đắt tiên gáo thu về cờ hộp, trên bàn cờ bạch vân xương đen hồi tan, bạch hạc hắc long đều trở về quân cờ đen trắng. Áo vàng đắt tiên bất đắc dĩ nói, ta người sư đệ này người chưa đến kiếm tới trước, đây là không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục đánh cờ. Đối diện thanh sam tuần nho vuốt râu cười nói, kê nguyên đạo hưu từ trước đến giờ không nguyện trì hoãn thời gian, chúng ta trận này đánh cờ không có 10 ngày nửa tháng căn bản không kết thúc được, kê nguyên đạo hưu làm sao có khả năng chờ chúng ta. Hắn tiếng nói dứt, lại một chùm kiếm quang nháy mắt mà tới, bắn tới trong đỉnh nghỉ mát lơ lửng. Kiếm quang hóa thành bóng người, là một vị khuôn mặt lạnh lùng, một thân kiếm ý bộ phát trung niên đầu bạc kiếm tu. Hắn vất qua bên người mát mẹ phi kiếm có linh đầu nhập trong tay áo, nhàn nhạt nói, người đều đến đông đủ, liền không chậm trễ thời gian, bắt đầu đi. Vô tận ý Bồ Tát cao mày nói, huyền minh đạo hưu không tới sao? Áo vàng đắt tiên giải thích nói, đại sư bá thanh tinh vô vi, mặc kệ thiên địa sự tình, huyền nguyên đại sư minh, ất châu sư đệ đều không nguyện xuất đạo trận. Vô tận ý Bồ Tát trên mặt không vui không buồn, tâm thần đáng tiếc vừa vui mừng, đáng tiếc là thiếu đi một vị đối phó thiên đình chủ lực. Vui mừng chính là vị kia danh xưng bắt cảnh người thứ nhất huyền nguyên đại pháp sư một khi xuất sơn, chắc chắn trở thành Phật môn đại hưng ngăn cản, không ra sơn môn cũng là chuyện tốt. Tử phủ trong đình nghỉ mát bốn vị tiên nhân, tại Nho Thích Đạo ba nhà bên trong đều là thánh nhân phía dưới, vạn tiên bên trên, bắt đầu chi tôn. Lúc này bọn hắn đều có một cái giống nhau thân phận, đều từ thánh nhân trong tay tạm lĩnh ba nhà trưởng môn nhân quyền hành, thay mặt trưởng ba nhà. Áo vàng đắt tiên đồng pháp, đạo hiệu Thanh Hư Tử, đạo môn nhị đạo tôn đại đệ tử, nơi đây động tiên phúc địa có phúc hưởng dụng tử phủ hai chữ chủ nhân. Có thơ khen hắn nói, tu chân luyện lý chân nhân lẫn nhau, đục mở tử phủ trường sinh. Lục khí tam thi toàn ném tận, tu đến kim hà bất lao thân. Đầu bạc kiếm tiên cây nguyên, đạo hiệu đầu bạc tiên, đạo môn tam đạo tôn đại đệ tử, đến thượng thanh thánh nhân chân truyền, kiếm pháp thông thần. Đầu bạc lúc tuổi còn trẻ lần đầu xuống núi, một kiếm diệt một chỗ ta ma địa, thái thanh thánh nhân cao hứng rất nhiều làm hắn làm thơ một bài khen nói, thiên địa một trắng đầu, kiếm đạo vạn trượng phong. Rút kiếm từ tứ đi, bách quỷ đêm đột hành. Thanh sam thuần nho tiêu hiệp, nho gia đại hiền người, a bút lang xuất thân, viết một tay hạo nhiên chữ in, lần lượt từng theo hầu ba vị thánh nhân học nho. Sau đi xa thiên địa, làm thiên hạ nho sinh thuyết văn giải tự đạo lý thiên hạ. Từng bị hắn tụ nghiệp giải hoặc nho sinh đám học sinh làm thơ tán tụng nói, hạo nhiên thanh sam thánh nhân tịch, ngược dấu vạn tượng kéo vô hạ. Một bút vung liền quân tử nói, bế đào mở ra thiên hạ xuân. Vô tận ý Bồ Tát tự nhiên cũng có thơ khen nói, Phật môn tam thừa vô thượng pháp, chứng đạo hàng hà vô tận. Ghế cao danh lớn vô sinh diệt, đầy nước đúng là Phật ý châu. Nho Thích Đạo thay mặt trưởng ba nhà bắt cảnh đại tiên tụ tập một chỗ, bàn bạc chính là đối phó thiên đình đại sự. Nhân gian trận kia tính toán, Nho Thích Đạo ba nhà tổn thất quá mức thảm trọng. Ba nhà thánh nhân trong lòng đều nhớ tin tưởng, khoản nợ này khẳng định đòi hỏi trở về. Tuy có đạo thể ràng buộc, thánh nhân không được dùng bất luận cái gì hình thức xuất thủ. Nhưng thánh nhân các đệ tử đi theo thánh nhân vô số tuế nguyệt, đều là phúc tuệ song tu, thất khiếu linh lung, chẳng phải biết thánh nhân suy nghĩ. Chương 578, yêu ma hiện thế, ăn người nắm chắc. Chương 578, yêu ma hiện thế, ăn người nắm chắc. Bên ngoài Tây Mưu Đại Châu phía tây nam ngàn dặm có tiểu châu, giống như mình, cố xưng Bảo Bình Châu. Bảo Bình Châu phương bắc một tòa ít hai lui tới hoang vu sơn mạch, đột nhiên, sơn mạch kịch liệt lay động, một cái ngọn núi nổ tung. Một đầu trăm trượng đại yêu bật ra, một thân vô pháp che giấu hung thần lệ khí, tràn đầy đổ xuống, hung thần yêu khí như hắc vân tràn ngập trăm dặm. Hắn ngáp một cái, dường như vừa mới tỉnh ngủ, có đỏ tươi gai ngược lưỡi liếm môi một cái, hai mắt tràn đầy hung lệ huyết quang, lần này phía trên lão gia cho phép lao tử đại khai sắc giới, lần này phải thật tốt có một bữa cơm no đủ. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, cuối cùng khóa chặt một cái phương hướng, nhảy một cái mà ra, tại sơn lĩnh ở giữa băng băng, từng bước một giẫm đạp đại địa, mỗi lần rơi xuống đều sẽ dẫn phát sấm rền từng trận. Ven đường nhìn thấy đầu này hung thần oanh thân đại yêu tu sĩ lập tức chạy trối chết, cứ thoát thân. Có mấy vị khí độ bất phàm cái gọi đắc đạo người gặp cái này đại yêu, cười to không thôi, ma quyền sát trưởng đều biết cái này đại yêu lai lịch cũng chỗ làm. Đại yêu chạy nhanh ngàn dặm, cuối cùng gặp được có tiêu ký mục tiêu, một tòa tân lập lên đỉnh núi thế lực. Đầy giấy đỏ tươi nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hắc hồng, thẳng tắp một đường, lao thẳng tới sơn môn. Một quyền đem tòa sơn môn này đại trận đánh nát, sát khí như nước thủy triều dâng trào, quét sạch đỉnh núi, vô số trong núi đại thụ toàn bộ đứt gãy, một chút trong núi tòa nhà lớn đỉnh cát tựa như giấy giấy đâm một loại, bị sát khí quyền ý gọt nát. Thật không dễ dàng chế tạo ra tiên phủ đỉnh núi hình thức ban đầu tiên ra các tu sĩ, cơ hồ người người tuyệt vọng. Đại yêu giết vào trong núi, đại khai sát giới. Toàn này tân lập đỉnh núi tối cường bất quá một vị tam cảnh tiên nhân, chịu đại yêu một quyền, ngay tại chỗ phân thây, huyết nhục vỡ nát. Môn hạ đệ tử đại bộ phận còn không thành tiền, căn bản ngăn không được đầu này trung tam cảnh đại yêu. Vừa mới kiến tạo lên tổ sư đường tiên quang lưu chuyển muốn che chở mình mạch tu sĩ, bị đại yêu ngang tay vung lên, đập nát tổ sư đường, bên cạnh đó phương viên mấy trăm dặm tiên địa linh khí, sơn hà bận số, đều bị nó ngưng kết tại thân, cùng nhau đánh cướp mà đi. Ăn một môn tu sĩ, hắn còn không thỏa mãn, một cước đạp nát cả đỉnh núi, nên ngang rời đi. Chỉ là nó tại kiếm ăn trên đường đi, xuất hiện một tòa hào quang quanh quẩn, sơn thủy vận số nồng đậm đỉnh núi. Liếm liếm khóe miệng thì nát, ngọn núi này không có tiêu ký, hắn không thể khai sơn ăn người. Bất quá hắn không có thay đổi lộ tuyến, chạy như điên, một cước trùng điệp đạp xuống, không thể đem sơn môn trận pháp giẫm nát, đối phía dưới ngựa đầu cùng nó đối diện trong núi các tiên nhân giữ tận cười một tiếng, đạp lên vết nứt răng đầy lại trợn, nhảy một cái mà đi, tiếp tục tại trên mặt đất chạy vội đi đường. Bên ngoài Tây Mưu Đại Châu phía đông bắc cách xa 2000 dặm, có Tây Dần Tiểu Châu. Một chỗ bạch cốt khắp nơi hung thần địa phương đống nhiên nứt ra, vô số âm thanh rồi mỗi vũ cánh âm thanh từ dưới đất vang lên, sau đó một đoàn như mây xương đen từ lòng đất lan tràn ra. Đoàn này dày đặc xương đen đúng là một loại màu đen nhánh mỗi độc hội tụ mà thành, lít nha lít nhít, số lượng quá trăm triệu vạn. Mỗi độc xương đen tại không trung bày ra mà ra, trong đó có vị không đến sợi tơ huyền chuyển nữ tử, lười biếng nằm tại vô số mỗi độc lót đường giường lớn bên trên, lười biếng duỗi lưng một cái, dường như cũng là vừa mới tỉnh ngủ, híp mắt nhìn bầu trời. Thấu trời rực rỡ ánh nắng rơi vào trên người nàng, bạch ngọc không tì vết, hiển thị rõ tốt đẹp tư thái. Vô số muỗi độc kéo lên thân thể của nàng mà lên, mấy trăm ngàn muỗi độc tại trên người nàng kiến vụ bệnh thành một kiện áo đen. Yêu dị nữ tử ngủ say ngàn năm, lệ khí cực nặng, các con ngủ say ngàn năm, cuối cùng có thể ăn non nê. Ước bạn muỗi độc tản ra đen sẫm u quang, vô cánh tiếng như lôi nhấp nô, không thể chờ đợi. Muỗi độc hắc vân tại không trung phi tốc di chuyển, như là màu đen dòng thác cuồn cuộn mà qua, vượt qua 3000 dặm địa phương, đi tới một tòa hùng vĩ thành trì. Trong thành có không ít tiên quang lấp lóe, trong đó có tiên nhân. Đám mê yêu dị nữ tử bờ môi một trường, hút mạnh một hơi, trong thành sinh linh thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung, cốt nhục tách rời, máu tươi đều bị sạch sẽ tách ra ngoài, cuốn theo lấy pha toái hồn phách hóa thành một đầu đỏ tươi huyết thủy, nhìn lên chạy tới, vô số đầu tương tự huyết thủy nháy mắt hợp thành một đầu tiên huyết trường hạ, bị nàng như uống rượu một loại uống sạch. Yêu dị nữ tử đầu lưỡi đỏ chét liếm qua trên môi còn sót lại vết máu, hung lệ ánh mắt nhìn về phía trong thành, có mấy đạo lưu quang ngay tại phi nhanh, trong thành cực kỳ tránh thoát nàng thần thông thuật pháp tiên nhân ngay tại tính toán dùng bản thân tối cường độn pháp rời xa tòa này địa ngục, kết quả bị nàng mấy cái loáng một cái. Liền đánh tan hồn phách, thân thể tại không trung toát ra mấy đóa huyết hoa, máu tươi lại toàn bộ chảy đi qua, bị nàng uống hết. Lần này yêu dị nữ tử triển lộ nét mặt tươi cười, cái này tiên nhân huyết hồn vượt xa vừa mới những cái kia phàm phu tục tử. Không trung màu đen dòng thác cuồn cuộn chảy vào trong thành, yêu dị nữ tử đạp lên màu đen dòng thác đi tới thành nam, nơi này có một tòa lịch sử lâu đời tiên gia tông môn. Giờ phút này tiên môn trên dưới còn sống đều tụ tập tại tổ sư trong đường, có tư cách tại tổ sư đường kính hương trong môn trưởng bối, cùng những cái kia không thành tiên đệ tử, mỗi người quỳ gối tổ sư trong đường bên ngoài, một chỗ điên cuồng hướng về một bức tổ sư đường ở giữa bản đồ treo tường dập đầu. Bản đồ treo tường vẽ ra chính là một tôn kim giáp thần nhân như, tông môn lịch đại tổ sư đều chỉ có thể khuất tại hai bên. Tông môn này khai sơn tổ sư năm đó liền là mang theo tôn kim giáp thần nhân này như tại nơi đây giới khai sơn kiến tông, kim giáp thần nhân như là trấn tông chi bảo. Tổ sư đường ở giữa thần nhân treo như bắt đầu chấn động kịch liệt, trong tranh đổ xuống kim quang, loại này hiển linh dị tượng, làm cho trên dưới tông môn từng cái kích động không thôi. Nồng đậm kim quang chạy xuôi mà ra, tôn này bị cung phụng mấy trăm năm kim tiên thần nhân đi ra hỏa quyển, lóe lên ở giữa, xuất hiện tại tổ sư ngoài đường, một cái chớp mắt hóa thành cao trăm trượng, người khoác một bộ uy nghiêm trang trọng áo giáp màu vàng, vô số kể phụ lục hàm nạm tại trong áo giáp, giữa những hàng chữ như là từng đầu dòng sông màu vàng nóng, tản mát ra uy nghiêm thần thánh hào quang. Kim giáp thần nhân người tay cầm một cái kim đao, có tịch tà thần lôi tại thân đao nhảy, uy thế to lớn. Chính giữa vọt tới màu đen dòng thác có một cái chớp mắt bối rối, e ngại vị này kim giáp thần nhân. Yêu dị nữ tử cười nhạo nói, một đạo chấn tà thần đem hóa thân mà thôi, ngược lại dùng thuật pháp bệnh một bộ không tệ kim giáp. Đáng tiếc tại ta trước mặt không đáng chú ý, ngươi bản tôn tới có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Yêu dị nữ tử một chỉ điểm đi qua, kim giáp thần nhân còn không phản ứng lại, có một cái màu đen châm dài vô thanh vô tức, cực kỳ quỷ dị lại dễ như trở bàn tay đâm thủng tràn đầy phù lục da chỉ áo giáp, đâm vào kim giáp thần nhân thể nội. Màu đen châm dài là yêu dị nữ tử bản thể giác hút đủ hôn dài luyện chế bản mệnh đồ vật, có thôn phệ khả năng, một cái chớp mắt bạo phát hắc quang liền đem kim giáp thần nhân hút khô. Trên dưới tông môn mặt xám như cho, một bộ môn chủ tiên bảo trung niên đạo nhân vượt chúng mà ra, tay trái cầm miệng tiên kiếm, tay phải cầm lôi pháp, trong mắt đã có tử trí, cũng có huyết tính khí khái, gặp phải tử cảnh gánh vác môn chủ trách nhiệm, trầm giọng nói, để ta chặn lại nàng, mau dẫn các đệ tử đạo tẩu. Yêu dị nữ tử mím môi một cái, tứ cảnh tiên nhân có giá trị ăn một lần. Màu đen châm dài lại vô thành vô tức xuất hiện, đinh nát hết thảy phòng ngự, đâm vào môn chủ thể nội. Đem hắn ăn xong lau sạch chỉ còn giữ lại một nắm sám xanh, theo gió dương đi. Ăn sạch bọn hắn. Lít nha lít nhít màu đen muỗi độc như hồng thủy xông vào tổ sư đường, đem tổ sư đường lật tung, màu đen hồng thủy sau khi đi, để lại đầy mặt đất bạch cốt thi hải. Yêu dị nữ tử ăn một tòa thành, cưới muỗi độc đại quân đi hướng hắn, có mục tiêu ăn người. Không chỉ là Bảo Bình Châu, Tây Dần Châu, thậm chí ngay cả Linh Sơn chỗ tồn tại, Phật pháp nhất Tây Mưu Đại Châu cũng có yêu ma ăn người. Có không ít không xuất đầu lộ diện rất nhiều năm yêu ma quỷ quái ăn ý nhộn nhịp hiện thế, mấy ngày này bị bọn hắn phá sơn môn diệt đạo thống không phải số ít. Mà những cái này diệt vong sơn môn đạo thống có một cái cùng đặc thủ, sau lưng đều có thiên đình bóng. Chương 579, Phật môn bẩn thỉu hoang đường buồn cười, thiên đại khí tượng quần thần quý vị chương 579, Phật môn bẩn thỉu hoang đường buồn cười, thiên đại khí tượng quần thần quý vị Tây Nưu Châu là Phật môn căn cứ quận, Phật pháp thịnh nhất địa phương, tự miếu như rừng, cổ tháp như rừng, khắp nơi lễ Phật, vạn gia sinh Phật, hương hỏa đỉnh được. Nho thích đạo ba nhà bên trong, Phật môn hương hỏa vượng nhất. Nghe nói Phật đằng này, Tây Châu Châu hương hỏa chi khí lượn lờ thăng thiên như từng đầu khói sông treo không, cuối cùng hội tụ thành hương hỏa biển khói, che khuất bầu trời, tiện sát nho đạo, thiên đình ba nhà. Tây Thiên Linh Sơn, chư Phật hiền thánh chỗ ở, phúc đức như nước chảy tụ tập, trí tuệ như huy hoàng tầm giới, từ bi bản nhược vĩnh hằng tại. Hết lần này tới lần khác liền là dạng này Phật Bồ Tát chiếu cố địa phương, vẫn như cũ có yêu ma tọa sơn đầu, ăn người làm loạn, ma quỷ thường dạ hành, gây cho sợ hãi sợ. Là Linh Sơn chư Phật nhiều Bồ Tát không có năng lực thanh lý mất Tây Nưu Châu yêu ma quỷ quái. Thánh nhân vô địch, Linh Sơn vốn có 7 tôn Phật Đà, 10 tôn đại Bồ Tát, chỉ là bọn hắn đem Tây Nưu Châu trong trong ngoài ngoài cày lên một lần. Nguyên cớ mặc kệ yêu ma quỷ quái, xấu xa bẩn thỉu hành hành ăn người, ở trong đó có không thể đặt ở trên mặt nổi âm độc tính toán. Thế nhân đều biết Phật môn 48000 pháp có nhiều huyền diệu, có một môn là nhất người chỗ biết, đó chính là Kim Thân Pháp Tướng. Kim Thân Pháp Tướng chi thuật không phải Phật môn chỉ có, tổng cộng có 3 loại. Thượng giả đạo ý pháp lực rèn luyện, phẩm vượt lên cao nhất, uy thế lớn nhất. Người chúng công đức ngưng kết, ưu thế tại giết người không chiếm nhân quả. Hạ giả hương hỏa nguyện lực thành tựu. Tu hành đến tiên nhân đệ ngũ cảnh sau đều có cơ hội ngưng kết Kim Thân Pháp Tướng, một chút hương hỏa đỉnh đựng thần linh thậm chí tại hạ tam cảnh lúc liền có thể dựa hương hỏa nguyện lực ngưng kết Kim Thân Pháp Tướng. Phật môn lợi hại liền lợi hại trong môn Kim Thân nhiều, pháp tướng nhiều, phẩm chất đại bộ phận hạ đẳng, dùng lượng thủ thắng. Phật môn nguyên cơ có thể nắm giữ một đống lớn Kim Thân Pháp Tướng, căn nguyên liền tại Phật môn cái kia để người hâm mộ quần quần hương hỏa tín ngưỡng của cái thâm hậu. Kim Thân Pháp Tướng chỉ là thứ nhất, Phật môn có không ít vận dụng hương hỏa nguyện lực pháp môn, cho nên Phật môn cực kỳ trọng thị hương hỏa nguyện lực, làm củng cố hương hỏa bằng mọi cách. Liên nói đến cái kia không thể đặt ở trên mặt nổi âm độc tính toán, Tây Phương Tam Châu địa phương yêu ma quỷ quái rất lớn bộ phận là Phật môn âm thầm nuôi dưỡng, là dùng tới củng cố hương hỏa tín ngưỡng quân cờ. Nhân tính phức tạp, nhân tâm khó lường, đói khát lúc lễ Phật bái thần cầu ấm no, nguy hiểm lúc lễ Phật bái thần cầu bình an, dưới gối không con lúc tìm kế thừa liên miên, cô đơn một người lúc cầu duyên, đều vì cần mà lễ Phật bái thần. Phàm nhân như giàu có an khang phía sau, dục vọng bành trướng, liền dễ dàng lười biếng tín ngưỡng, chân chính có thể trước sau như một đến cùng kiên định tín ngưỡng giả cũng không nhiều. Nghịch cảnh lúc tín ngưỡng kiên định, thuận cảnh lúc tín ngưỡng dao động, nhân tâm như vậy, nhân tính như vậy. Phàm nhân tín ngưỡng muốn thế nào kiên định, liền để cho bọn hắn một mực bảo trì cảm giác nguy cơ. Đỉnh đầu treo kiếm, mới có thể trong lòng ở Phật tạm thần. Yêu ma quỷ quái liền là Tây Phương Tam Châu phàm nhân trên đầu treo kiếm. Yêu ma ăn người tội ác cùng cực, Linh Sơn Phật các đệ tử lần lượt trừ yêu diệt ma, đã có thể thu hoạch công đức, cũng là tại lần lượt củng cố tín đồ tín ngưỡng, nhất cử lưỡng tiện. Yêu ma quỷ quái xem phàm nhân như sâu kiến, hại người ăn người, Phật môn những cái kia cao cao tại thượng Phật Bồ Tát làm sao không phải xem yêu ma quỷ quái cùng phàm nhân làm sâu kiến? Đều là quân cơ thôi. Đại Nhật Như Lai Phật tổ thành Phật lúc phát 500 đại hồng nguyện, xây thập phương thanh tịnh thổ, hữu phẩm độ chúng sinh, nhìn người người đang cực lạc, vô thai không cực khổ. Nói muốn độ chúng sinh chính là hắn, nuôi nốt yêu ma thai họa phàm nhân vẫn là hắn. Biết bao hoang đường buồn cười. Đạo Nho, Thiên Đình ba nhà cũng làm chuyện như thế, nhưng không có Phật môn trường kia mặt dạn mày dày, làm không chết để, cho nên hương hỏa kém xa Phật môn cường thịnh. Tây Nưu Châu, Bảo Bình Châu, Tây Dần Châu, yêu ma làm loạn. Cùng lúc đó, Đông Thăng Châu, Nam Chiêm Châu cùng xung quanh bốn tiểu châu cũng có từng đạo mênh mông khí tức, nhộn nhịp hiện thế. Hỏi kiếm, trả thù, gây chuyện sinh sự không phải số ít, sơn môn phá thoái, đạo thống đoạn tuyệt cũng có không ít, đều không ngoại lệ, những sơn môn này thế lực sau lưng đều là Thiên Đình. Nho Thích Đạo ba nhà đồng thời chất vấn, nhắm thẳng vào Thiên Đình, lợi dụng đủ loại thủ đoạn rút Thiên Đình đính tại Nho Thích Đạo ba nhà trên địa bàn đình. Thiên Đình chịu tổn thất cũng không lớn, Thiên Đế sớm có dự kiến ba nhà trả thù, trước đó lặng yên không tiếng động rút lui một bộ phận lực lượng trung kiên, chủ động đem mấy ngàn năm nay từng bước một luồn túi địa bàn đưa cho Nho Thích Đạo ba nhà, hy vọng có thể tan ra Nho Thích Đạo ba nhà trong lòng oán hận. Nhưng mà Thiên Đế đánh giá thấp Nho Thích Đạo ba nhà lần này trả thù quyết tâm, bọn hắn lần này muốn đánh đau Thiên Đình, càng là muốn từng bước xâm chiếm Thiên Đình địa bàn. Gió nổi thanh bình cuối cùng lúc, Bắc Hoang Châu xuất hiện kinh động thiên địa dị tượng. Lý Cảnh Nguyên đi ra đế cung, thần niệm hơi động, đưa tới bộ hạ văn võ quần thần. Theo chấm đăng thiên, vài trăm người nô lên, thoáng qua ở giữa, một bộ đế bảo treo thiên mà đứng, thần nhân tại thiên. Sau lưng ngoài một trượng, văn võ các tử bảy trận. Lý Cảnh Nguyên run lên đế bảo, chắp tay tại sau, đôi mắt chợt làm kim đồng, cúi nhìn thiên địa, ngồi nhìn tướng sinh. Lờ mờ có thể nhìn thấy Đông Thắng Châu bên ngoài vùng trời kim giáp tiểu châu có người đấu pháp. Song phương thực lực bất phàm, hẳn là tại trung tam cảnh đỉnh phong. Một người xuất kiếm, kiếm khí cực cao, trực trùng vân tiêu. Một người khác sở trường tình tư đạo pháp, nên là đạo môn hoàng tử quý tiên, tiện tay tú mây làm ngựa, vốc nước hóa thuyền. Lại nhìn những phương hướng khác, đều có động tĩnh, thậm chí có thất cảnh tiên nhân ngắn ngủi đụng một cái, qua loa kết thúc, tạo thành âm hưởng cực lớn, như là một tràng đấu pháp sau thiên địa tiếng vọng, cùng tiếng gió thổi tương hòa. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên co suy đoán, chậm rãi nói, xuất thủ rất nhanh, chớp gấp rút khai chiều, mới tốt ứng đối. Thần niệm hơi động, đế vương pháp tướng xuất hiện tại sau lưng, kim thân nóng ánh, huy hoàng vô cùng. Đế vương pháp tướng run lên kim quang tràn đầy tay áo, lập tức kim quang như hồng thủy trong tay áo chấn động rất xuống mà ra, tại không trung bày ra mà ra. trong chớp mắt lan tràn ngàn dặm, tựa như một tòa kim hải treo lơ lửng giữa trời chảy xuôi. Lý Cảnh Nguyên vung tay lên, đế cung một cái chớp mắt ngồi xuống kim hải bên trên, nở rộ vô tận kim uy. Đế vương pháp tướng tiện tay bung ra, từng hạt kim quang tựa như tác động thành binh một loại, rơi xuống kim hải hiển hóa từng tòa cung điện lầu cát, tiên gia phủ đệ, núi vàng thần thụ. Tổng cộng 1 vạn tòa cung điện lầu cát, tiên gia phủ đệ, 3 vạn tòa thần sơn, vô số tiên thụ dị thảo, chiếm cứ bầu trời, đứng lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tòa tiên cung tiên phủ, núi vàng thần thụ đều vàng son lộng lẫy, lưu chuyển hào quang, đại đạo ý vị cực đồng. Lại là một nắm kim quang bày ra, hiển hóa vô số kim long, thần hoàng, kỳ lân, tiên hạc, bạch lộc chờ thủy thú khí tượng, vây quanh trong đó tới lui chạy nhanh. Lý Cảnh Nguyên cùng đế vương pháp tướng trong đan điện, hái đại đạo ý vị cùng đế khí muốn bệnh một đạo thiên đại khí tượng, liền là tòa này tương lai rộng lớn đế thành tịch cảnh. Rộng lớn đế đô chi cảnh khí tượng chân thế, trong thiên địa, lên tới thiên ngoại tinh thần tinh chủ, cho tới cửu vũ địa phủ, đạo hạnh cao thâm đắc đạo người, đều có chỗ cảm ứng, đều có thể nhìn thấy. Thiên đế trước tiên phát hiện, bắn ra ánh mắt đi qua, nhíu mày, vị này lại muốn làm cái gì? Lý Cảnh Nguyên bên tai vang lên thiên đế hỏi thăm, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không trả lời. Tòa này rộng lớn đế đô khí tượng còn không kết thúc, đế đô có đế, há có thể không thần, chậm rãi nói, chúng thần, quý vị. Được. Vài trăm người cùng nhau bay về phía đế đô, rơi vào Lý Cảnh Nguyên làm bọn hắn chuẩn bị tiêu ký tốt tiên cung tiên phủ bên trong. Sát Tâm Quan Âm cùng Nhị Lang Trần Quân hai tôn đại thần đi đầu rơi vào đế đô khí tượng trùng quy ô gần với đế cung hai tòa tiên cung bên trong, một thân tươi sáng tiên cơ cùng tràn đầy đạo ý không chút nào keo kiệt bạo phát, rộng lớn như thác nước tùy thiên, hóa thành hai cái hào quang trường hà xoay quanh tiên cung xoay chậm chậm, để hai tòa đạo ý tiên cung lập tức hào quang chói lọi như hỏa tiêu. Còn lại tiên cung tiên phủ đều có dị tượng, có lớn có nhỏ, thêm một bước thôi động tòa này đế đô đại khí tượng độ cao. Còn không kết thúc. Đế đô có đế, có thần, há có thể không minh. Chương 580, Kiếm Bộ Đại Bồ Tát, mở anh thánh nhân dạy chương 580, Kiếm Bộ Đại Bồ Tát, mở anh thánh nhân dạy Lý Cảnh Nguyên thò tay, long đạo làm nhỏ cờ, tại trong tay chậm chậm chuyển động, đạo ý dần dào. Nhẹ nhàng du tay, long đạo bay lên, bao trùm ngàn dặm, huyết sắc mặt cờ ba độ vận sóng, mà hậu nhân như mưa xuống. Mấy ngàn vạn màu đen thiết kỵ rơi vào đế đô khí tượng bên trong, kết thúc vào chỗ, trở thành đế đô hộ thành thiên binh. Đế vương pháp tướng nắm chặt long đạo hất lên, mấy trăm triệu màu đen thiết kỵ như thủy triều rơi vào đế đô khí tượng bên ngoài, treo lơ lửng giữa trời bảy trận. Đế vương pháp tướng nắm lấy long đạo, long hành hổ bộ đi vào đế cung, trong đế cung viễn cổ thiên địa đế triều khí tượng cùng đế đô hợp nhất. Trong đế cung hiện ra tiên linh vực chi cảnh, bất quá che giấu khí tượng thịnh nhất ở giữa nhất hai vòng. Dù là như vậy, mấy chục vạn năm phần thấp nhất vạn năm linh thực tiên căn tản ra hào quang tiên huy, huyễn mục lưu hình, vẫn như cũ có thể để người ngoác mồm kinh ngạc. Đế đô khí tượng đẩy lên thịnh nhất, chiếm cứ gần nửa tòa bầu trời, hàm xúc to và rộng đế ý, khác biệt thắng dị thường. Trong thiên địa chỉ cần là bước vào tiên nhân cảnh, đều có thể nhìn thấy phương bắc trên không hùng xa hoa voi, đạo hạnh càng cao, nhìn tấu triệt. Những cái kia ẩn thân biệt tích thượng tam cảnh lão quái vật đều bị kinh động, kéo ra che thân đại trận một góc, nghi hoặc lại hiếu kỳ nhìn kỹ bầu trời, đều tại nhìn một chút cái này cử thế vô song thập cảnh thánh nhân phân thân muốn làm ra như thế nào kinh thiên động địa sự tình. Thái Âm Tinh Hàn cung bên trong trầm tĩnh trong tu hành nguyện thần thường hy cũng bị bừng tỉnh, ánh mắt xuyên qua tinh thần, nhìn về phía tiên giới, nhìn thấy đế đô to và rộng khí tượng, khẽ nhíu mày, thật lớn chiến trận, xứng đáng là thập cảnh phân thân, bốn liếng thật là giáng chắc. Không gì hơn cái này công khai hiện hiện bốn liếng, không sợ bị người nhớ lên, không có sợ hại ư? Nho Thích Đạo ba nhà thượng tam cảnh từng cái thần sắc nghiêm túc trịnh trọng, đều không phải người ngu, trong lòng đều rõ ràng Lý Cảnh Nguyên làm ra động tĩnh như vậy tuyệt không đơn giản. Không khí đã làm nổi đúng chỗ, Lý Cảnh Nguyên cũng không dài dòng, lóe lên như đế cung, thần đại hóa long ghế, ngồi xuống trên đó, cùng toàn bộ đại khí tượng dung hợp một thể, các loại đại khí tượng đều là tại nâng đỡ lấy hắn. Lý Cảnh Nguyên hăng hái, chậm chậm mở miệng, chấm là thánh nhân đại đế, bác hoàng chi chủ. Thanh đạm giọng nói mượn to và rộng khí tượng quyết đại, như hồng trung đại lữ, truyền khắp thiên địa tầng giới, ước vạn sinh linh trong hai. Trong thiên địa đống nhiên vang lên một tiếng chói tai mịa mai cười lạnh, bất quá là cô phân thân, lại còn coi chính mình là thánh nhân. Đạo thanh âm này đồng dạng truyền khắp thiên địa, tận lực đang chèn ép Lý Cảnh Nguyên kiến tạo to lớn thanh thế, để hắn khó xử. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt nhìn về phía âm thanh chỗ tới, chính là cùng hắn kết thù kết oán sâu nhất phần môn, người kia thật không coi che giấu, quang minh chính đại hiện hiện không trung, là một tôn thất cảnh đại bồ tát. Kết giả kẽ ngồi như sơn trên đài sen, nam thân nữ tướng, sau lưng có hỏa diễm quất bóng, sau đầu sinh công đức kim luân. Tay trái cầm hoa sen, hoa bên trên đưa mani bảo châu, bảo quang tràn đầy, tay phải làm không sợ tay, dáng vẻ trang nghiêm, quang minh chính đại, có một phần không thể nghi ngờ đại bồ tát khí tượng. Vị này bồ tát lai lịch không nhỏ, chính là Phật môn 12 viên giác đại bồ tát một trong. Phật môn mật tông trừ che chướng viện chi chủ tôn, trừ che chướng bồ tát, lại đến kim cương thừa pháp, có dày xưng là cách buồn bực kim cương. Trừ che chướng bồ tát dùng phá diệt tam ác thú, bạt khổ trừ chướng môn, làm hết thể chúng sinh không sợ, đầy nó châu nguyện làm hồng nguyện chứng đạo 12 viên giác. Lý Cảnh Nguyên dựa vào thành ghế, mặt không biểu tình, rơi vào long ỷ trên tay vịn bên phải, rồi ra một ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, có kim quang tại đầu ngón tay phân ly. Con ngón đúng ra, trong chốc lát đế kiếm ra khỏi vỏ, hút khô Lý Cảnh Nguyên một thân đế khí đế ý hóa thành một đầu rộng lớn kiếm quang màu vàng lạnh phá bầu trời, từ hướng bắc tây mà đi, xuyên phá rộng lớn vân hải. 10 vạn dặm sơn hà trên trời, chỉ có tiếng sấm rền rĩ, liên miên bất tuyệt, kiếm khí lăng vân, thật là bao la hùng vĩ. Kiếm quang màu vàng thẳng tắp một đường, một cái chớp mắt mà qua, hướng về Linh Sơn, nhắm thẳng vào trừ che chướng Bồ Tát. Lý Cảnh Nguyên một kiếm này không có bất kỳ lưu thủ, dùng hết thảy 4 liếng một kiếm, thất cảnh vô địch, tiên nhân đệ bát cảnh đều muốn coi trọng lại vừa xem. Trừ che chướng Bồ Tát bất quá thất cảnh trung kỳ, đối mặt cái này bá đạo một kiếm, sắc mặt đại biến, trong mắt xuất hiện một vòng sợ hãi thần sắc, rất nhanh liền ánh mắt trở nên kiên nghị. Trong tay Mani Bảo Châu một cái chớp mắt bay ra, nở rộ ngũ thải Phật quang, người mang chứng đạo khí tượng, hiển hóa một phương ngũ thải tiểu thiên địa. Trong thiên địa thượng tam cảnh đều mật thiết nhìn xem, hắn không muốn mất mặt, thế ra chính mình chứng đạo 12 viên giác Phật bảo, đem hết toàn lực. Ngũ thải bên trong tiểu thiên địa hạo nhiên Phật quang hội tụ tinh thâm Phật pháp, vô số khí tượng trùng điệp kết trận, ẩn nó đại đạo lưu chuyển, muốn đem đạo kiếm quang này chứa đựng. Kiếm quang màu vàng một mạch đục mở ngũ thải tiểu thiên địa, từ trên trời giáng xuống, phong trì điện xế, hồi rơi xuống mênh mông Phật quang mây mù, bố trí tỉ mỉ trùng điệp Phật pháp đại trận một cái chớp mắt như lưu ly dọn, toàn bộ vỡ nát, ầm ầm tung tóe bốn phía mà tới. Hồi rơi xuống Phật quang vân hải, thoáng qua lại ra, lại tại lóe lên ở giữa đem nô lên Bồ Tát pháp tướng bắn nát, đi theo đinh mặc đại địa, một mạch mà thành, hoàn toàn là hùng hổ dọa người ương ngạnh địa bộ. Kiếm quang từ bay ra đến hiện tại, kéo dài không tiêu tan, như một cái đường xa mà tới xuyên qua ngũ thải tiểu thiên địa trường kiếm màu vàng. Kiếm quang bắn thủng ngũ thải tiểu thiên địa sau, đối mặt trừ che chướng Bồ Tát. Ngàn cân treo sợi tóc, một kiện kim quang Phật chẳng vô thanh vô tức đứng ở trừ che chướng Bồ Tát đỉnh đầu, từng đầu kim quang thác nước rủ xuống, như rèm đem trừ che chướng Bồ Tát bảo hộ sau lưng. Kim quang va chạm Phật chẳng ầm ầm nổ vang, lại như một cái nhánh cây động núi cao, loại trừ vô dụng liền là vô dụng. Kim quang nổ nát vụn, thế đi chán nản, hiện lộ ra đế kiếm chân thân, trên đó đế ý bị quần quần Phật quang một cái chớp mắt tan rã hầu như không còn. Phật chàng không động mảy may. Lý Cảnh Nguyên sầm mặt lại, đó là Phật môn chí bảo tiếp đón Phật chàng, là vô tận ý đại Bồ Tát xuất thủ. Danh lớn trong đạo trường vô tận ý Bồ Tát, con ngón tay bắn bay đế kiếm, nói khẽ, trừ che chướng đại Bồ Tát không có ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lý Cảnh Nguyên có thể không lĩnh tỉnh, kém chút phá chính mình đại sự, sao có thể sơ lược, hừ lạnh nói, cái gì trừ che chướng Bồ Tát, hưởng ngươi tu hành 3 năm, liền chấm một kiếm cũng không ngăn nổi. Ngươi làm thương sinh bạt khổ trừ chướng môn, chấm nhìn ngươi vẫn là trước nhìn khẽ nhìn ngươi cái kia khó coi đạo hạnh. Trong thiên địa một chút cùng Phật môn không hợp nhau thượng tam cảnh cường giả nhịn không được cười khẽ lên, thiên đỉnh cao thủ lại không quan tâm Phật môn, bỏ đá xuống giếng, một tôn thất cảnh đại tiên nhân cười to phát ra tiếng, như tiếng sấm âm thanh chấn thiên động địa, thánh nhân đại đế nói hay lắm. Trừ che chướng Bồ Tát một mặt nổi giận, nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, một tôn đại Bồ Tát Bồ Đề tâm cảnh đúng là bị Lý Cảnh Nguyên nói đứt ra, tâm cảnh không giữ được, đạo hạnh lui không ít. Lý Cảnh Nguyên không có bỏ qua, đối vô tận ý đại Bồ Tát nói, ngươi nói thứ lỗi liền thứ lỗi ư? Cầm căn lông gà đương một kiếm, thật coi chính mình là Phật đã ư? Chuyện hôm nay, chấm nhớ kỹ. Sau này ngươi người trong Phật môn nhìn thấy chấm có bao xa, không lăn giết sạch. Ngay trước thiên địa các tiên nhân trước mặt, không cố kỵ chút nào trực tiếp đối thánh nhân đại giáo na pháo, có thể nói bá đạo tột cùng. Tây Thiên Linh Sơn lập tức Phật quang phóng lên tận trời, từng tôn Bồ Tát, La Hán, Kim Cương Hộ Pháp hiện kim thân pháp tướng đứng ở không trung, trợn mắt nhìn. Cửu U Âm Gian cũng xông ra một đạo rộng lớn Phật quang, thẳng tới Dương Gian, trong Phật quang ngồi một tôn đại Bồ Tát pháp tướng, liếc nhìn phương bắc. Song phương giằng co, trong thiên địa thoáng cái náo nhiệt. Một số việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thượng tam cảnh cường giả ngược lại chờ mong song phương ra tay đánh nhau. Như vậy vở kịch thật là hiếm thấy, tạm nên làm là buồn tẻ tu hành tuế nguyệt bên trong một nắm gia vị. Coi như là cùng Phật môn tạm thời kết minh nho đạo hai nhà trong lòng cũng mơ hồ có chỗ chờ mong, thiên đình càng không cần phải nói, càng hy vọng song phương trực tiếp đánh. Trước mắt bao người, Lý Cảnh Nguyên đứng dậy. Chương 581, đại công tức tiểu diên thánh nhân bất mãn, hải nhãn vạn long mong đợi chuyển cơ. Chương 581, đại công tức tiểu diên thánh nhân bất mãn, hải nhãn vạn long mong đợi chuyển cơ. Nho ra trong học cung Tiêu Hiệp ngồi một mình một cây ngoại ra cảnh cây quay quanh kết thành cây lầu tầng hai bằng cửa sổ học. Trên trời động tĩnh lớn cũng chỉ là để hắn một chút ghé mắt, cái kia vượt qua mười mấy vạn dặm rộng lớn một kiếm cũng không để hắn ngẩng đầu, ánh mắt đại bộ phận vẫn là lưu luyến. Trong sách Bạch Mã không ngựa luận, chỉ là vị như nhai sắp đến. Trước người công văn bên trên còn để đó 3 bản sách cũ kinh điển, Láo Trang Mạnh Học Chính Danh Thiên. 3 ngày trước nhìn 3 quyển sách, hôm nay là bản thứ 4 Công Tôn Long Tử. Cái này 4 bản sách tri thức không đồng nhất, Láo Trang biện đúng, Mạnh Học tận lời nói sắc bén, Chính Danh Thiên chế tên dùng chỉ thực. Công Tôn Long Tử là chư tử bách gia bên trong danh gia kinh điển, danh gia dùng hùng biện thuật nổi danh. Mặc dù biện luận lưu tại Hà Khắc Giao nổi quấn, nhưng tư biện quỷ quyệt nhất lưu. Bọn chúng có một cái cùng đặc thủ, bên trong cãi nhau đạo lý nhiều hơn. Cãi nhau kỳ thực cực kỳ có tác dụng, tam giáo thánh nhân liền thường xuyên không hợp nhau, chân chính động thủ rất ít, đại bộ phận đều là cãi nhau giải quyết. Hắn gặp qua tam giáo thánh nhân từng là đại giáo lợi ích gầm ý đến túi bụi tràn diện, hắn còn trong lòng treo gẹo chế nhạo, đầu thôn người nhiều chuyện la lối khóc lóc đột nhiên suối không gì hơn cái này. Tiêu Hiệp chi thức hôn tạp giáo xe, có thể xưng một khi người đứng đầu, nhưng cãi nhau thời gian bình bình không có gì lạ. Lúc này thời đại trưởng nho ra, chính không được còn cùng cái khác mấy phương giao thiệp. Ngồi ở vị trí cao người, đại biểu một giáo lợi ích lúc nên như dẫm trên băng mỏng bộ dáng, nói chỗ đi đều muốn thận trọng từng bước, càng phải kiêng kỵ cái kia một phần khắp nơi trong đông có kim thâm trầm suy nghĩ. Quân Nưu tính toán hắn không phải cực kỳ sở trường, dựng đài bố cục thủ đoạn có thể không kém, trước mắt khan hiếm chính là nhanh nhẹn một mép, nói ngắn gọn, cái nhau pháp bảo, càng nhiều càng tốt. Phật môn tức giận, Lý Cảnh Nguyên đứng dậy một khắc này, Tiêu Hiệp lật giấy ngón tay dừng một chút, khép lại thư tịch, một cái chớp mắt xuất hiện tại lầu 2 hành lang, dựa vào lan can trông về phía xa, tự nhủ, tiểu đánh một trận chưa chắc không thể. Lời này tựa hồ là nói cho vô tận ý Bồ Tát nghe. Kiếm đạo sơn đầu bạc tiên nhất nháy mắt trèo không, ngửa ra sau nằm xuống, trên mình kiếm khí tràn đầy thành kiếm, vài trăm lưỡi kiếm khí phi kiếm trong chốc lát nối tiếp tụ tập. Đầu bạc tiên nằm tại phi kiếm lót đường giường lớn bên trên, kiếm ý rạng rỡ, khép mắt nhìn bắc, tại trên núi nhìn còn chưa đủ, thượng tiên nhìn rõ ràng hơn. Vừa mới một kiếm kia rất hay, nhưng còn có một kiếm. Ngọc Hư Sơn áo vàng đắc tiên đồng pháp từ Tử Phủ Lương Đình đứng dậy, lóe lên ở giữa đi tới Tử Phủ Động Thiên Thân ở một tòa cung điện phía trước. Đỉnh núi tông môn đều có cung phụng Khai Sơn tổ sư đường. Tử Phủ Động Thiên cũng không ngoại lệ, tòa này tổ sư trong đường không chỉ cung cấp phụng lấy Ngọc Hư đạo mạch Khai Sơn tổ sư Ngọc Thanh Thánh Nhân, kèm thêm lấy đạo môn hai vị đạo tôn cũng bị mời phụng trong đó. Đồng pháp hướng đi đại đạo tôn treo như phía trước, vâng người ngay thẳng ý, nghiêm chỉnh áo mũ, cung kính thở dài tuần lễ đại đạo tôn, cung kính nói: "Đại sư bá, tôn này đại đế phân thân làm ra động tĩnh lớn như vậy, mặc dù không biết muốn làm cái gì, nhưng chắc chắn ý đồ không nhỏ, nên lại thêm ngăn chặn. Lần này Phật môn tức giận, là cái cơ hội, có thể tại sau lưng trợ rút, chủ động đẩy Phật môn một tay, ngăn chặn đại đế phân thân ngập trời khí diễm." Đại đạo tôn treo như không hề có động tĩnh gì, đồng pháp tiếp tục nói: "Ta biết thánh nhân thể ước, đại sư bá không thể độc thủ, nhưng Huyền Minh đại sư minh thủ đoạn cũng có thể ba động thời gian trường hà, chơi thành tại gợn sóng ở giữa, một điểm nhỏ gợn sóng cũng có thể đến đại tác dụng." Đại đạo tôn treo như chạy xuôi đạo ý lập tức tán đi, đồng pháp thở dài một hơi. Thái Thanh Thánh Nhân nghe được động pháp thỉnh cầu, thu hồi treo như đạo ý, chặt đứt sau này liên hệ, không chỉ là tại cự tuyệt, càng là sinh khí. Ở giữa Ngọc Thanh Thánh Nhân treo như đạo ý giật giảo, hơi có gợn sóng, trong đó truyền đến thanh âm Ngọc Thanh Thánh Nhân: "Đại sư minh coi trọng nhất Huyền Minh, ngươi để Huyền Minh trợ giúp, có biết trong đó nhân quả lớn?" Đồng pháp quỳ đất dập đầu nói: "Đồng pháp chỉ vì đạo môn hưng thịnh." Ngọc Thanh Thánh Nhân nói khẽ: "Cũng có tiểu riêng a, bằng không đại sư minh sẽ không thu đạo ý." Đồng pháp thần sắc lúng túng. Ngọc Thanh Thánh Nhân nói: "Đạo môn tam tôn mặc dù phân ra, lại vẫn như cũ đồng xuất nhất mạch. Một điểm này, Nho Phật hai nhà không so được, Thiên Đình cũng không so bằng. Cho nên ngươi không cần quá mức lo nghĩ, cần nhất nóng này hẳn là Nho Phật hai nhà, ngươi chỉ cần giữ vững bây giờ bộ liếng, có thể khuyết trương liền khuyết trương. Tương lai cho dù là tôn này đại đế khỏi bệnh, ta đạo môn tam tôn hợp lực cũng là không sợ." Đồng pháp dập đầu nói: "Sư tôn dạy bảo, đồ nhi ghi khắc trong lòng." Treo như dễ nói ý thu lại, Ngọc Thanh Thánh Nhân rời đi. Đồng pháp đứng dậy, thần sắc dễ dàng không ít, quay người thời khắc lại trở về, tại đại đạo tôn treo như phía trước trịnh trọng dập đầu ba lần, dùng đầu cước, âm thanh nặng như lôi, là đối lúc trước tiểu diêm tạ lỗi. Đồng pháp một thân nhẹ nhõm đi ra tổ sư đường, trở lại Tử Phủ Lương Đình, châm trà quan thiên, nhiều chút lòng dạ thành thơi, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng song phương có thể đánh một trận. Đông Hải Long Cung chỗ sâu nhất có hải nhãn, nước bốn biển giao lưu tuần hoàn, liền là hải nhãn công. Hải nhãn giống như một cái thâm viên động quật, sâu không thấy đáy. Trong thiên địa động tĩnh lớn như vậy, đánh thức hải nhãn bên trong sinh linh, đem tụy tiên lặng hải nhãn bên trong hào quang lưu chuyển, một cái chớp mắt trong suốt thấy đáy. Hải nhãn dưới đáy đứng sừng sững lấy từng cái màu đen trụ đồng, mỗi một cái trụ đồng chiếm cứ ẩn nút một con rồng lớn, màu sắc không đồng nhất, thân thể ngoằn ngoèo, lớn nhỏ không đều, nhỏ nhất đều có dài trăm dặm, lớn nhất tới vạn dặm, lân giáp rậm rỡ, lồng lộng trắng lệ. Đế kỹ phía dưới trụ đồng vạn cái, đại long vạn cái. Hải nhãn đáy vạn cái đại long đại bộ phận là tiên long cùng thần long, chân long cũng có trăm đầu đông đúc, giao long thuộc có thể tại nơi đây đều là đạo hạnh cao. Cổ quái nhất là những cái này đã từng có thể nói thiên hoàng quý tộc đại long đều là bị từng đầu khóa lớn buộc tại trụ đồng bên trên, giống như tội đồ. Viễn cổ thời kỳ hung thú kết thúc, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xưng tôn. Long tộc thống lĩnh Lân Giáp, chấp trưởng Hải Dương, Phượng tộc thống lĩnh Phi Cầm, chấp trưởng bầu trời, Kỳ Lân tộc thống lĩnh Thú Vật, chấp trưởng đại địa. Cái này tam tộc là không thể nghi ngờ thiên hoàng quý tộc, huyết thống đắt vô cùng. Về sau tam tộc đại chiến bắt đầu lượng kiếp, đánh một cái ba bại câu thương thê thảm kết quả, tam tộc từ thịnh chuyển suy, thối lui ra khỏi thiên địa đại võ đài. Nhưng mà tam tộc đại chiến đối tiên giới tạo thành nghiêm trọng phá hoại, dẫn tới đại đạo phản công, phá hoại thiên địa vô tận nghiệp lực đều do tam tộc gánh chịu, Kỳ Lân tộc kém chút diệt chủng, Phượng Hoàng nhất tộc di chuyển tới Bất Tử Hỏa Sơn, sắp xếp tiên giới hòa đức, trả nợ tội nghiệt. Long tộc trấn áp tứ hải, gánh chịu hành vân bố vũ chức vụ, lập công chu tội. Năm đó trăm vạn long tộc bị cương ép điền hải nhãn, giữ gìn tứ hải ổn định, mới không để long tộc bước Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc góp chân. Thương hải tăng điền, bây giờ Đông Hải hải nhãn bên trong chỉ còn lại vạn cái đại long. Long tộc trên vai nghiệp lực một ngày trả không hết, những cái này lấp biển mắt đại long một ngày ra không được, dựa theo long tộc bây giờ xu thế suy sụp, cái này vạn cái long tướng tới sợ cũng là muốn chết giả hải nhãn bên trong. Nhóm này tội long chết tận, long tộc còn cần tiếp tục lấp biển mắt, long tộc tương lai đáng lo. Giờ phút này long trụ bên trên vạn cái đại long, toàn bộ ngẩng đầu, nóng nhìn không trùng, không nhìn Phật môn, chỉ nhìn Lý Cảnh Nguyên. Thiên địa cách cục mấy chục vạn năm không có biến hóa, kéo dài như thế, long tộc làm bảo đảm kế sinh ai, tất nhiên muốn hướng một phương thánh nhân túi đầu xưng thần, an nhờ ở đâu. Lý Cảnh Nguyên hoành không xuất thế, phá hoại nhất thành bất biến thiên địa thế cục. Long tộc nhìn thấy một chút thời cơ, tứ hải hợp lực làm Bắc Hoang Châu xây vạn tòa giao môn liền là cái này vì. Giờ phút này bọn hắn mật thiết nhìn xem Lý Cảnh Nguyên động tĩnh, muốn biết Lý Cảnh Nguyên sau này thế nào ứng đối Phật môn. Ba khí cứng rắn vẫn là lui bước nhận sợ, sống chết mặc bầy. Điều này rất trọng yếu. Chương 582, ỷ thế hiếp người hù dọa thánh nhân, thiên đế can ngăn Phật môn lui bước. Chương 582, ỷ thế hiếp người hù dọa thánh nhân, thiên đế can ngăn Phật môn lui bước. Lý Cảnh Nguyên từ trên long ỷ chậm chậm đứng dậy, trong thiên địa thượng tam cảnh đều là ánh mắt tập trung, giờ phút này nhất cử nhất động của hắn đều có chịu quan tâm. Lý Cảnh Nguyên nắm chặt vừa mới trở về đế kiếm, mặt không biểu tình, Phật môn trợn mắt chi tượng không thể hù sợ hắn. Sự tình diễn biến đến loại trình độ này là hắn bất ngờ, vốn chỉ là muốn mượn việc này, đạt Phật môn nâng cao chính mình, dễ dàng hơn tiếp xuống đại sự. Không ngờ tới thánh nhân đại giáo cốt khí huyết tính còn tại, xếp tốt trận thế, muốn đụng một chút. Hắn phí hết tâm tư bệnh tòa này, đế đô đại khí tượng là làm khai triều địa, quan hệ khai triều, hôm nay ván này hắn lùi không được nửa phần, kiên trì cũng mà đến. Khai triều nhiệm vụ ban thưởng trình độ từ vương triều lớn nhỏ, vương triều thực lực, vương triều lực ảnh hưởng ba cái triều không gian phán định. Hắn độc chiếm cả một cái Bắc Hoang đại lục, vương triều lớn nhỏ cái này chiều không gian đã cực cao. Hôm nay cử động lần này liền là tại bù đủ vương triều thực lực, vương triều lực ảnh hưởng hai cái chiều không gian. Nếu là hôm nay có thể đem Phật môn đạp tại dưới chân, ngay khắp khai chiều lực ảnh hưởng phòng trường đến đỉnh. Lý Cảnh Nguyên thần niệm hơi động, một chương cực đặc thù thẻ dung nhập thể nội. Trong nháy mắt toàn thân kim quang lóe ánh, phương bắc cửu tiêu bên trên cường thịnh đại khí tượng tăng vọt gấp 10 lần, như chảo nóng nước sôi, nắm giữ nửa tòa bầu trời, dao động cả tòa thiên địa, thanh thế to lớn. Bao la kim quang huy sái, chiếu rọi thiên địa thương sinh hoa mắt thần động đưa. Khuyết chương gấp 10 lần đế đô khí tượng bên trong có một tôn kim thân thần linh chậm chậm đứng dậy, đứng sừng sững trong đế đô, thể phách uy nga, trên mình vô số đầu kim sắc thiểm điện xen lẫn như lưới. Hắn vò đầu ra sọ, trong tầm mắt rơi vào Phật quang thịnh nhất, Tây Phương Linh Sơn. Tôn này thần linh màu vàng nóng cùng Lý Cảnh Nguyên không thể nói tương tự, chỉ có thể nói là giống như lúc. Thượng tam cảnh từng cái chố mắt mắt mồm, đều bị chấn động không ít, liền là tại đạo trưởng chữa thương các thánh nhân giờ phút này cũng mở ra pháp nhãn, nhìn chung tới. Thần linh màu vàng nóng đưa tay, nắm chặt một cái 200 trượng trường kiếm màu vàng, một thân tràn trề to và rộng bá đạo đế ý lay động thiên địa, thất bát cảnh tiên nhân đều là cảm nhận được một cỗ tự nhiên sinh ra ý sợ hãi. Đế kiếm chỉ hướng Tây Phương, tiếng như tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa, bản tôn có thể giết người Phật môn hai tôn Phật Đà, chấm cũng có thể làm mất các ngươi những cái này Bồ Tát La Hán. Muốn động thủ liền tới, chấm bồi các ngươi đại náo một tràng, đập nát thiên địa này sơn thủy. Kèm theo thần linh màu vàng nóng lời nói, phản phất có từng trận tiếng sấm mạnh mẽ lăn đi tại kim quang đại khí tượng bên trong, những cái kia lóe lên liền biến mất sấm sét vang rội, hướng về mặt khác nửa tòa bầu trời du tẩu, vô cùng kinh người. Luân xuất pháp ủy, giết. Đế đô khí tượng bên trong, ước bạn anh linh thiết kỵ giơ đao lên thường, thống nhất phát ra tiếng, một câu tiếng giết nhấc lên cương phòng, từ thiên quyển hạ giới, để thiên địa thương sinh toàn sợ hãi. Ghế cao danh lớn bên trong vô tận ý đại bồ tát sắc mặt rầm rạp, mắt thấy cái kia sát tâm quả lớn, cao hơn thiên ngoại Lý Cảnh Nguyên, ánh mắt lưu chuyển. Yên lặng mở miệng, hùng hậu giọng nói chấn động Tây Phương các nơi tịnh thổ, mỗi tòa đạo trường, ngã Phật Như Lai từ bi thương sinh, cũng khó tránh khỏi làm sư tử tê. Vạn dặm danh lớn một cái chớp mắt xuất đạo trận, đi ngược dòng nước, chảy xuôi vùng trời linh sơn, ngầm nghèo lưu chuyển, quần quần phun trào. Vô tận ý đại bồ tát cầm trong tay tiếp đón Phật tràng, hành tẩu tại danh lớn mặt sông, đáy sông hàng hà cắt giới đều làm Phật ý châu, mãnh liệt nhấp nô. Một kinh bên trong 58,000 pháp môn, có ánh rực rỡ. Phật môn Bồ Tát lần lượt xuất hiện tại danh lớn bên trên, sau đó La Hán, Kim Cương hộ pháp lần lượt trèo lên danh lớn sông, tăng thêm danh lớn uy thế. Cửu u âm gian vang lên một tiếng Phật sướng, tôn này dừng lại âm gian, lập thể địa ngục không không thể không thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề đại Bồ Tát đi ra âm gian, đi hướng Tây Thiên, trèo lên danh lớn sông, một thân tươi sáng Phật lý đem Phật môn khí tượng hướng lên nâng cao tầng một. Phật môn một lòng, thánh nhân đại giáo khí chẳng không thể thua. Một cái tại Bắc, thập cảnh đại thánh nhân phân thân. Một cái ngồi Tây, nguồn gốc thâm hậu uy tín lâu năm thánh nhân đại giáo, cường giả tập hợp. Song phương cách không giằng co, không khí quyết liệt căng thẳng. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, bước ra một bước, trong vòng nghìn dặm bên trong thiên địa linh khí theo đó kích động không còn, thiên địa lay động càng thêm lợi hại, chỉ nói một câu, chỉ chấm độc tôn. Nửa phần bầu trời màu vàng sôi trào càng hung, mơ hồ vượt trên đại giáo khí tượng, song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Thiên địa các sinh linh giờ phút này nín thở ngưng thần, không dám hít thở, sợ bởi vì chính mình một cái nho nhỏ hít thở thành làm rối loạn song phương cân bằng. Cho dù đến loại này tình huống, Tây Thiên Phật Đà nhóm nguy hiểm ngồi không nói, ngồi nhìn, bởi vì hôm nay Phật môn đồng dạng không thể lui ra phía sau nửa bước. Phương Nam Cố Đức trong tịnh thổ bảo sinh Phật hỏi Đại Nhật Như Lai Phật Tổ, Như Lai, cái này đại đế phân thân khí thế thẳng tới bát cảnh cực hạn, nhưng ta luôn cảm giác có gì đó quái lạ. Đại Nhật Như Lai Phật Tổ một đôi tuệ nhãn thần mục quét qua phương bắc khí tượng các nơi, hết thảy toàn không gạt được hắn pháp nhãn, nặng nề lắc đầu đến, ta cũng là mơ hồ phát giác cổ quái, nhưng dốc hết pháp nhãn thủ đoạn cũng chưa từng nhìn ra mảy may sơ hở, không phải giả tạo, nên là người kia ngủ say phía trước lưu cho cỗ phân thân này át chủ bài. Không chỉ là Phật Đà, Nho đạo hai nhà thánh nhân cũng đang thì thầm nói chuyện. Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, sau đó có một chùm kiếm quang từ trên trời hạ xuống rơi, thứ nhất chùm vừa mới hiện thế, thứ hai chùm lại theo đuôi phía sau, thứ ba thứ tư chùm, theo thứ tự từ trên trời vân hải phủ xuống nhân gian, tổng cộng trăm kiếm, mỗi một kiếm đều có ngàn dặm dài. Dựng thẳng treo lơ lửng giữa trời, một đường đặt ra, vắt ngang tây bắc ở giữa, như một bức khí thế nguy nga kiếm khí trường thành, đem song phương khí tượng ngăn cách. Đúng như hai người đều tại tụ lực xuất thủ thời điểm, xuất hiện người thứ ba căn ngăn. Tầng 9 mây xanh đỉnh, hiện hiện tiên đế pháp tướng, nghiêm nghị nguy hiểm ngồi tại không trung, trên cao nhìn xuống, trang nghiêm lên tiếng nói, các ngươi như treo lên tới, thiên địa sơn thủy không biết rõ phá toái bao nhiêu, vẫn là đều thối lui một bước, đến đây thu tay lại à? Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, việc này là bọn hắn Phật môn chọn trước khởi sự đoàn. Vô tận ý đại Bồ Tát không nói chuyện, Tây Phương yên lặng. Thiên đế nhìn về Tây Phương, trầm giọng nói, chấm là thiên đế, có bảo hộ thiên địa thương sinh chức vụ, không thể ngồi nhìn các ngươi làm to chuyện. Việc này lại vì trừ che chướng Bồ Tát miệng nghiệp mà lên, lần này rằng có Phật môn không rơi xuống gió liền đầy đủ, trước lùi một bước, như thế nào? Linh Sơn chỗ sâu vang lên một tiếng Phật hiệu, thương xót mở miệng, Phật môn từ bi độ thế, há có thể phá hoại thiên địa. Vô tận ý đại Bồ Tát hướng thiên đế thở dài, sau đó vạn dặm danh lớn chạy vào Linh Sơn, biến mất không còn tăm hơi, trọng thể Phật môn khí tượng theo đó từng bước tiêu tán. Lý Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, tán đi đế kiếm, cái kia kinh thiên động địa sát phạt chi khí theo đó thu lại. Thiên đế vừa ý gật đầu, nhìn một chút Lý Cảnh Nguyên sau, triệu hồi tòa kia trăm kiếm giải thành, thông thiên pháp tướng tiêu tán theo. Lý Cảnh Nguyên đặt mông ngồi tại Như Sơn trên long ỷ, căng cứng tiếng lòng cuối cùng nới lỏng, hắn vừa mới thanh thế thông thiên, bất quá là hào nhoáng bên ngoài giả tạo. Thật treo lên tới liền như mộng miễn bọc nước, đâm một cái liền phá. Mà bồi dưỡng kinh thiên động địa như vậy thanh thế liền là Lý Cảnh Nguyên vận dụng trường kia ỷ thế hiếp người thẻ. Ỷ thế hiếp người, có thể kiến tạo thanh thế to lớn hoàn mỹ giả tạo, trưởng giả thế khinh người đè người. Cái này giả thế hoàn mỹ không một tí vết, không người có thể xem thấu, nhưng giả thế liền là giả thế, không thực chất ý lực. Tấm thẻ này mạnh liền mạnh tại giả thế hoàn mỹ, không người có thể xem thấu, liền là thánh nhân cũng không thể nhìn ra sơ hở, bằng không Phật môn xác suất lớn muốn để Lý Cảnh Nguyên đầy bụi đất. Đạt được tấm thẻ này, lúc Lý Cảnh Nguyên liền biết tấm thẻ này nếu dùng đến nào rượu nhất định có kỳ hiệu, hôm nay còn thật sự hù dọa Phật môn, hù dọa người trong thiên hạ. Thiên đế sẽ ra ngoài can ngăn cũng tại Lý Cảnh Nguyên tính toán bên trong, Song Vương cũng không lập tức động thủ, liền biết Song Vương không có thật ý tứ động thủ, hắn sẽ không bỏ qua cùng Phật môn hòa hoãn quan hệ cơ hội. Thiên đế cho dù không xuất thủ can thiệp, Lý Cảnh Nguyên còn có một trường kem chút tại Thái Âm Tinh dùng hết áp hoang át chủ bài, đầy đủ hắn chống lên chẳng diện. Lý Cảnh Nguyên lại lần nữa đứng dậy, thừa dịp ý thế hiếp người hiệu năng không tan, thừa dịp vượt trên Phật môn một đầu hừng hực tình thế, nên làm chuyện chính. Chương 583, Chiêu Hiền lệnh ra lưới cá lớn, lão quỷ sơn võ phu thủ đạo. Chương 583, Chiêu Hiền lệnh ra lưới cá lớn, lão quỷ sơn võ phu thủ đạo. Phương Bắc bầu trời, đại khí tượng chiếu thiên địa. Lý Cảnh Nguyên đứng dậy, kim thân óng ánh, bất hủ bất danh, chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước giống như là đạp tại thiên địa mạch lạc bên trên, như thần nhân tuần tra, thiên chấn địa long đưa, huy hoàng mi linh, quét sạch thiên địa, sát xá thương sinh. Lúc này dường như thế gian phong lưu đều bị Lý Cảnh Nguyên một người chiếm hết. Trong thiên địa ánh mắt lại một lần nữa tập trung tới, đều lòng đầy nghi hoặc, suy đoán Lý Cảnh Nguyên làm ra lần này động tĩnh lớn mục đích. Lý Cảnh Nguyên một thân tùy tiện càn dỡ ý vị, quan sát thiên địa, tiếng như nổi trống, ầm ầm truyền khắp thiên địa các nơi, lên tới thiên ngoại, cho tới cửu lũ âm gian đều có thể nghe được. Chấm là thánh nhân đại đế, tại cái này chiêu cáo thiên hạ. Chấm sắp đến gần Bắc Hoang Châu khai triều lập quốc, hiện hướng thiên địa tam giới tuyên bố chiêu hiền lệnh, thiên hạ tốt tài khác các loại, vào chấm đế triều, chấm lại tôn quan, cùng phân đất, là làm đăng sơn vấn đạo. Bắc Hoang quảng địa, trăm vạn núi, ngàn vạn sông chi sơn nước chỉ vị, có năng giả lấy, đế triều cửu phẩm quan thân cùng đạo tương khế, rút vượt người lấy, trong tay chấm thuật pháp thần thông, linh thực tiên căn, đại đạo chi lộ, công tích chói lọi người thích hợp. Lý Cảnh Nguyên vung tay lên, một chương chiêu hiền kim bảng treo cao cửu thiên, tiên nhân đều có thể dòm ngó biết nó bên trên nội dung. Nho Thích Đạo ba nhà cùng nhau biến sắc, chiêu hiền nạp sĩ cầu mạnh, tam giáo cùng Lý Cảnh Nguyên đều có kết thù kết toán. Lý Cảnh Nguyên mạnh lên, biến tướng tương đương thánh nhân đại giáo yếu đi, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lý Cảnh Nguyên mạnh lên. Ghế cao thiên vị thiên đế mà không biểu tình, bình tĩnh nói, như thế giống chống thua chiêm chiêu hiền nạp sĩ, đây là muốn lưới cá lớn a. Luyện khí sĩ một khi bước lên lầu thứ 6 liền đã là tại đường sáng cầu đạo, lầu 6 bên trên có rửa cây cầu mát mẹ người cơ bản đều vào thiên đình cùng tam giáo, còn lại đại bộ phận thác thị nhân sĩ cũng không tốt mời chào a. Lý Cảnh Nguyên hai tay mở ra, như muốn ôm đổm thiên địa, tứ lại tùy ý nói, tiên nhân cựu cảnh tức là thánh, chẳng phải biết chín bên trên vẫn có 10, thánh nhân bên trên vẫn còn chí tôn. Chí tôn thập cảnh ngay tại Bắc Hoang, thông thiên tiên lộ ngay tại trong tay, các ngươi nhưng có bản lĩnh lấy. Nam Chiêm Đại Châu ngoài có Phi Tinh Tiểu Châu, từ nam đầu hướng bắc 3000 dặm, có một tòa lão quỷ sơn. Núi này không quỷ, càng không quỷ dám tới gần, lấy ý giả mà không chết là làm quỷ. Trên núi ở cái cổ quái tính nết lão nhân, mỗi ngày luyện quyền, gõ đến núi chấn địa đông đưa. Nếu là uống say càng là ương ngạnh đến đối thiên gia quyền, lời say liên thiên, khẩu khí rất lớn, nói là muốn đem thiên cho đánh ra cái lỗ thủng. Lão nhân mỗi ngày càng quái, 3 ngày một tiểu say, 5 ngày một say mềm, phụ cận sơn thủy thần linh phiền không được, đến cửa đi giảng đạo lý, kết quả xương mặt xương mũi bị đuổi xuống núi. Sau đó phụ cận sơn thủy thần linh đối lão quỷ sơn đứng xa mà trông. Về sau có một lần âm sai quá cảnh, mượn đường bắt quỷ, đen đỏ dẫn đường, người lạ lánh đi, thanh thế rất lớn. Vừa đúng trải qua lão quỷ sơn, quấy rầy lão nhân nghỉ ngơi. Lão nhân rời giường khí rất lớn, một quyền đem vài trăm âm sai đội ngũ đánh bay ngoài trăm dặm, đánh chết không ít quỷ sai. Phụ cận sơn thủy thần linh hù dọa đến trong đêm chuyển chỗ, rất sợ bị thay bay vạ gió. Ngày thứ hai, lão quỷ sơn bên ngoài quỷ môn mở ra, âm binh bảy trận, lão nhân bước vào âm giới, không lâu lại cả người làm máu sống trở về, vẫn như cũ mỗi ngày luyện quyền uống rượu, không bị quấy rầy, thời gian buồn kẻ lặp lại. Cũng là ngày kia phía sau, ma quỷ âm vật cũng không dám lại tới gần lão quỷ sơn phụ cận 30 dặm. Lão quỷ sơn đầu, tóc trắng đầu đinh, một thân áo gai ăn mặc gọn gàng, thể phách hùng khôi không giống lão nhân khôi ngô. Lão nhân ngửa đầu nhìn trời, nhìn xem cái kia phương bắc thần linh, nhìn xem cái kia lồng lộng kim bảng, một thân quyền pháp chân ý như nước chảy róc rách. Sơ sẩy ở giữa gió mát tới, một cái bạch đi phiêu diêu, đầy người hạo nhiên nho nhã lão nhân theo gió mà tới, nhìn khôi ngô trên người lão nhân lưu động quyền ý, thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng. Khôi ngô lão nhân mặt mũi tràn đầy tang thương, như tự nhiên tự nói, cũng giống như nói là cho thâm hậu nho nhã lão nhân nghe, nói: "Thế đạo phức tạp, võ đường gian nan, muốn sống đến càng ngày càng nhẹ nhàng, hoặc chăn mền trung đầu, ta chỉ sống chính ta, chịu khổ hưởng phúc đều chấp nhận, nhưng rất dễ dàng bị người đánh chết, cho nên ta hòa núi làm lao, xin thân trong núi nuôi suy tàn, đóng cửa thả dung ngoại vật làm. Hoặc cũng chỉ có thể nhìn nhiều nghĩ nhiều, nhưng muốn lao tâm lao lực, thiên hạ một núi dù sao cũng hơn một núi cao, cho dù là tam giáo thánh nhân, thiên đình thiên đế, đứng hàng cựu cảnh đỉnh, trên đầu còn có cái lao thiên gia nhìn kỹ, đồng dạng bó tay bó chân, ăn nhờ ở đậu. Thánh nhân như vậy, chúng ta càng là. Ra núi này, cần phóng nhãn đi nhìn thế gian rất nhiều mạch lạc, dườm ra quy củ, dù không được chính mình bản tính tùy ý. Nho nhã lao nhân nói khẽ, hiểu quy củ, tuyệt không phải việc xấu. Khôi ngô lão nhân cười trừ, nói tiếp đến, ta sinh ra bùn não, sớm nhất luyện quyền là làm cứu mạng, đợi đến chân chính quyền mở tiên môn thời điểm, luyện quyền giết người không còn là mục đích của ta, liền bắt đầu đi muốn tại sao mình luyện quyền. Một đường đi xa, một đường quan tâm, kết quả phát hiện thành tiên cũng liền dạng kia, một cái chữ tiên nói thật dễ nghe, cái gì tiên nhân bữa dáng uống lộ, không để ý tới tục sự, là người thế ngoại, cầu thí, thực ra cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Phàm nhân cầu tiền cầu quyền, tiên nhân đồng dạng một bụng bên trong dục vọng. Tam Tiên Sơn ngươi cũng biết, nơi đó tiên nhân dốc lòng tu đạo, đã tu luyện tu đi, dường như chỉ tu ra như vậy lòng dạ lệ khí. So những cái kia hốc mắt nhạt vô tri thôn phụ, cũng không khá hơn chút nào. Đi xa chừng trăm năm, gặp được xuống núi du lịch người, ngươi nên biết đi hợp nhất, chúng ta kết bạn đồng hành, sơn thủy xa xôi, gặp rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện, cuối cùng ta hỏi đến một cái đạo lý. Thường ngày không làm sao nói chuyện Khôi Ngô lão nhân hôm nay lời nói rất nhiều, nho nhã lão nhân chỉ là yên tĩnh nghe lấy. Khôi Ngô lão nhân bóp lấy bao cát lớn nằm đấm, tự lẩm bẩm, lão tử gia quyền nhất định phải có đạo lý, không phải cái gì hướng các ngươi nho ra cái kia cùng người giảng đạo lý. Các ngươi nho ra luôn nói có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi, lão tử cầu phải là trượng để ý giết người, không xấu đạo tâm. Cho nên ta cái này chữ lớn không biết nửa đấu trang ra hán tử học lên văn nhân đọc sách, hướng người thỉnh giáo tri thức, cùng người khác học đối nhân xử thế. Khôi Ngô lão nhân buông ra nằm đấm, hai tay phụ sau, mặt mũi tràn đầy tang thương, trượng lý giải quyền trăm năm, đến kết luận. Giảng đạo lý, chưa hẳn hữu dụng, có người hắn liền là không nói đạo lý, ngươi nói có đúng hay không cực kỳ châm biếm. Nho nhã lão nhân hít thở sâu một hơi, vậy mới nói, ngươi năm đó phân rõ phải trái cũng không sai. Khôi Ngô lão nhân quay người lắc đầu, ta thả rằng lúc ấy không nói đạo lý, bằng không cũng sẽ không rơi xuống bây giờ mượn rượu giải sầu tình trạng. Nho nhã lão nhân yên lặng không nói, Khôi Ngô lão nhân năm đó giảng đạo lý, khiến thê nữ chết oan, võ phu tâm cảnh từ nay về sau pha toái. Nguyên bản có hy vọng mang phong lôi chi thế vấn đỉnh thượng tam cảnh tốt đẹp thế cục, chuyển tiếp một vô cùng thê thảm, Trầm Luân bây giờ như vậy hãm sâu tại nê bồ tát qua sông bất đắc dĩ tình huống, cái này tâm cảnh nếu là bổ không lên, một thân quyền ý sớm muộn mục nát hầu như không còn. Hắn 10 năm trước leo núi thăm bạn, chính là muốn giúp Khôi Ngô lão nhân tu bổ tâm cảnh, không biết làm sao Khôi Ngô lão nhân sớm đã bỏ đạo bên trong nói để ý, mời hắn đi học cùng, cầu viện thánh nhân, hắn cũng không nguyện đi. Nho nhã lão nhân trong lòng minh bạch, năm đó hắn trong quyền đạo lý cùng hắn có lớn lao liên quan, đại bộ phận thừa tự nho ra. Thê nữ chết oan, hắn đối nho ra lòng có khúc mắc. Khôi Ngô lão nhân đột nhiên cười lên, một thân quyền pháp chân ý như thủy triều động, ống tay áo ở giữa, gió mát phùng lên, bay phất phới, quay đầu nói, lao tu tài, lao tử thê nữ chết cùng ngươi cũng không quan hệ, lao tử không cần ngươi đáng thương. Vừa mới lao tử nhìn trên trời thánh nhân đại đế đấu Phật môn một mắt kia, lao tử kiên định trong lòng đường. Khôi Ngô lão nhân tùy ý cười to, chấn động lão Quỷ Sơn, lao tử sau này quyền không giảng đạo lý. Khôi Ngô lão nhân một cái chớp mắt nô lên, cả tòa lão Quỷ Sơn ầm vang sụp xuống, toàn bộ phá toái. Tòa này mệnh nhọc hắn 200 năm núi lao triệt để phá toái, tượng trưng cho hắn trốn mở lồng chim đến tự do. Một đạo vang dội quyền ý xông thẳng cửu tiêu, một tiếng tùy ý âm hưởng triệt không trung. Võ phu trọng thu, tới trước thủ đạo. Chương 584, võ phu trọng thu, có dám ra quyền? Chúng ta võ phu, sợ gì ra quyền? Chương 584, võ phu trọng thu, có dám ra quyền? Chúng ta võ phu, sợ gì ra quyền? Lão Quỷ Sơn băng vỡ nát, lão võ phu trọng thu phí thời gian 200 năm lại thêm quyền lộ. Một thân mục nát suy sụp bại quyền ý lần nữa thiếu đốt, toàn bộ đúc làm một thân mới tinh quyền ý võ phu trọng thu, lúc tuổi còn trẻ luyện quyền giết người cầu sống, trung niên lúc ra quyền phân do phải trái hỏi, lão niên xem lý cảnh nguyên huy hoàng bá đạo kiên định mình tâm, quyền ý đại biến. Lúc này võ phu trọng thu ra quyền không giảng đạo lý, chỉ tôn bản tâm. Võ phu trọng thu một cái chớp mắt đăng thiên mà đi, khí thế như hồng, phóng ánh quyền ý để người ghé mắt, trong chớp mắt kéo vươn một đầu màu trắng dây dài. Nho nhã lao nhân đứng lơ lửng trên không, cụ lại sơn dã chi tư, ngửa đầu nhìn lao hưu hào tùy ý bóng lưng càng đi càng xa, hai tay thở dài, nhẹ giọng cười nói, khốn núi đánh quyền 200 xuân, công bây giờ thu đến tự do thân, làm võ phu trọng thu một chút mừng. Lý Cảnh Nguyên quan sát đạo kia không coi là nhiều sáng dực, nhưng quyền ý đầy đủ tinh túy tươi sáng, chậm chậm gật đầu. Mặc dù không phải thượng tam cảnh, nhưng cũng là một tôn nội tình thâm hậu lục cảnh đỉnh phong võ phu, là cái coi như không tệ khởi đầu tốt đẹp. Lão võ phu từ phi tinh châu mà ra, từ nam chí bắc, vượt qua nam bắc hải vực, tương đương với vượt qua nửa cái tiên giới. Dù cho là lục cảnh đỉnh phong, đến trước người Lý Cảnh Nguyên đã một thân thể lực hao hết, thân hình lay động, lập thiên đô có chút khó khăn. Nhưng lão võ phu mắt sáng như đuốc, một thân quyền ý lại càng tươi sáng tăng gọn, để người sợ hãi thán phục. Trong thiên địa thượng tam cảnh cường giả trong cùng một lúc đoán được võ phu trọng thu đã nửa chân đạp đến vào thất cảnh. Phí thời gian 200 năm, tâm cảnh rơi xuống, tâm ma cuốn thân, lại một buổi sáng trốn phá lồng chim, nhân họa đắc phúc, đụng đáy bắn ngược. Trọng thu đứng nghiêm thân hình như cây thông không giả, hai tay ôm quyền, dùng võ phu lễ thở dài, lên tiếng vang vang mạnh mẽ, võ phu trọng thu hướng thánh nhân đại đế thủ đạo. Lý Cảnh Nguyên nhìn thấy trọng thu cường thịnh quyền ý, xác định hắn nửa bước vào thất cảnh, trong lòng đã vui mừng. Đã là thích thú khởi đầu tốt đẹp, càng là thích thú trọng thu cảnh giới, không phải rất cao, mà là vừa đúng. Nếu là có thể làm lấy người trong thiên hạ mặt để hắn phá cảnh, hắn khoe xuống nói khoác liền không thể nghi ngờ, lần này chiêu hiền lệnh tuyệt đối thu hoạch lớn. Trong tay hắn vừa đúng có một chương bồ đề tâm cảnh thẻ, tấm thẻ này nhưng để người sử dụng ngắn ngủi tâm cảnh như bồ đề, vô cầu yên lặng, có trợ giúp ngộ đạo tu hành. Tấm thẻ này nguyên bản dự định chính mình dùng, hoặc là tương lai cho sát tâm quan âm cùng nhị lang chân quân hai vị thất cảnh đỉnh phong đại thần phá cảnh. Nhưng trước mắt khai triều kiến quốc quan trọng nhất, dùng tại trọng thu trên mình hiệu quả càng có giá trị. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, hảo, khá lắm ý đựng võ phu, ngươi có thể trước tiên phản ứng chấm chiêu nhìn lệnh, chấm rất hài lòng. Ngươi muốn lấy nói, để ngươi lấy. Lý Cảnh Nguyên khí thế biến đổi, trang nghiêm, nhìn chăm chú lão võ phu, trịnh trọng mở miệng, như thần linh chất vấn phàm nhân, võ phu trọng thu, có dám ra quyền? Trọng thu thần sắc bình tĩnh, quyền ý giật giảo, chậm rãi nói, chúng ta võ phu, sợ gì ra quyền? Lý Cảnh Nguyên đưa tay chỉ thiên, âm thanh lại lớn mấy phần, lại hỏi, võ phu trọng thu, có dám hướng thiên ra quyền? Lão võ phu hơi hơi căng ra một thân tràn trề tinh túy quyền pháp chân ý, không chút do dự hướng thiên huy quyền, quyền cương óng ánh nở rộ, bạch quang chói mắt, to như miệng giếng, thế không thể đỡ sông lên trời, quyền ý xé rách thiên địa, một đường đánh lên cửu trọng thiên, dẹp điên vân hải. Hắn khôn nuôi đánh quyền, say rượu phía sau tùy ý hướng thiên huy quyền, đâu chỉ trăm bạc quyền, lễ kính thiên địa đạo lý đã sớm ma diệt, bởi thế một quyền này vung không chút do dự, vung dứt khoát, cũng vung vững chắc. Thiên đế cho mày, cái này bất kính thiên địa một quyền có mấy phần là hướng về phía hắn vị này chấp trưởng thiên địa quyền hành thiên đế tới, lòng có bất mãn. Như không phải Lý Cảnh Nguyên tại trận, hắn nhất định phải cho cái này lịch thiên mà đi cuồng đồ một kiếm. Lý Cảnh Nguyên bước bước ép sát, võ phu trọng thu, có dám hướng thánh nhân ra quyền? Lão võ phu tâm thần chấn động, ngắn ngủi có một tia do dự, nhưng trong chốc lát trong lòng tạm niệm một cái chớp mắt thanh không, tâm cảnh thanh thản như lưu ly yên tĩnh, tâm lực khỏe mạnh quyết trương. Lão võ phu hít thở sâu một hơi, một thân tràn đầy quyền ý nổ tung, song quyền nhẹ nhàng gõ một lần, trầm giọng nói, chúng ta võ phu, sợ gì ra quyền? Lão võ phu quay người, không có bất kỳ biểu tình, một đôi mắt kiên định không thể nghi ngờ, toàn thân tràn ngập không ngừng tinh thâm tươi sáng bá đạo quyền ý, hắn kéo ra một cái vô cùng cổ ý quyền giá, bước ra một bước, hai tay giang ra, chậm chậm nắm quyền, nước chảy mây trôi. Quyền giá một chỗ, liền có thôn tính thiên địa linh khí dị tượng, linh khí trong thiên địa toàn bộ dung nhập hắn cái kia như lão vật mới xây, vẫn như cũ có mấy phần bùn xịt đan điền bên trong tiểu thiên địa, toàn bộ chuyển thành một thân mạnh mẽ quyền ý, sau đó liền là hướng về phía trước một quyền, một đạo bóng ánh quyền cương hoành hành 300 dặm, quyền cương chỗ đến như mặt trời thiêu đốt, vạn tà lui tránh. Phía trước cũng không có thánh nhân đạo trưởng, nhưng tất cả mọi người biết một quyền này vung hướng thánh nhân. Một quyền này sau đó, lão võ phu trọng thu tại bất kính thiên địa phía sau lại bị đeo lên bất kính thánh nhân mũ. Nhưng lão võ phu một quyền này đánh kiên định, ra gọn gàng, là bản tính tùy tâm một quyền. Tam giáo thánh nhân trên đạo trường không lôi đỉnh bạc quân, trên trời tiếng sấm đại chấn, vô số lôi đỉnh không ngừng theo vân hải đáy thâm nhập mà ra. Tứ phương thánh nhân đều có bất mãn, nhưng đều không có động thủ, thiên địa tiên nhân đều nhìn xem, bọn hắn cũng không muốn rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh. Lão võ phu một quyền này sau, đúng là tùy ý cười lớn, cũng không để ý tứ phương thánh nhân nộ hỏa, chỉ cảm thấy đến toàn thân tư thái, biết bao sảng khoái. Giờ phút này hắn đã là nửa người vào thất cảnh, nhưng còn chưa đủ. Trong chớp nhoáng, Lý Cảnh Nguyên khí thế tăng vọt, phương bắc bầu trời đại khí tượng một cái chớp mắt tụ tập tại trên người hắn, khí thế của hắn rộng lớn cực thịnh. Lý Cảnh Nguyên ngẩng đầu quan sát lão võ phu, ngựa khí uy nghiêm sống ngội, hùng hổ dọa người, võ phu trọng thu, có dám hướng chấm ra quyền? Đây là một câu sau cùng. Cái này hỏi một chút ra, tứ phương thánh nhân nộ hỏa toàn tiêu, đều rất hứng thú, muốn nhìn một chút lão võ phu lựa chọn. Lão võ phu hướng Lý Cảnh Nguyên thủ đạo, muốn bái nhập Lý Cảnh Nguyên bộ hạ. Ngươi đã muốn vào triều làm thần, có thể bất kính thiên địa, bất kính thánh nhân, đơn độc không thể không tính trên long ỷ đế vương. Triều thần hướng đế vương huy quyền, liền là lớn nhất bất kính. Nếu là ra quyền, đế vương có thể chứa đến tiếp một cái có gan mưu phản thần tử ư? Lại nói Lý Cảnh Nguyên giúp hắn mở đường, cái này giúp đạo ân tình lớn hơn hết thảy. Hướng giúp đạo người ra quyền, không nói được. Về công về tư, một quyền này đều khó ra. Nếu là không ra quyền, lão võ phu quyền ý chắc chắn không viên mãn, tâm cảnh sinh liệt khe hở, đời này vô duyên thất cảnh. Một quyền này có thể so sánh vừa mới cái kia hai quyền khó quá nhiều. Lý Cảnh Nguyên phẫn nộ quát, đại đạo ngay tại dưới chân, ngươi tại do dự cái gì? Võ phu làm không sợ, ngươi liền thiên địa, thánh nhân đều không sợ, chẳng lẽ sợ hai châm ư? Lão võ phu hít thở sâu một hơi, chỉ là như vậy một cái lại bình thường bất quá thổ nạn, liền cuốn lên một cỗ cương phong. Đôi mắt tươi sáng như ngày, quyền giá mở ra phía sau, sau lưng quyền ý ngưng kết lại như trong núi tu sĩ đắc đạo pháp tướng, bóp quyền đưa quyền. Liên tiếp hai quyền sau, quyền ý của hắn trèo tới đỉnh phong. Tại cuộc đời khí thế chỗ cao nhất, chô đưa một quyền này, khí diễm chói lọi, ương ngạnh tùy tiện. Một quyền này bất kính thiên địa, bất kính bất luận kẻ nào, không có đạo lý đáng nói. Lý Cảnh Nguyên đưa tay đỡ được khí thế như hồng, ý trời cao bên ngoài quyền cường, quyền ý như giỏi trong xương, trong lòng bàn tay ngoan cô không tiêu tan, hình như có cho dù muốn chết cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt tàn nhẫn ý vị. Lý Cảnh Nguyên một tay vây lại, áp diệt quyền ý, lại nhìn lão võ phu, hắn một thân viên mãn quyền ý, như đại nhật treo cao, phóng ánh vượt cùng. Tam vấn phía sau, lão võ phu quyền ý viên mãn, cả người thông suốt hợp nhất, lại không chỉ trệ, thành công bước ra một bước cuối cùng, tại dưới vạn chúng chú mục bước lên thượng tam cảnh. Thiên hạ lại nhiều thêm một vị thất cảnh võ phu, mà lại là nhất không giảng đạo lý một vị. Lý Cảnh Nguyên đột nhiên nhìn về thiên địa tứ phương, lớn tiếng nói, thiên hạ võ phu, đều cho chấm nghe kỹ. Chương 585, giảng đạo thiên hạ võ vận hưng thịnh, lão võ phu muốn đánh thánh nhân mặt. Chương 585, giảng đạo thiên hạ võ vận hưng thịnh, lão võ phu muốn đánh thánh nhân mặt. Lý Cảnh Nguyên đột nhiên kêu gọi đầu hàng thiên địa tam giới võ phu, cơ hồ tất cả võ phu ngóc đầu nhìn tới. Lý Cảnh Nguyên tiếng như nổi trống, đại đạo 3000, bàng môn 800. Đạo pháp tự nhiên, nho nguyên lý thế, Phật thuật nguyên nhân tính không, kiếm đạo sát lực, cái kia võ đạo nói cái gì? Tam giới võ phu chấn động trong lòng, giờ phút này đều biết vị này kinh thiên tuyệt địa đại nhân vật muốn hướng thiên hạ võ phu truyền đạo, từng cái vô cùng kích động, phận không thể đều dài một cái lỗ tai lắng nghe. Lý Cảnh Nguyên một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc, hồng trung đại lư âm thanh dương dương mà lên, võ phu luyện quyền chịu đòn, một đường sờ soạn lần mò, khổ rồi. Cái này khổ ăn hết, nhai nát nuốt xuống, cùng máu nuốt mất, làm đến cái gì? Thành tiên tiêu dao, trở nên nổi bật, hoặc là giết người báo thù. Mặc kệ lý do gì, là cái gì chống đỡ lấy ngươi ăn nhiều như vậy khổ, là trong lòng một cái không chịu thua không cam lòng khí tại chống đỡ ngươi. Võ phu nói liền là cái này một hơi, khí thịnh mới có thể ý đựng mới có thể thần đến thì vô địch. Khẩu khí này đầu trong lòng quyết trương, mà nặng tại một cái tranh chữ. Hiếu thắng cũng hảo, giành thắng lợi cũng được, tranh để ý cũng được. Muốn tranh khí, võ phu muốn tranh khí. Cuối cùng hai chữ đặc biệt trọng âm, như lôi tại bên tai nổ vàng, đinh hai nhức óc. Trên bầu trời hiện ra hai cái trăm dặm khổng lồ tranh khí hai chữ, kim quang lập lòe, như đạo treo lơ lửng giữa trời, tam giới võ phu đều có thể trông thấy. Lý Cảnh Nguyên nói còn chưa dứt lời, ngữ khí càng hung lệ mấy phần, khẩu khí này muốn cùng ba nhà tiên nhân tranh, muốn cùng yêu ma quỷ quái tranh, muốn cùng đồng đạo võ phu tranh, muốn cùng tiên địa đại đạo tranh, càng phải cùng chính mình tranh. Làm khẩu khí này phun ra lúc, muốn gọi thiên địa biến sắc, muốn gọi tiên nhân quỷ đất dập đầu. Lý Cảnh Nguyên vung tay lên, tranh khí hai chữ bên cạnh hiện ra mới chữ thuần ý. Lý Cảnh Nguyên nói lại võ phu tinh túy, võ phu còn nói một cái ý chữ, cái ý này muốn thuần túy, là một loại có ta vô địch, thẳng tiến không lùi thuần túy quyền ý thiên hạ võ phu đều cho chấm nghe kỹ, võ phu ra quyền, dù cho đối mặt là tam giáo thánh nhân, quyền pháp có thể yếu, khí thế có thể vừa, chỉ duy nhất một thân quyền ý, quyết không tối lui. Lý Cảnh Nguyên thu hồi mãnh liệt tình thế, xuống tới yên lặng, chậm rãi nói, thiên hạ võ phu học được tranh khí cùng thuần ý ra quyền liền là như mặt trời ban trưa, liền có tư cách hỏi cái kia thượng tam cảnh. Lý Cảnh Nguyên đi đế lộ, luyện kiếm đạo, cũng là vị võ phu, trên võ đạo có chút thành tích, muốn nói lớn bao nhiêu bản sự cũng không có, càng không tư cách hướng thiên hạ võ phu giảng đạo. Nhưng hắn kiếp trước nhìn tiểu thuyết nhiều, nhặt nhặt trong sách lời hay từ, kết đạo lý, lần này nói chung xem như thay trong sách phong lưu nhân vật giảng đạo thiên hạ võ phu. Trong thiên địa có người mở miệng, thanh trấn thiên hạ, võ phu vòng địch cảm ơn thánh nhân đại đế truyền đạo. Đây là một vị thượng tam cảnh võ phu, khí cao ý trác, cực kỳ đến, hắn tại Trung Thần Châu một tòa tiên sơn trịnh trọng hành lễ. Võ phu liễu cờ cảm ơn thánh nhân đại đế truyền đạo. Võ phu lá hai cảm ơn thánh nhân đại đế truyền đạo. Thiên hạ võ phu vô luận cảnh giới cao thấp, giờ phút này đều báo ra cửa chính, hướng Lý Cảnh Nguyên ôm quyền thở dài cảm tạ. Thiên địa các nơi, đột nhiên dâng lên từng đạo võ vận bạch hồng, một chỗ bay lên không, điên cuồng tuần hướng Lý Cảnh Nguyên, làm cho Lý Cảnh Nguyên tựa như bạch hồng phi thăng, võ vận hưng thịnh. Liên là tam giáo thánh nhân nhìn chính mình đạo trường chỗ tồn tại đại lục từng cái bay lên không võ vận bạch hồng, không biết làm gì. Thế gian khí vận vốn là cực kỳ hư vô mờ mịt tồn tại, liên là thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản, lấy ra không thuộc về chính mình khí vận, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tại tiên giới trên bản đồ đắc đạo cao lộc người cùng phúc duyên thế lực ở giữa lưu truyền. Lý Cảnh Nguyên giảng đạo thiên hạ võ phu, được thiên hạ võ phu tán thành, có truyền đạo ân huệ, mặc dù không phải sư đồ, lại có thực chất thụ nghiệp sư ân, đại đạo đồng ý Lý Cảnh Nguyên làm thiên hạ võ phu bản sư, cho nên dính dáng thiên hạ võ vận gia thân. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên mừng thầm, nhất thời hưng khởi giảng đạo, bản ý tại lôi kéo thiên hạ võ phu, không nghĩ tới còn có thể gắn lên võ phu bản sư danh hiệu. Có tên này đầu, sau này Bắc Hoang Châu chắc chắn có thể trở thành võ phu được. Lý Cảnh Nguyên dự định tiến thêm một bước, thò tay bước lên trên mình từng đạo võ vận bạch hồng, bóp làm một tòa màu trắng võ vận bia, đứng sừng sững bầu trời, lớn tiếng chiêu cáo nói, tòa này võ vận bia dùng thiên hạ võ vận ngưng kết, đem rơi vào Bắc Hoang Châu võ đạo núi. Thiên hạ võ phu đều có thể tới Bắc Hoang Châu, trèo võ đạo núi rèn luyện bản thân võ đạo, lấy võ vận bên người. Lý Cảnh Nguyên tay vung lên, võ vận bia như một tòa to lớn bạch hồng thẳng rơi xuống Bắc Hoang Châu mà đi. Trung tâm Bắc Hoang Châu ngoài vạn dặm, một tòa núi lớn ầm vang nô lên, nguy nga vạn trượng cao, sơn thủy vận số nồng đậm. Võ vận bia ầm vang rơi vào cự nhạc đỉnh núi, cùng cả tòa cự nhạc hợp làm một thể, còn vận sóng phiêu diêu sơn thủy vận số một cái chớp mắt bám rễ sinh trồi, bị võ vận bia áp chấn. Trên đỉnh núi võ vận hưng thịnh, sau này hưởng dự tiên giới, bị thiên hạ võ phu tôn sùng là võ đạo thánh địa võ đạo núi, đến đây theo thời thế mà sinh. Thiên đế ánh mắt hơi chìm, ngữ khí có chút thanh lãnh, muốn lôi kéo cả một cái võ đạo, khẩu vị thật là lớn, nhưng võ phu cục thịt mỡ này cũng không tốt cảm. Thiên hạ võ phu luận sát lực gần với kiếm tu, nhưng võ phu yêu chiến, nhiều như cánh đồng bát ngát chi thảo, dã man sinh trưởng, môn phái phân tán, nội tình không đủ, không mấy cái có thành tựu sân môn. Từ xưa đến nay chính xác có mấy vị kinh diễm tuyệt luân mở đường người, trong đó kinh diễm nhất vị kia người mang theo võ thần chi hảo, có lập giáo làm tổ tư cách, có hy vọng có thể tạo ra một phương võ đạo thánh địa, chỉ huy thiên hạ võ phu. Nhưng mà tứ phương thánh nhân đều biết võ phu một khi bệnh thành một sợi dây thừng cực kỳ đáng sợ, cho nên làm âm tàn tính toán, từng bước một bước tử vị kia võ thần. Thiên hạ võ phu năm bẻ bảy mảng cục diện đại khái là tứ phương thánh nhân chèn ép sau kết quả. Lý Cảnh Nguyên muốn kéo lấy thiên hạ võ phu đi Bắc Hoang Châu, sẽ không dễ dàng, tối thiểu Nho Thích đạo ba nhà sẽ từ đó cản trở, sẽ không mặc cho chính mình trên địa bàn võ phu rời khỏi. Võ phu thôi bất thành, nguyện làm thánh nhân đại đế tọa chấn võ đạo núi, rèn luyện thiên hạ võ phu võ đạo tâm cảnh. Một tiếng hào sảng tiếng cười truyền khắp thiên địa, một đạo rộng lớn quyền ý thẳng tới bầu trời, võ phu cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Thất cảnh đỉnh phong. Quyền ý sau khi nổ tung, một cái thấp bé gầy gò lao đầu hiện lộ bầu trời, tứ phương thánh nhân sắc mặt đột biến. Cái này thôi bất thành liền là ngày trước bị tứ phương thánh nhân bức tử tôn này võ thần đệ tử, năm đó võ thần tự biết vào tử cục, dùng cam tâm chịu chết, không làm giấy rủa, đổi sơn môn tiếp diễn, võ mạch truyền thừa kết quả. Có hy vọng xưng tôn làm tổ đường đường võ thần, chết bất ức, thảm thương đáng tiếc. Võ thần sau khi chết, sơn môn vẫn như cũ bị tam giáo cùng thiên đình đè ép lùi bại, môn hạ võ phu tan đàn xẻ nghé, sơn môn tiên địa đều bị cướp đi. Võ mạch tuy có thừa kế, nhưng bị chèn ép đến không ngẩng nổi đầu, chỉ còn tạm ngư mấy đầu, rơi vào một chỗ xa xôi đỉnh núi, kéo dài hơi tàn. Vật đuổi sao rời, võ thần võ mạch chỉ duy nhất chỉ còn một người, liền là vị này thôi Bắc Thành. Thôi Bắc Thành một người tận đến võ thần võ mạch cuối cùng võ vận, dốc lòng luyện quyền, làm gai đến mật, cuối cùng đục mở ra thượng tam cảnh tiên môn, thành thất cảnh võ phu. Nhưng hắn không có khai tông lập phái, bây giờ vẫn như cũ một thân một mình, bởi vì hắn biết ba nhà thánh nhân cùng thiên đế có thể chứa chấp hắn một cái võ phu thôi bất thành, nhưng chứa không được một tòa muốn ngẩng đầu khởi thế võ thần sân cửa. Hắn đời này đại khái liền là chọn không tệ đệ tử tiếp diễn võ thần võ mạch, cái này cuối đời. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, trong thiên địa xuất danh đầu thực lực lớn hơn thánh nhân đại đế, còn có lòng muốn tụ thiên hạ võ phu. Hắn biết đây là hắn đời này cơ hội cuối cùng, hắn không chút do dự tới. Thôi Bắc Thành dường như đi bộ nhàn nhã, từng bước một đạp không mà tới, tới trước người Lý Cảnh Nguyên, còn lưng thân hình bộ phát không lưng, chậm rãi nói, thánh nhân đại đế có thể chuẩn hứa vũ phu Thôi Bắc Thành trấn thủ võ đạo núi. Thôi Bắc Thành cái này tới không làm thủ đạo, không làm vào triều làm quan, mà là muốn mượn Lý Cảnh Nguyên uy danh thế lực, làm bất tức mà chết võ thần mạnh mẽ mở miệng. Tam giáo thánh nhân cùng thiên đình thiên đế không muốn tiên giới nhiều một tòa võ đạo thánh địa, hắn càng muốn thúc đẩy việc này, đánh những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân ra mặt. Chương 586, võ phu Bắc Hành kéo lại màn lớn, Long tộc quyết ý bi tráng đánh cược một lần. Chương 586, võ phu Bắc Hành kéo lại màn lớn, Long tộc quyết ý bi tráng đánh cược một lần. Lý Cảnh Nguyên túi nhìn Thôi Bắc Thành, gầy trơ cả xương, lưng còn sụp eo, không giống cái võ phu, cũng như cái hương giã lao tẩu, chỉ là một thân tràn trề quyền ý lớn đến khủng khiếp, tươi sáng như ngày. Lý Cảnh Nguyên lông mày cau lại, thất cảnh đỉnh phong chính xác có tư cách chấn thủ võ đạo sơn, nhưng võ đạo sơn thế nhưng hắn dùng tới mời chào võ phu yếu điểm. Tương lai võ đạo sơn thật thành võ phu thánh địa, võ đạo sơn sơn chủ tất có một phần phong phú võ vận, thất cảnh đỉnh phong có cơ hội lớn du ngoạn bắc cảnh, cho nên võ đạo sơn sơn chủ nhất định phải là người nhà. Ngươi không thể làm bản thân ta sử dụng, lại có thể để ngươi chiếm cứ chức vị quan trọng, thế là trầm giọng nói, ngươi có biết võ đạo sơn tầm quan trọng? Thôi Bắc Thành ôm quyền nói, thánh nhân đại đế muốn tạo võ phu thánh địa, cho nên cái này võ đạo sơn chấn thủ vị trí cực kỳ trọng yếu. Tiểu lão nhân không cầu tên không cầu sắc, không cầu tinh tiến võ đạo, cam giao cái này một thân tàn khu, chỉ cầu cái này võ phu thánh địa có thể thành, đánh một trận một ít người mặt. Lý Cảnh Nguyên lông mày nhíu lại, hắn lời này vừa nói, Lý Cảnh Nguyên cảm nhận được tứ phương thánh nhân đều có nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên vị này Thôi Bắc Thành muốn đánh thánh nhân mặt. Liền có ý tứ. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, chỉ là như vậy, còn chưa đủ. Thôi Bắc Thành cười khổ gật đầu, vị này thánh nhân đại đế đích thân bố cục, võ đạo sơn khẳng định liên quan thánh nhân đại đế tương lai đế triều, há có thể để hắn người ngoài này chiếm trọng yếu như vậy sơn chủ vị trí. Đã muốn vào cuộc, vậy liền không muốn nhăn nhó, đã làm kỹ nữ, cũng đừng lập đền thờ, thoải mái vào cuộc. Ca Thôi Bắc Thành lần nữa ôm quyền nói, võ phu Thôi Bắc Thành nguyện vào triều làm quan, làm thánh nhân đại đế chấn thủ võ đạo sơn. Cái này còn tạm được. Lý Cảnh Nguyên gật gật đầu, có thể. Thôi Bắc Thành quay người, còn lưng thân hình chậm rãi thẳng tắp, thương sống lưng đứng thẳng, sống lưng bên trên, một thân tràn đầy quyền ý bỗng nhiên nổ tung, đúng như đại nhật treo cao. Hắn bỗng nhiên kêu gọi đầu hàng thiên địa, võ thần nhìn từ đệ tử đi truyền, võ phu Thôi Bắc Thành chấn thủ võ đạo sơn, đem đưa võ thần võ mạch tại đỉnh núi, thiên hạ võ phu đều có thể tới lấy. Lý Cảnh Nguyên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Thôi Bắc Thành lai lịch cũng không nhỏ. Lý Diên Quốc Dậu Dương tạp trở bên trong từng đề cập người này, không có cuộc đời giới thiệu, chỉ có một hàng chữ nhỏ lời bình, mà lại là dấu ở xó xỉnh, không cẩn thận bỏ qua đi. Hình như vị này võ thần nhìn từ phạm kiến kỵ, không thể lấy sách hành văn. Lý Diên Quốc đối với hắn lời bình là, võ thần nhìn từ, khai sơn bổ đường, quyền ý thông thiên, có thánh nhân lẫn nhau. Chỉ có 16 chữ, chữ chữ châu ngọc, chữ chữ giá cao, nhất là cuối cùng có thánh nhân lẫn nhau càng đem nhìn từ nâng lên thiên. Lý Cảnh Nguyên đối vị này võ thần nhìn từ biết rất ít, nhưng thiên hạ lao tử bối võ phu có thể hoặc nhiều hoặc ít biết vị này bổ đường tiên phong như thế nào cao tuyệt, thế gian võ mạch truyền thừa vẫn còn chuyện xưa của hắn lưu truyền. Thôi Bắc Thành vừa dứt lời, lập tức có người phản ứng. Võ phu Trần Linh Tổ, nguyện đi võ đạo sơn. Võ phu Lý Thập Lục nguyện leo núi cầu đạo. Võ đạo sơn phía sau, võ thần võ mạch tăng giá cả, nhất thời hưng khởi mà đến võ đạo sơn đã có cảnh lá sum suê, xanh um tùm chi tượng, thiên hạ võ phu người hưởng ứng nhiều vô kể. Cùng lúc đó, Tam giáo thánh địa cũng truyền ra pháp chỉ, ngăn cản võ phu bắt đi, không tuân theo người có thể giết. Thiên đế quản hạt trung thần châu không có rõ ràng mệnh lệnh, nhưng bụng trộm có cao vị tiên thần hạ giới bái phòng quản lý bên trong cường đại võ phu tiên nhân, uy bức lợi dụ, không cho bắt đi. Đến tiếp sau lịch sử có nổi bật một bút võ phu Bắc Hành, chính thức kéo ra hào hạt màn lớn. Lý Cảnh Nguyên thoải mái cười to, lúc này càng xem Thôi Bắc Hải cái này tiểu lão đầu càng là ưa thích, sau này ngươi chính là võ đạo sơn sân chủ, lĩnh chấm đại hành đế triều nhị phẩm quan võ. Thôi Bắc Thành không người chịu lĩnh. Bên hông tràn trề quyền ý chợt mở, quay đầu nhìn tới, lão võ phu ổn định cảnh giới, một thân khí thế quyền ý giao hòa, bắp thịt cổ trướng như lão tụ cầu khúc, đầu đầy xương bạc tóc trắng chuyển thành bầm đen màu sắc, nguyên bản một cái khôi ngô lão nhân, nhìn qua càng giống là như là một cái chính vào tráng niên nam tử. Đây chỉ là quan niệm mà thôi. Thể nội tòa kia khô bại mục nát 200 năm đan điền nhà cũ tươi cười rạng rỡ, thoáng như lại mở ra đất trời, một mảnh tươi sáng rộng lớn. Nhân thân các nơi khiếu huyệt quán thông, nhân thân đan điền hợp hai là một, khí thế quyền ý một cái chớp mắt chạy xuôi vạn dặm, thông suốt. Lão võ phu trọng thu không người nói, võ phu trọng thu cảm ơn thánh nhân đại đế chỉ điểm đại ân, nguyện làm thánh nhân đại đế cầm quyền mở đường. Lý Cảnh Nguyên gật đầu. Tiện tay ngắt lấy tiên linh bực bên trong một gốc kỳ lạ dị thảo, hình như thiết côn, màu sắc như huyền hắc như sát. Đây là đoán cốt thảo, thảo này là võ phu mài rua thể phách vật nhất định phải có, trung tam cảnh võ phu đều cần thảo này đoán thể. Đoán cốt thảo phẩm vượt lên không tính cao, tháng ở năm đầy đủ. Tiên giới vạn năm đoán cốt thảo đã là đáng quý đồ vật, cái này 10 vạn năm đoán cốt thảo càng là chưa nghe nói qua. Lý Cảnh Nguyên nói, ngươi mới vào thất cảnh, còn cần mài rua thể phách, gốc này 10 vạn năm đoán cốt thảo liền xem như ngươi thủ lĩnh chiêu hiền lệnh ban thưởng. Võ phu trọng thu hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không giả tạo giả mạo, trực tiếp tiếp nhận đoán cốt thảo. Dùng sức hít hà, quanh thân lỗ chân lông đều có hào quang truyền ra, cảm giác hưng phấn thở dài, chỉ là hít vào một hơi, thể phách liền có một chút tiến tiến, xứng đáng là 10 vạn năm đoàn cốt thảo. Một bên Thôi Bắc Thành có chút cực kỳ hâm mộ, hắn sống đến so Trọng Thu xa xưa quá nhiều, hắn cũng chỉ gặp qua vạn năm đoàn cốt thảo, 10 vạn năm đoàn cốt thảo nghe đều không có nghe qua. Đông Hải Hải nhãn bên trong, một đầu mấy ngàn giặm xích long đại long cuồng bạo giống to, kéo đến long trụ xích gào gào vang, ta liền nói phải sớm điểm ra đi, muốn để thánh nhân đại đế mắt xanh cộng lại liền thỏa đáng chim đầu đàn, liền đến mạo hiểm, các ngươi liền là không nghe, nhất định muốn các loại. Hiện tại tốt đi, một cái đám dân quê vợ phu cấp 4 nên thuộc về chúng ta cơ duyên, dây dưa dài dòng, như thế nào mới có thể phá cụ. Cả tòa hải nhãn chỉ có hắn một con rồng lớn tại gào thét phẫn nộ, còn lại đại long tất cả rủ xuống không nói. Lớn nhất đầu kia vạn giặm lão long trầm giọng nói, tốt, chớ ồn nào, liền để ngươi ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa ra, gào thét đại long lập tức an tĩnh lại, còn lại đại long từng cái ngẩng đầu, yên lặng không nói, nhưng đau thương ý nghĩ chạy đầy hải nhãn. Vạn giặm đại long nhìn về phía bên người hai đầu đồng dạng có vạn giặm khổng lồ lão long, ngựa khí trầm trọng nói, hai vị huynh đệ, cùng đi à? Một đầu màu xanh lão long phân chấn, cười ha ha, lão tử xích ở đây mấy chục vạn năm, đã sớm chờ chán, như không phải là không thể chết, không cảm tử, lão tử sớm đập đầu chết tại long trụ lên. Đi, đi, đi nhanh lên đi, nơi này lão tử một ngày đều không muốn đợi. Long tộc nghiệp chướng nặng nề, bọn hắn những cái này tội long muốn vì long tộc chu tội. Bọn hắn không thể chết, bọn hắn chỉ có tại cái này không gặp mặt trời đen kịt hải nhãn bên trong chết ra một con đường, biết bao đáng thương thảm thương. Bên kia màu lam lão long lão đều nhanh mở mắt không ra, ánh mắt ngốc trệ, thần trí đều có chút không rõ ràng, nhưng tại thời khắc này đôi mắt mở ra, hào quang bắn ra bốn phía, hồi quang phản chiếu, lần nữa tìm về lý trí. Đánh giá một chút hải nhãn vạn cái long trụ, đầy dây bi thương, âm thanh trầm thấp đều là thê lương, tính toán tỉ mỉ cũng liền còn có thể sống ngàn năm tối tăm hỗn độn cũng khó tiêu bao nhiêu nghiệp lực, không cần cũng được. Liền lấy chúng ta cái chết, làm long tộc tìm một đường phá cục sinh cơ. Ba đầu lão long trong nháy mắt thi triển long tộc bí pháp thần thông, dùng không thể diễn tả long tộc khẩu ngữ đồng thời phát ra tiếng, dùng chúng ta long hồn làm dẫn, máu rồng làm dẫn, sóc nguyên tổ tông, mời tổ long nhiệt thân. Ba đầu lão long thân hình khổng lồ ầm vang nổ nát vụn thành huyết vụ, mục nát long hồn mang theo một thân huyết vụ hợp quy nhất, tràn đầy huyết vụ vặn mèo biến hóa, cuối cùng chui ra một vị mênh mông long ảnh. Long tộc sử ký khúc dạo đầu có lời, thiên địa không hình, có khí bơi xoáy tại vũ trụ, huyền đỉnh nó thể, biến đổi thất thường, cấu linh kết tinh. Thiên địa kết thúc, sinh minh bắt đầu mở, cái này khí tản vào trong thiên địa, đồng cương lưu diễn. Đều có tạo hóa, có một mạch rơi vào biển, ở vào huyền diệu khó hiểu, vạn năm thành long hình, 10 vạn năm tức thì thành thủy long. Long tộc như vậy bắt đầu. Chương 587, đại đạo trụ đứng chỉ chết có thể thoát, Long Vương cầm thân tử lấp biển mắt, chương 587, đại đạo trụ đứng chỉ chết có thể thoát, Long Vương cầm thân tử lấp biển mắt, hải nhãn chỗ sâu nhất, ba đầu tư cách giả nhất, sống đến cũng xa xưa nhất vạn giảm lão long tử nát long khu long châu, vứt bỏ một thân đạo hạnh số tuổi thọ, dùng long tộc cổ lão bí pháp đi tìm nguồn gốc huyết mạch, thức tỉnh ngủ say tại huyết mạch chỗ sâu nhất tổ long lực lượng. Mên ngông tổ long bóng dáng chui ra huyết vụ. Cổ ý mênh mang, long uy mênh mông, vạn long cảm nhận được tới từ huyết mạch hồn phách bên trên cường liệt tác bách, toàn đều cúi đầu, cung nên đạo này chỉ có thần uy không có hồn phách tổ long bóng dáng. Tổ long bóng dáng lóe lên đi tới cái kia mấy ngàn giảm xích hồng đại long trước người, cắn một cái nát trên người hắn long trụ xích sắt, xích hồng đại long thoát khốn mà ra. Cùng một thời gian, dị tượng liên tục xuất hiện. Long trụ đống nhiên tỏa ánh sáng, trên đó trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đã dị xét công nhận không rõ phù văn chỉ một thoáng sáng lên, sáng chói tột cùng, huyền diệu khó lường, phía trên đúng là lưu chuyển lên một chút đại đạo khí thế. Đại đạo chủ đứng, phục long chỗ tội. Nghiệp lực không hết, người sống không rời, chỉ chết có thể thoát. Long trụ bên trên trong nháy mắt chui ra vô số đầu lập loè phát quang xích sắt, xích hồng đại long đầy dây sợ hãi, 10 vạn năm lồng giam tiếp sống, xích hồng đại long đối long trụ sinh ra từ hồn phách huyết trương mà ra tự nhiên sợ hãi, lại có một cái chớp mắt động đậy không được. Tổ long bóng dáng ngăn tại xích hồng đại long trước người, vô số đầu xích sắt đem tổ long bóng dáng bó chặt chẽ bước vàng, cường thế bá đạo đem nó kéo về long trụ bên trên, thay thế xích hồng đại long chịu hình phạt. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Xích hồng đại long bên tai vang lên một tiếng uy nghiêm hét lớn. Sinh Hồng Đại Long một cái chớp mắt tỉnh ngộ, không nói hai lời liền chạy, hốt hoảng trốn xa. Sinh Hồng Long ảnh toàn lực xông ra hải nhãn. Hắn quay đầu nhìn một cái, hải nhãn bên bờ đứng đấy một đầu uy nghiêm lão long, chính là Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương cách xa cúi đầu, trong lòng lẩm nhẩm, xin vì Long tộc tranh đến một chút hy vọng sống. Sinh Hồng Đại Long tiếp tục hướng xông lên, muốn xông ra Đông Hải. Tội Long bực bội, làm trái đại đạo, hải nhãn bạo động lên. Đông Hải Long Vương mặt không biểu tình, vung tay lên, không gian xé rách, hắn thò tay từ trong vết nứt không gian lấy ra từng đầu xích sắt trói buộc long trùng long duệ, thần long, thiên long. Giao Long, Cầu Long, Ly Long đều có, bọn hắn đều là cái này 2000 năm xâm phạm sự tình tội long, hoặc làm vứt bỏ tứ hải nghịch long. Đông Hải Long Vương không chút do dự đem những cái này tội long đẩy tới hải nhãn, từng đầu bóng ánh đại đạo xích sắt từ phía dưới xung ra, đem tội long toàn bộ trói buộc kéo về đáy biển, cột vào long trụ bên trên chịu hình phạt. Mấy chục đầu rồng loại long duệ vẫn như cũ không có thể làm cho hải nhãn điên lặng, Đông Hải Long Vương lần nữa thò tay vào vết nứt không gian, lại là từng đầu long trùng long duệ bị bắt đi ra. Nhóm này long trùng long duệ cùng lúc trước đám kia hoàn toàn khác biệt, nơi này thấp nhất đều là có long trùng huyết mạch giao long, thậm chí còn có một đầu thiên hoàng quý tộc cấp bậc chân long. Trên người bọn hắn không có vượt long công xiềng, từng cái dáng vẻ tùy tiện khoa trương, nhất là cái kia chân long, nhất là phóng túng quyến cuồng, một mặt không nhịn được đối Đông Hải Long Vương nói, phụ hoàng, ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này tới làm cái gì? Còn không lưng hiếu kỳ hướng trong hải nhãn nhìn, chỉ là hắn đạo hạnh cũng cao, chỉ có thể nhìn thấy hải nhãn kịch liệt rung chuyển. Đông Hải Long Vương mặt không chút thay đổi nói, nên các ngươi làm long tộc xuất lực thời điểm. Chân long nhìn về phía mình phụ thân, hoài nghi không hiểu, bọn hắn những cái này đã sớm bị định nghĩa làm đỡ không nổi tường bùng não, long tộc sỉ nhục hoàn khố cao lương loại trừ làm long tộc sinh sôi ích kỷ, còn có thể làm long tộc ra cái gì lực. Đông Hải Long Vương không giải thích, lạnh nhạt vô tình vung tay lên, tràn đầy long lực quyển mang theo những cái này long tộc hoàn khố đưa xuống hải nhãn. Tiêu thê lương thảm thiết hỗn hợp có hoảng sợ gầm thét, chửi mắng, còn có đau khổ tiếng cầu khẩn, không thể để vị này tứ hải chi tôn trên mặt từng có vẻ bất nhẫn, ánh mắt tràn ngập lạnh nhạt và bình tĩnh, nhìn tận mắt con của mình, chất tử chờ bị xiềng xích bó tại long trụ bên trên, khốn tại tối tăm không ánh mặt trời hải nhãn, ngày ngày mục nát mà chết. Đông Hải Long cũng có văn tú biên, bên trong tứ hải long tộc ăn chơi thiếu già, không bàn là Long Vương nhi tử vẫn là Long Duệ nhi tử, chỉ cần phán định làm sư lịch dung tài, cặn bã loại bọn đều sẽ bị đưa vào văn tú biên. Văn tú biên bên trong, bọn hắn có thể sạch sành sanh tứ trí, trải qua sống xa hoa phung phí giàu có sinh hoạt, đối bọn hắn yêu cầu duy nhất liền là không ngừng vì long tộc khai chi tán diệp. Kỳ thực văn tú viên còn có mặt khác tầng một chân tướng, những cái này cặn bã loạn bọn chân chính công dụng là bổ khuyết hải nhãn. Long tộc thế sụp đã tới khốn cảnh, long tộc tử đệ đều muốn vì long tộc đại nghiệp xuất lực. Đống lương tú một dốc sức bồi dưỡng, dung tài xuẩn tài liền là sinh sôi dòng dõi, bổ khuyết hải nhãn nhân vật. Dùng hết nó dùng hết trách nhiệm, long tộc không nuôi người rảnh rỗi. Hải nhãn lắng lại, Đông Hải Long Vương xoay người rời đi, không có hổ thẹn, sớm đã ý chí sắt đá. Xích Hồng Đại Long nhảy ra Đông Hải, tắm rửa ánh nắng, dài như lưng núi xích hồng thân thể toàn thân đỏ tươi ướt át, nóng rực vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt phảng phất bị nhen lửa một loại bốc cháy hừng hực xích viêm. Đầu này 10 vạn năm chưa từng thấy qua mặt trời Đại Long vui đến phát khóc, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, tựa hồ muốn 10 vạn năm tối tăm không mặt trời kiếp sống gặp đau khổ ủy khuất, một lần phát tiết ra ngoài, cuồn cuộn xích quang như nước thủy triều mãnh liệt, phô thiên cái địa, tựa như đáy biển đại hỏa sơn phun trào hình dáng. Vô tận xích viêm đem đại dương bốc hơi, đại hải hóa thành sương mù cuồn cuộn, đốt cạn sông khô biển không gì hơn cái này. Xích Hồng Đại Long không quên sứ mạng của mình, nguy nga long khu nhất phi trùng thiên, giống to lên tiếng, hướng thiên địa tuyên bố chính mình trở về, long tộc bái hỏa long nguyện làm thánh nhân đại đế cầm roi truy đăng, sông pha khói lửa. Thiên đế sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, đầu này bái hỏa khắc rồng nên giam giữ tại hải nhãn bên trong, long tộc đúng là đem hắn cho thả đi ra, đại phí suy nghĩ a long tộc, các ngươi bắt lấy viễn cổ còn giữ lại điểm này châm anh không thả có ý nghĩa gì. Long tộc lớn sụp là chiều hướng phát triển, ai cũng không cải biến được. Thanh thanh thật thật vào ở thiên đỉnh, nguyên bản có hy vọng hưởng thụ thiên thu hương hỏa thế cục, bây giờ bốn phía hạ cờ, khắp nơi kết duyên, đến cuối cùng sợ là chỉ có thể hòa làm một cái chạm phải đầy người nhân quả hạ chẳng, khó thoát thai họa ngập đầu. Thiên đế nhìn như lầm bầm lầu bầu, kỳ thực có một nửa là nói cho Đông Hải Long Vương nghe. Thân ở đáy biển, ngẩng đầu nhìn trời Đông Hải Long Vương nghe tới mồ hôi đầm địa, vội vã cúi đầu run giọng nói, Long tộc di lão làm, cùng thần không có quan hệ. Đông Hải Long Vương vẫn tính thông minh, cũng không chân chính nhúng tay, chỉ là trước đó có chút mịt mờ chỉ điểm, bái hỏa long thoát khốn một bước này đều là trong hải nhãn di lão nhóm cùng nghị quyết. Hắn nhiều nhất là sau đó trở lại yên tĩnh hải nhãn, đây là chức trách của hắn, không gì đáng trách. Cắt đứt sau đó một ít thánh nhân tiên sư tìm hiểu nguồn gốc, miễn đi thu về tính sổ nỗi lo về sau. Thiên đế tầm mắt rời đi, Đông Hải Long Vương nuối lòng một hơi, đầy dây âm u, an nhờ ở đầu người đã là như thế. Hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trời, long tộc lớn nhất một chút phá cục hy vọng thắt ở bái hỏa long trên mình. Chân âm đạo Triệu Trường Hà tới trước thủ đạo. Một đạo hung lệ ma quang từ Đông Thắng Châu bên ngoài đồng lá tiểu châu nô lên, xông thẳng phương bắc mà đi, ma đạo độn thuật tốc độ cực nhanh, đúng là muốn đuổi kịp trước lên tiên bái hỏa long. Bái hỏa long cắn răng bạo phát, một đen một đỏ hai đạo trường hồng trước sau truy đuổi, không ai nhường ai, đều muốn trở thành tiếp sau trọng thu, thôi bắc thành phía sau người thứ ba. Bái hỏa long nguyên là thất cảnh đỉnh phong, nhưng hắn khốn tại hải nhãn 10 vạn năm, không được linh khí bổ sung, long khu mục nát lợi hại, đạo hạnh tiêu tan quá nhiều, trước mắt miễn cưỡng có thể phát huy ra đến gần thất cảnh thực lực, không sánh được mới bước lên thất cảnh không lâu Triệu Trường Hà. Bái hỏa long lập tức muốn bị vượt qua, đầy dây hung quang, hắn nhưng là đáp ứng qua ba cái kia lao giả, sẽ không để bọn hắn chết vô ích, sao có thể rơi vào người sau. Chương 588 Lạc Tử vô hối sắc bén tiến thủ, một vị kém cách biệt một trời chương 588, Lạc Tử vô hối sắc bén tiến thủ, một vị kém cách biệt một trời bái hỏa long đôi mắt tràn ngập hung mang lệ khí, đối cái kia ma đạo thất cảnh có sát tâm ác ý, xưa cũng rực rỡ lân giáp bạo phát mãnh liệt xích hỏa, hắn thiêu đốt tinh huyết đống nhiên tăng tốc, chủ động tới gần cái kia sắp vượt qua hắn hắc hồng. Song phương tại không trung giao hội, bái hỏa long không chút do dự phun ra một vòng yêu diễm hồng quang, một đường đốt xuyên bầu trời, phong trì điện xế, thẳng đến cái kia ma đạo thất cảnh mà đi. Hắc hồng bên trong sắc mặt Triệu Trường Hà đột nhiên thay đổi, đưa tay một trường đánh ra. Trong lòng bàn tay sinh xương đen như quay cuồng như nước sôi, đón đỡ cái này quét yêu diễm hồng quang. Yêu diễm hồng quang trong lòng bàn tay va chạm nhau kích thích bóng ánh đạo vận, như pháo hoa nổ tung, đỏ đen lượng khí xé rách mà lên, tung tóe bốn phía hơn 10 dặm, như là trăm vạn đầu đàn sen tỉ mỉ kiếm khí tràn ngập không trung. Triệu Trường Hà một cái chớp mắt hạ xuống hơn 10 dặm, thân hình theo gió lung lay không thôi. Đột nhiên kết thúc đứng vững, nâng lên như là bị đun sôi một dạng đỏ rực tay phải, nơi lòng bàn tay có một đạo khét lẹt vết thương, trong vết thương sót lại hỏa lực đạo ý đốt cháy bàn tay hắn, trong chốc lát hỏa lực đạo ý băng tán trôi qua, tay phải hồng quang rút đi. Khôi phục như ban đầu. Ngẩng đầu nhìn về cái kia càng đi càng xa bái hỏa long, mặt mũi tràn đầy dập dạng, thật lớn quyết tâm. Hắn nhìn ra được bái hỏa long vừa mới một kích kia làm đem hắn dừng lại, thiếu đốt không ít tinh huyết bản nguyên. Áo đen chấn động, tay áo hơi lắc, lần nữa chẻ không. Xích hồng lớn long thương trước bay tới trước người Lý Cảnh Nguyên, to lớn long khu tại không trung lăn một vòng, hóa thành nhân hình, xích pháp áo đỏ, thân người đầu rồng, một thân hỏa lực tinh túy, lệ khí tùy ý khí thế không tệ, nhưng Lý Cảnh Nguyên thấy rõ ràng, đầu này đại long khí huyết hai thua thiệt, long khu mục nát, phiếu phủ tiểu thiên địa nội khí voi ảm đạm tối tăm. Vốn liếng tổn hao nhiều, đạo hạnh bất ổn, lúc nào cũng có thể được cảnh. Bái Hỏa Long quỳ một chân trên đất, vang vang mạnh mẽ nói, Long tộc Xích Tinh Long Bái Hỏa, nguyên thất cảnh đỉnh phong cảnh giới, nguyện bái nhập Thánh Nhân Đại Đế bộ hạ, nguyện làm Thánh Nhân Đại Đế trong tay lợi nhận, tiên phong mở đường. Lý Cảnh Nguyên chậm rãi nói, làm vượt lên trước một bước, hao tổn không ít bản nguyên, rơi xuống cái tùy thời điệt cảnh thảm đạm tình cảnh, đáng ra không? Bái Hỏa Long trầm giọng nói, lạc tử vô hối, hạ cờ coi như sắc bén tiến thủ, không lưu chỗ trống. Hắn vai chọn Long tộc tương lai, trọng trách rất nặng, cho dù phía trước là Tử Nam, hắn cũng muốn dùng mệnh đi đụng nát. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, hảo, hảo một cái lạc tử vô hối, Long tộc Bái Hỏa sâu đến chấm tâm. Lạc tử vô hối, ai hạ cờ, không thể nghi ngờ là Long tộc. Long tộc dùng Bái Hỏa Long làm quân cờ, hạ cờ Bắc Hoàng, đem Long tộc một phần tương lai rơi vào trên người Lý Cảnh Nguyên. Long tộc như vậy không tiếc đưa tới Bái Hỏa Long mai này cờ lớn tử, hắn tự nhiên vui vẻ nhận. Lý Cảnh Nguyên tiện tay vung ra một đầu màu vàng kim giang hà, chậm chậm xu hướng Bái Hỏa Long. Bái Hỏa Long lập tức vung ra một thân khiếu phủ cấm chế, mặc cho màu vàng kim giang hà chạy vào thể nội, chạy ngược khiếu huyệt, những nơi đi qua, mục nát chi khí tán, ảm đạm long khu lần nữa sáng chói. Màu vàng kim giang hà cuối cùng tự mình tràn vào thể nội bên trong tiểu thiên địa, tạo thành một tòa kim hồ, lập tức vân yên mở mịt, khí tượng về mát. Bái Hỏa Long chưa quyết định cảnh giới bị cương ép ổn định lại. Bái Hỏa Long đại hỉ giơ đầu, đa tạ Thánh Nhân Đại Đế ban ân. Lý Cảnh Nguyên tiện tay lấy xuống, theo tiên linh bộ tòa kia nhật diệu trong trời đất nhỏ bé lấy ra một gốc nhật tinh hoa, hào quang như nước thủy triều phun, phóng ánh như đại nhật, để người hoa mắt thần đồng đưa. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm, tựa như hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa, có kim ô bay lượn, hỏa phượng xoay quanh, hỏa long tới lui nhiều đại khí tượng. Sau đó chạy tới thất cảnh Triệu Trường Hà vừa bật lâm vào cái này đại nhật khí tượng bên trong, đột nhiên trên mình mãnh liệt ma khí bị đốt vô tung vô ảnh, nhịn không được rời đi mấy bước. Đại nhật chân ý tự nhiên áp thắng tà ma ngoại đạo. Trên người hắn khói đen cuộn cuộn, đem xung quanh ba trượng hóa thành một phương thuộc về chính mình tiểu thiên địa, vậy mới ngăn lại tùy ý chạy xuôi đại nhật chân ý Bái Hỏa Long sống 10 vạn năm năm tháng lâu đời, so trọng thu, tầm mắt thôi bắt thành không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, nhưng nhìn thấy gốc này nhật tinh hoa lúc trận mắt hốt mồm, đây là nhật tinh hoa. Lý Cảnh Nguyên phong khinh vân đạm nói, một gốc năm chỉ có 8 vạn năm nhật tinh hoa mà thôi, không cần ngạc nhiên. Ngươi là Hỏa Long, cái này đại nhật chân diễm lại là trên đời này bản nguyên chi hỏa, ngươi nếu có thể tận luyện hoa này, có thể tiến hơn một bước. Chớ còn có một gốc 30 vạn năm nhật tinh hoa, ngươi như có bản sự, cho ngươi cũng không sao. Lý Cảnh Nguyên không thèm để ý chút nào đem nó đưa ra. Bái Hỏa Long hai tay rất cung kính nâng lên nhật tinh hoa, thân thể hơi run rẩy, liên tục không ngừng thu thập nhật tinh hoa khí tượng, nhìn đóa này bóng ánh như kim ngọc nhật tinh hoa, hắn đúng là bỗng nhiên cười lớn, giống như bị điên. Lý Cảnh Nguyên sững sờ, hẳn là cao hứng lốc. Bái Hỏa Long không phải bởi vì thu hoạch một gốc nhật tinh hoa mà thất thố, hắn đỉnh phong thời điểm, Long tộc tuy là suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Long tộc bảo khố vẫn như cũ màu mỡ, so nhật tinh hoa chân quý không phải số ít. Nhìn quen núi vàng núi bạc, không đến mức bởi vì một khối gạch vàng mà thành phía trước thất lễ. Hắn hưng phấn là chính mình thành công, chính mình muốn đi con đường này rất có tỷ lệ đi đến thông, Long tộc hoặc thật có một chút hy vọng sống. Bái Hỏa Long rất nhanh ý thức được chính mình thất thố, lập tức thu lại, quỳ đất dập đầu, cảm ơn Thánh Nhân Đại Đế ban ân. Bái Hỏa Long tiên ngôn vạn ngữ chỉ có một câu, sau này Thánh Nhân Đại Đế chỉ đây, Bái Hỏa Long đánh cái nào? Lý Cảnh Nguyên cười nói, lên a. Lý Cảnh Nguyên ngẩng đầu nhìn về ngoài 50 dặm Triệu Trường Hà, vị này chân âm đảo khai sơn thủy tổ mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng đang dỉ máu. 8 vạn năm thượng phẩm tiên chủ a, vốn nên là hắn. Hắn lúc ấy nếu là không do dự, như Bái Hỏa Long một loại quát đến ra ngoài, không hẳn không thể giành lại vị thứ ba. Triệu Trường Hà cảm nhận được Lý Cảnh Nguyên ánh mắt, hít sâu một hơi, thu lại tràn lòng tầm tình rất phức tạp, dậm chân mà tới, thần tình trịnh trọng, cung kính thở dài, ma tu Triệu Trường Hà tới trước hướng Thánh Nhân Đại Đế thủ đạo. Lý Cảnh Nguyên nói khẽ, có thể. Trong lòng Triệu Trường Hà thở dài, cái này thứ tư quả nhiên không bằng thứ ba, một vị kém, cách biệt một trời. Lý Cảnh Nguyên tựa như nhìn ra Triệu Trường Hà suy nghĩ, khẽ cười nói, phía trước chấm nói, chấm nơi này có nói, có pháp, có thuật, có thuốc, đều bằng bản sự, ngươi như có bản sự, chấm sẽ không keo kiệt. Triệu Trường Hà không người nói, Triệu Trường Hà minh bạch. Lý Cảnh Nguyên gật đầu, chỉ sau lưng vị trí, Triệu Trường Hà một cái chớp mắt mà đi, kết thúc vào chỗ. Tăng thêm sát tâm quan âm cùng nhị lang chân quân, tổng cộng 6 vị thượng tam cảnh cường giả, đều có thiên đại khí tượng. Như vậy đại trận chiến cũng chỉ có thiên đình cùng thánh nhân đại giáo mới có. Lý Cảnh Nguyên nhìn về thiên địa, chờ mong còn có thất cảnh tiên nhân tới trước đầu nhập. Nhưng thiên địa thanh tịnh, không người chào không. Không phải Lý Cảnh Nguyên chiêu hiền lệnh không có lực hấp dẫn, mà là có người ngang ngược ngăn cản. Nam Chiêm Châu, Rêu Giao Phúc Địa. Nơi đây có đại tiên Rêu Giao, thất cảnh đỉnh phong, đạo pháp huyền tuyệt, nổi tiếng thiên hạ. Giờ phút này đi ra tiên để chiêu giao đại tiên, một bộ áo xanh tiên bảo, cầm trong tay một mai ẩn chứa một đầu vào biển đại giang bốn thành vận tải đường thủy chữ thủy ấn, lưng đeo một khối bảo quang lưu chuyển mưa đeo. Hành tẩu tại vùng trời phúc địa, tựa như một vị thần nhân đỉnh tiên lập địa. Trong tay hắn chữ thủy ấn thu lại phúc địa sơn thủy vật số, tay kia bắt lấy phúc địa bảo vật. Đây là dự định thu tòa này tốn thời gian 5000 năm thời gian vất vả chế tạo rêu giao phúc địa, thu dọn nhà đáy, hướng đi Lý Cảnh Nguyên thủ đạo. Đột nhiên vùng trời phúc địa, đột nhiên bay ra một mảng lớn lưu hình, hào quang lưu động, sáng lạn vô cùng. Chương 589, Đồng Đại Luận Đạo, Chân Vũ Sơn ngăn cửa. Chương 589, Đồng Đại Luận Đạo, Chân Vũ Sơn ngăn cửa. Hạo Nhiên thành phong, rêu giao phúc địa cấm chế dày đặc như không có gì, một mảng lớn lưu hình như một đầu rãnh lớn chạy đi vào. Nho ra Đồng Đại tới trước tiếp kiến. Lưu hình rãnh lớn chỗ đầu nguồn truyền đến yên lặng thanh âm trầm ổn. Chiêu giao đại tiên mày nhăn lại, Nho ra Đồng Đại, chữ thiên nhân, học cứu canh sáng người, bởi thế có đồng tử danh xưng. Tử vi tôn xưng, vì tiên sinh hảo. Họ sau thêm tử chỉ có khai sáng một nhà học thuyết khai sơn thủy tổ hoặc đối nó học phái có trọng đại thành tựu người mới có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Nam Chiêm Châu, Nho Lâm địa phương, đắc sư khác đạo song hành. Chư tử Bách Lưu, học lâm được tốt, vạn lục cùng chất. Mười nhà thuyết giáo, các lính phong tao, tiếp sau quý cũng làm. Nhưng có thể xưng tử người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thấy được vị này đồng tử địa vị, cao không thể chạm. Bây giờ thay mặt trưởng nho ra Tiêu Hiệp cũng chỉ có Hạo Nhiên chữ in, thuần nho phong lưu bát tự là mình, nho học thành tựu bên trên không so được vị này đồng tử. Nếu là đại biểu nho gia học, vị này đồng đại so Tiêu Hiệp càng thêm thích hợp. Nhưng mà thánh nhân chọn Tiêu Hiệp không chọn đồng đại, khác biệt ở tâm tính. Đồng đại tôn nho, độc tôn nho, từng nói nhiều không tại lục nghệ khoa, nho gia chi thuật người, đều tuyệt đạo, chớ làm cùng tiến. Lời ấy lớn bất lợi cho Nam Chiêm Châu cửu lưu 10 nhà đại đoàn kết. Thánh nhân có dự kiến trước, biết được một môn học thuyết nếu không có đối thủ, cuối cùng rồi sẽ tiêu ngạo tự mãn, bảo thủ, thánh nhân học cũng là như vậy. Nho học muốn vĩnh hằng hưng thịnh, liền đến tiến thủ, liền đến dựng ở học lâm, cùng cửu lưu 10 nhà đối chọi lẫn nhau chỉ, cũng tại trong đó hấp thu mới tâm tư, đổi mới tiểu cũ nghĩ. Thánh nhân mở thứ khang trang cũ, vọng tộc phòng lớn, tôn sủng chư tử Bách gia, đạo viên bọn hắn lấy sách lập thuyết, dạy và học nghị luận, liền là muốn dùng chư tử Bách gia làm nho gia đá mài đao, bàn đạp. Nam Chiêm Châu chư tử Bách gia không thể thiếu. Chí thánh tiên sư nói đồng đại có thể làm hiền, có thể làm tử, có thể làm thánh, đơn độc không thể trưởng ra. Trong ngoài phúc điện, một người tới cửa bái phòng, một cái đại khách hoàn lễ. Đồng tử đạp lên lưu mình danh lớn mà tới, đầu đội trương vừa đỉnh, eo buộc đi bước nhỏ, lớn nhét vào y phục, châu xuyết y phục mối nối, thần hoa nội liễm, phong độ thần dần. Chiêu giao đại tiên bình tĩnh nói, ngươi từ trước đến giờ chú trọng nho đồng hồ, hôm nay như vậy sông cửa cũng là mất đại lễ. Tam giáo tinh túy, đạo cốt, Phật tâm, nho đồng hồ. Nói tóm lại, đạo môn khí khái, Phật môn giác ngộ tâm, nho môn nói chuyện hành động hợp quy tắc. Vị này đồng tử độc tôn nho mà nặng nho đồng hồ, lễ nghi phong độ, từ trước đến giờ nghiêm cẩn, không người lên án. Đồng đại tự biết đối lý, chắp tay thở dài tạ lỗi, đồng đại thất lễ, xin hãy tha lỗi. Đứng dậy sau nhìn sơn thủy ảm đạm, phúc lộc đều đi rêu giao phúc địa, nhẹ nhàng nói, hôm nay đọc thiền tiên đốt đỉnh rán lòng có cảm giác, tới trước cùng đại tiên luận đạo một phen. Đồng đại muốn dùng nho luận đạo. Chiêu giao đại tiên nhẹ nhàng thở dài, đồng đại biết hắn hướng đi, hắn biết được đồng đại ý đồ đến, hai người không có đâm thủng cửa sổ. Hai giằng co, cùng thi triển thần thông. Kim Giáp Châu, Linh Quan Miếu, binh gia phúc địa. Chư tử Bách gia bên trong, trừ bỏ Tam giáo, binh gia sát phạt thứ nhất, chiến lược tối cường, cho nên có Tam giáo một nhà thuyết pháp, đại khái là tại coi trọng binh gia. Binh gia thoát thai từ đạo môn, lại vì lý niệm xung đột, binh gia sụp đổ, một hóa lục mạch. Số 1 chân Vũ Sơn, thứ yếu tiên nhân đạo, Hồng Loan Sơn Trang, Linh Quan Miếu, gió tuyết các cùng binh quê thành. Binh gia lục mạch bị nho Phật, Thiên Đình ba nhà thánh nhân thừa cơ thăm ra, biểu thị dùng đại lợi, dẫn dắt tam mạch di chuyển. Đông Thắng Châu chỉ có nhất mạch nữa, một mạch là binh gia tổ đỉnh chân Vũ Sơn, mặt khác nửa mạch là Linh Quan Miếu, hiện ở Đông Thắng Châu bên ngoài Kim Giáp Châu, phân ly tại đạo môn bên ngoài. Chân Vũ Sơn làm binh gia tổ đỉnh, làm binh gia khai sơn tổ sư dùng Đông Thắng Châu một tòa tiên núi cao xây chân Vũ Độc Tiên, phúc đức khí vận cao nhất. Lại có đạo môn nâng đỡ, bây giờ vẫn như cũng là khí tượng cường thịnh của diện. Linh Quan Miếu còn kém rất nhiều, năm đó phân ra, Linh Quan Miếu lấy chân Vũ trong động tiên trọng bảo linh quan tự thần. Lúc ấy khí thế thịnh nhất, muốn chế tạo ra tòa thứ hai binh gia tổ đỉnh, không biết làm sao không như mong muốn. Linh Quan Miếu khai mạch tổ sư dốc hết tâm huyết, dùng linh quan tượng thần chấn, cũng mới chế tạo ra phẩm vượt lên nhị đẳng phúc địa. Mấy ngàn năm thuế nguyệt chợt có đột nhiên phú quý, nhưng đều phụ dung sớm nở tối tàn, mấy ngàn năm không có phát triển, còn có phía dưới sụp chi thế. Lần này Lý Cảnh Nguyên chiêu hiển thiên địa, Linh Quan Miếu vị kia khai mạch tổ sư ý thức đến cơ hội của mình tới, lập tức liền quyết định muốn rời núi rời mạch đi Bắc Hoang Châu. Linh Quan Miếu ngay tại thu dọn nhà đấy lúc, một vị tinh thần dồi dào, tướng mạo cổ ý nam tử trung niên xông vào Linh Quan Miếu phúc địa, lăng không đặt hư, tay nắm hai quả binh gia giáp hoàn, nhẹ nhàng xoay tròn, như thưởng thức thiết cầu một loại, bao quát phía dưới một đám binh gia tu sĩ, ánh mắt rơi vào tòa phúc địa kia hạch tâm Linh Quan Miếu bên trên, bình tĩnh nói, "Tào xá, ra gặp một lần." Linh Quan Miếu đi ra một vị râu tóc bạc trắng, đầy mặt tang thương mèo kiếm lão nhân. Hắn liền là Linh Quan Miếu nhất mạch khai mạch tổ sư, năm đó Tào xá tư thế bay hùng tràn trề, đi ra chân Vũ Động Thiên lúc là bực nào hăng hái. Mấy ngàn năm không có thành tích trầm trọng đả kích, để vị này đã từng binh gia phong lưu tử mất phong mang hào khí. May mắn Tào xá máu không lạnh, tâm không lạnh, vẫn như cũ có nhét giếng đốt phòng quyết tâm. Tào xá ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tiến lặng, chậm rãi nói, "Chuyện gì?" Cố ý nam tử nói, "Thánh nhân có lệnh, Linh Quan Miếu không được ra Kim Giáp Châu." Tào xá ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh nói, "Ta muốn lại ra đây." Cố ý nam tử tay phải đột nhiên một nắm, hai quả binh gia giáp hoàn vỡ nát, hóa thành lưỡng khí. Một mạch rơi vào thân, hiển hóa ra một bộ áo giáp màu vàng, vô số binh gia bí pháp ấn khảm tại trong đó, bảo quang lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Mặt khác một mạch rơi vào sau lưng, hiển hóa ra một tôn thần linh chi tư kim giáp thần linh, hai tay quấn quanh hỏa long, một quả binh gia pháp ấn phụ bị kim giáp thần linh nâng cao phi thăng, đột nhiên lớn như núi đầu, treo ở Linh Quan Miếu phúc địa chỗ cao nhất. Binh gia pháp ấn phụ là phụ cũng là ấn, ấn pháp ngàn vạn, binh phụ sắc quân, làm binh gia tuyệt học một trong. Ấn này vừa ra, treo cao trên trời, đáy ấn trùng điệu chữ triện bát tự, nặng chiến lưu công, binh quý thần tốc. Tứ phương ấn mặt vẽ có chân Vũ Sơn cung phụng 72 tôn thần linh tiên quan, giờ phút này binh gia pháp ấn bị trọn vẹn tôi động, 72 tôn thần linh từ trên pháp ấn lướt đi sau, hiển hóa kim thân pháp tướng, mênh mông cổ ý, uy nghiêm thần thánh. Cổ ý nam tử trầm giọng trả lời, "Thẳng binh tướng đẩy, khúc binh tướng câu, ta nguyện tử mưu toan." Tào xá mặt không biểu tình, cực kỳ yên lặng trả lời một câu, "Lưu dùng sắc mà lần nó quân, không như vậy, tiếp dùng lưỡi mà mất ý chí người, không dũng đây. Hai câu này đều đến từ Hàn Thơ truyền ra ngoài đầu một câu thôi chữ uy hiếp án tử, mọi chuyện phải suy nghĩ cho kỹ, chớ có hành động theo cảm tính. Sau một câu án tử bác thôi chữ, biểu lộ rõ ràng chính mình sẽ không bởi vì uy hiếp mà thay đổi chí hướng. Linh quan miếu hào quang chứa đựng, tôn này ngồi thẳng trên thần đài, chịu linh quan miếu binh gia tu sĩ mấy ngàn năm hương hỏa cung phụng linh quan tượng thần đống nhiên mở to mắt, tản mát ra nồng đậm linh quang thần tính, toàn thân kim thân óng ánh. Chỉ thấy to lớn tượng thần một cước thật cao nâng lên, bước ra thần đài, đạp đến nền đá bản vỡ vụn không chịu nổi, đi ra linh quan miếu, ngẩng đầu nhìn tôn này kim giáp thần linh, trong mắt như có hồi ức trước kia. Bọn chúng đồng xuất một chỗ, biết nhau, tự nhiên nguồn gốc cực lớn. Tào Xá khom lưng cúi đầu, linh quan ta, hôm nay muốn đánh một tràng. Linh quan tượng thần gật đầu nói, ngươi muốn đánh, bản quan liền bồi ngươi cẩn thận đánh một chầu. Linh quan tượng thần một cái chớp mắt hóa thành 3000 trượng kim thân pháp tướng, xích diện râu ria, người khoác kim giáp áo đỏ, ba mắt nhìn hằm hằm. Trên mình quanh quần từng đầu hương hỏa khí vận nồng đậm ánh lửa, sinh hỏa như rồng, cầm trong tay một mũi lửa vận đại truy, cùng tôn thần linh kia giằng co, như hai quân đối chọi. Chương 590, bốn nhà không cho tiêu diệt từng bộ phận, bắt trẻ Phật môn mượn lực đả lực. Chương 590, bốn nhà không cho tiêu diệt từng bộ phận, bắt trẻ Phật môn mượn lực đả lực. Trên trời yên tĩnh, lại không người trèo không lĩnh bảng. Lý Cảnh Nguyên túi nhìn thiên địa, ánh mắt chiếu tới, rõ ràng rành mạch, như tục tử xem gần sườn núi khắc bản sách. Trên trời trống trơn, dưới đất lại rất náo nhiệt. Không người trèo không, là có người tại có thể ngăn cản, tứ đại châu, tám tiểu châu đều có luận tượng. Thánh nhân đại giáo cùng tiên đình thượng tam cảnh đích thân hạ tràng, chủ động bái phòng quản lý bên trong thượng tam cảnh tu sĩ nói trận sân môn, tiên lễ hậu binh, không cho bắt đi. Trung tam cảnh ngược lại có người trèo không, nhưng tốc độ không đủ, khó vượt hai biển khoảng cách rộng lớn khoảng cách. Ra biển thời điểm liền bị một đạo không biết nơi nào tới thần quang đánh vỡ, không thương tính mạng, nhưng không có 80-100 năm khó khôi phục tới. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt rậm rạp, phá hắn chuyện tốt, khẩu khí này hắn có thể nhận không đi xuống. Lý Cảnh Nguyên tiện tay đưa tới Long đạo chiến kỳ, hướng về phía trước hất lên, hóa thành 12 đầu giải lụa màu đỏ ngòm, từ bắc mà đi, như 10 đầu huyết sắc trường hà thủy thiên chạy xuôi, đi hướng tứ đại châu tám tiểu châu, treo không trung, hướng phía dưới rơi xuống. Lý Cảnh Nguyên kêu gọi đầu hàng tiên địa, phàm là muốn hướng chấm thủ đạo người, đều có thể trèo lên huyết hà. Nhưng cùng một thời gian, mỗi châu trên mặt đất đều có thần quang nô lên, đem giải lụa màu đỏ ngòm dừng lại không trung, không cho rơi xuống. Đông phương có kiếm khí, có tử khí đông độ, Phật quang tây du, hạo nhiên nam lai, trên trời có tiên hạ rủ xuống. Trong nháy mắt, tam giáo, thiên đình đều có người tới, vừa mới yên tĩnh một hồi bầu trời lại một lần nữa náo nhiệt lên. Trên trời rủ xuống tiên hà trong mây đi ra một vị đầy người hào quang râu trắng lao tiên nhân. Lao tiên nhân không người thở dài, cười ha hả nói, Thái Bạch Kim Tinh bái kiến thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên hiếu kỳ liếc nhìn vị này tiên hào nổi tiếng xa gần lao tiên nhân, ra nhưng vẫn trắng kiện, đạo cốt tiên phong, một thân kim lễ tiên ý lại đắt lại tiền. Phương thiên địa này, vị này Thái Bạch Kim Tinh đứng hàng thiên đình văn thần đứng đầu, tại bên ngoài liền là đại biểu thiên đế. Thánh nhân đại giáo bốn vị đời trưởng môn nhộn nhịp đuổi đến, bọn hắn bây giờ thay mặt trưởng tam giáo, không thể hành lễ. Bọn hắn còn không nói chuyện, Lý Cảnh Nguyên đi trước mở miệng, đứng ở đạo đức độ cao, chất vấn, chấm hướng tiên địa mời chào anh tài dường cột, lo liệu chính là nguyên tắc tự nguyện. Các ngươi như vậy vô lý ngăn cản, có thể rơi thánh nhân khí độ, không còn thánh nhân ý chí. Vô tận ý đại Bồ Tát trầm giọng nói, thánh nhân có quy, mỗi châu làm giới, mỗi nhà quản mỗi nhà, không thể vượt quân vi phạm. Thánh nhân đại đế, là ngươi tại phá hoại quy củ. Lý Cảnh Nguyên mãn bất tại hồ nói, đó là phía trước quy củ, chấm tới, quy củ tất nhiên muốn thay đổi một chút. Bạch thủ tiên mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, nếu là như vậy, chúng ta tam giáo cũng thu xếp một lần bắt độ, bảo đảm so thánh nhân đại đế lần này quy mô còn vừa lớn. Lý Cảnh Nguyên nhìn một chút Bạch thủ tiên, một thân năm loại kiếm ý, mỗi cái khí tượng rộng lớn, đây là không ra khỏi vỏ lúc, nếu là ra khỏi vỏ chính là bực nào thông thiên tuyệt địa, xứng đáng là thượng thanh kiếm tiên, phong mang tất lộ. Bạch thủ tiên mặt lạnh không nói, không làm đáp lại. Bốn nhà trọng yếu nhân vật đồng thời xuất hiện, liền là tâm ý đã quyết, không có khả năng để Lý Cảnh Nguyên thuận lợi tiếp đi mỗi châu tu sĩ. Lý Cảnh Nguyên đột nhiên cười tủm tỉm nói, không bằng dạng này, các ngươi cùng tiến lên, không cần pháp tướng, không cần thánh nhân minh, cùng chấm luận bàn một chiêu thuật pháp. Chấm như thắng, các ngươi thối lui, mặc cho chấm lấy những cái kia tự nguyện vào Bắc Hoang Châu tu sĩ. Như chấm thua, lập tức thu bảng rời đi. Như thế nào? Năm người đồng thời nhíu mày, lòng tràn đầy hoài nghi. Lý Cảnh Nguyên bản thân cảnh giới bọn hắn thấy rõ, đệ thất cảnh mà thôi, tuyệt đối so quá Bạch Kim Tiên mạnh rơi, nhưng cùng ba nhà đời trưởng môn loại này bắt cảnh bán thánh so sánh kém rất xa. Sự tình ra khác thường, tất có kỳ quặc. Năm người thần giao cách cảm, an ý nghĩ đến một chỗ. Lý Cảnh Nguyên giấu trong lòng át chủ bài, có thể vượt qua bọn hắn liên thủ. Lý Cảnh Nguyên khích tướng nói, chấm chỉ là thất cảnh mà thôi, các ngươi năm cái có bốn cái bắt cảnh, còn không thoải mái vượt qua chấm. Cái này đều không dám, còn có mặt mũi nói chính mình là thánh nhân đệ tử. Tiêu Hiệp Mây trôi nước chảy, khẽ cười nói, thánh nhân đại đế không cần khích tướng chúng ta, nếu là lúc khác, chúng ta ngược lại vui lòng cùng ngươi luận đạo. Chuyện hôm nay quan hệ mỗi nhà căn bản, dù không được nửa điểm qua loa. Lý Cảnh Nguyên châm biếm nói, nói ngoa, các ngươi thánh nhân đại giáo căn bản bị một mực siết trong tay, như thế nào bắt đi, các ngươi bất quá là không muốn chấm làm to mà thôi. Thanh Ngư Tử Động Pháp nhàn nhạt đáp lại, chúng ta nhận được thánh nhân, đại diện tâm giáo, tự nhiên muốn tận chức tận trách. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên yếu ớt thở dài, cái này bốn cái gia hỏa coi là thật khó chơi. Nhìn tới chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận, suy tư trong lòng nhất chuyển, nhìn về vô tận ý Bồ Tát, trên mình kim quang chạy xuôi mà ra, thi triển ngăn cách tiên địa thủ đoạn, phòng ngừa hai vách mạch rừng. Vô tận ý Bồ Tát nhìn ra kim quang không có uy hiếp, tiện tay có thể phá, liền mặc cho tòa này kim quang tiểu thiên địa kết thành, muốn nhìn một chút Lý Cảnh Nguyên chơi hoa chiêu gì. Lý Cảnh Nguyên chậm rãi nói, tương lai 5000 năm, thiên địa đại thế tại Phật môn. Phật môn tất nhiên có động tác lớn, vô tận ý, ngươi để chấm tại Tây Phương chiêu hiền, chấm bảo đảm Phật môn đại hưng sự tình, chấm không nhúng tay vào, không cản trở, chỉ làm bàn quan. Vô tận ý Bồ Tát tâm ý khẽ nhúc nhích, suy tư trong lòng nháy mắt chuyển nghìn lần, cuối cùng cho ra kết luận, nói khẽ, ta chỉ có thể đáp ứng thượng tam cảnh trở xuống tự nguyện người, thánh nhân đại đế đều có thể mang đi, Phật môn không ngăn. Lý Cảnh Nguyên có chút bất mãn, thần sắc lạnh nhạt nói, những cái kia trung hạ lục cảnh tu sĩ, chớp cũng chứng mắt. Vô tận ý Bồ Tát, suy nghĩ lại một chút, Phật môn đại hưng, như thế nào trọng yếu? Giữa chúng ta thù rất sâu, chớp há có thể để Phật môn làm to, chớp như quyết tâm ngăn cản, ngươi Phật môn đại hưng không hẳn có thể thành. Sắc mặt Vô tận ý Bồ Tát tâm trầm, thiên địa lại thế, ai cũng ngăn cản không được. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, ánh mắt tùy tiện, bắt đầu thổi nhu bức, cũng đừng quá tự tin, chớp bản tôn thế nhưng thật cảnh, cổ kim không có, biết đến đại đạo bí mật so thánh nhân nhiều nên nhiều. Thiên địa đại thế không thể đổi, vậy phải xem dùng phương pháp gì đi đổi. Cho dù không đổi được, để ngươi Phật môn đại hưng lợi nhuận giảm bớt một nửa vẫn là có thể làm được. Vô tận ý Bồ Tát còn thật sự bị kinh đến, không có cách nào, thật sự là thập cảnh quá mức khó bề tưởng tượng. Vô tận ý Bồ Tát trầm giọng nói, thánh nhân đại đế nếu biết hai nhà chúng ta thủ sâu như biển, vì sao còn muốn trợ giúp cựu nhân thực lực? Lý Cảnh Nguyên cười tủm tỉm đáp lại một câu, chân không sợ. Ngắn gọn mà khinh miệt ba chữ, đem Vô tận ý Bồ Tát làm trầm mặc. Vô tận ý Bồ Tát hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh trong lòng tạp khí, suy tư lợi và hại được mất lúc, Lý Cảnh Nguyên lại đổi giọng, chấm có thể không muốn Tây Mưu Châu thượng tam cảnh, chấm muốn các ngươi thay chấm ngăn chặn nó ra, để chấm thu lấy Nam Chiêm Châu tự nguyện bắc đi tu sĩ, như thế nào? Vô tận ý Bồ Tát lập tức minh bạch Lý Cảnh Nguyên ý đồ, mượn lực đả lực, dùng Phật môn áp nó ra, sợ là còn muốn liên hợp Thiên Đình áp đạo môn. Hào một cái đế vương chi thuật, sâu không lường được. Trong đầu Vô tận ý Bồ Tát đột nhiên xuất hiện một đạo rộng lớn âm thanh, có thể Đại Nhật Như Lai Phật Tổ một mực tại dự thính lần này mật đàm. Phật Tổ đều gật đầu, hắn đâu còn có dị nghị. Nửa ngày phía trước, song phương triển khai trận thế, không chết không thôi, chiến trận rất lớn. Nửa ngày phía sau, lại bắt tay hợp tác, biết bao hoang đường, nhưng đây cũng là nhất trần trụi đẫm máu hiện thực. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là hướng lợi. Thế gian này a, không có tuyệt đối cửu hận, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Bỏ xác lấy nghĩa người, quân tử đây. Quân tử làm chỉ lo thân mình, có thể kiêm thiện thiên hạ, kỵ trưởng thế mưu quyền. Quân tử ngồi không được thiên hạ, nhu sắc người mới ngồi được vững, ngồi đến ổn. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha một tiếng, tử đạo hưu bất tử bần đạo, cuộc mua bán này, ngươi Phật môn làm lấy không thua thiệt. Kim quang tiểu thiên địa tán đi, lập tức bốn đạo thần niệm tiếng lòng tại Vô tận ý Bồ Tát bên thai vang lên, Vô tận ý Bồ Tát quả quyết ngăn che, chắp tay trước ngực như ngồi Phật. Lý Cảnh Nguyên nhìn về Thái Bạch Kim Tinh, lại như pháp sử trí thi triển kim quang tiểu thiên địa. Lý Cảnh Nguyên nói ngay vào điểm chính, thiên đế có đó không? Việc nơi này lớn, Thái Bạch Kim Tinh cho dù quyền cao chức trọng, cuối cùng so Nho Thích Đạo ba nhà ba vị đời trưởng môn vị kém rất nhiều, thiên đế tất nhiên mật thiết quan tâm. Thái Bạch Kim Tinh trên mình bay ra một vệt kim quang, hiển hóa thiên đế thân hình. Chương 591, tứ ngự đại đế, thủ phạm cự ác. Chương 591, tứ ngự đại đế, thủ phạm cự ác. Lý Cảnh Nguyên đối mặt thiên đế thân ảnh, gọn gàng dứt khoát nói, thiên đế, chấm không muốn Trung Thần Châu tới hạ hạ Thanh Minh Châu, Thần Khải Châu bên trong thượng tam cảnh cường giả, thượng tam cảnh trở xuống tự nguyện bắt đi người, mặc cho chấm lấy, như thế nào? Thiên đình cùng Phật môn khác biệt, Lý Cảnh Nguyên có thể không quan tâm tình cảm ý bức lợi dụ Phật môn, nhưng không thể tùy ý đối thiên đình. Thiên đế chỉ nhìn Lý Cảnh Nguyên giúp hắn ngăn cản ba nhà trả thù, Lý Cảnh Nguyên như mang cái này uy hiếp, có thể để thiên đế nhượng bộ, nhưng song phương nhất định hiểm khích tăng thêm. Thiên đế người minh hữu này là Lý Cảnh Nguyên vây cánh không gió lúc dùng tới ngăn cản Nho Thích Đạo ba nhà thuẫn, bỏ người như cô dê tại giã, tình thế nguy hiểm. Mắt ơi tấp bông, hoa sừng hư danh, cực nhỏ hơi sắc, lấy lớn hại. Thiên đế khuôn mặt lạnh lùng trang nghiêm, nhiều bản tâm, nhỏ bé thể hiện. Lý Cảnh Nguyên chủ động lùi bước, không đem song phương quan hệ làm căng. Thiên đế thoáng cái thoải mái rất nhiều, trước mắt thời cuộc, thiên đình thế sụt, nhu cầu cấp bách Lý Cảnh Nguyên chia sẻ áp lực, có thể trong lòng hắn lại không muốn Lý Cảnh Nguyên làm to làm mạnh, như lê dê đục tiền, tình thế khó xử. Lý Cảnh Nguyên trước lùi một bước, thiên đế lập tức thuận thế bắt kịp, có thể. Đây không phải trọng điểm, Lý Cảnh Nguyên đi theo nói ra mục đích thực sự, chấm mới vừa rồi cùng Phật môn làm một vụ giao dịch, Phật môn đem thay chấm ngăn chặn nho ra, để chấm thích hợp Nam Chiêm Châu tới Phi Tình Châu Hạo Nhiên Châu tự nguyện bắt đi người. Chấm muốn cùng thiên đế hợp tác, mang hai nhà lực lượng lực gáp đạo môn, giúp chấm chiêu hiền nạp sĩ. Thiên đế rõ ràng sững sờ, lông mày nhíu chặt, thò tay vuốt vuốt cằm, nghiêm túc suy xét một phen, trầm giọng nói, ngươi cùng Phật môn thủ sâu như biển, chấm thật tò mò ngươi dùng thủ đoạn gì thuyết phục Phật môn. Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, đơn giản là chút trao đổi ích lợi hí mã, trở lại chuyện chính, Nho Thích Đạo ba nhà đã bắt đầu trả thù, chấm giờ phút này dùng Phật môn áp nho ra, có thể đưa ba nhà sinh khẽ hở, ta lấy đi Nho Đạo hai địa phương tu sĩ, trên trình độ nhất định suy yếu hai nhà thực lực, tiếp xuống ba nhà trả thù tất nhiên không thuận lợi. Đối thiên đình mà nói, lợi nhiều hơn hại. Thiên đế chậm chậm gật đầu một cái, đại thể tới nói có lợi, nhưng đại đầu đều cho Lý Cảnh Nguyên lấy. Cái này cho mượn lực đánh lực, dùng đến tinh túy. Hùng tài vĩ lực, thấy rõ nhân tâm, mãnh hổ trạng thái, mảnh người tường vi, đế vương tâm thuật, rồng thao hổ kiểm. Thiên đế buôn ba đế đạo, ở núi này chỗ cao, gặp quá nhiều leo núi bạn đường, tú một lương tài, tầng tầng lớp lớp, chỉ là thương hải tăng điển, cũng mới thay đổi. Từ xưa đến nay, đồng đạo bên trong không một người, có cái này 24 chữ bình. Thiên đế nói, thiên đình thượng tam cảnh đều sẽ đi Đông Thăng Châu, thay ngươi ngăn cản lại đạo môn tam mạch. Lý Cảnh Nguyên vuốt cằm nói, làm phiền thiên đế. Thiên đế khoát khoát tay, thân hình tán đi. Lý Cảnh Nguyên phất tay rút đi kim quang tiểu thiên địa, cười tủm tỉm nhìn thần sắc nặng nề Nho Đạo hai nhà ba người, bình tĩnh nói, ba vị suy nghĩ đã định, vậy liền thi triển thủ đoạn, so tài xem hư thực a. Nho đạo hai nhà ba người mặt không thay đổi nhìn về phía Vô Tận Ý Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát nhắm mắt không nói, mười mặt làm ngơ. Cái này trong lúc nhất thời, treo cao Tây Phương ba đầu lớn dài huyết hà có chỗ dị động, chống đỡ huyết hà từng đạo thần quang tán đi, huyết hà có thể rơi xuống, như ba đầu huyết sắc rãnh lớn ngang qua Tam Châu đại địa. Nho đạo hai nhà ba người ánh mắt như đao như kiếm, đều có bị đâm lưng phẫn nộ, Bạch Thủ Tiên cố gắng ngăn chặn trên mình sôi trào quần quần kiếm ý, ngựa khí sống ngội, Vô Tận Ý, ngươi Phật môn đến cùng ý gì? Vô Tận Ý Bồ Tát yếu ớt thở dài, bình tĩnh nói, Phật môn cùng thánh nhân đại đế làm khoản giao dịch. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Hiệp, không lưng thi lễ, Tiêu đạo hữu, tiếp xuống muốn xin lỗi. Tiêu Hiệp biến sắc mặt, suy nghĩ nhất chuyện, liền mò tới trong đó môn đạo, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Cảnh Nguyên, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy dậm dặm nói, thánh nhân đại đế, giỏi tính toán. Lý Cảnh Nguyên cười không nói. Đạo môn Bạch Thủ Tiên cùng đồng pháp cũng đoán được Lý Cảnh Nguyên mục đích, đột nhiên nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh thở dài hành lễ, cùng lúc Trung Thần Châu cái kia ba đầu huyết hà đi theo rơi vào Tam Châu. Trên bầu trời đột nhiên khuyết đại quang minh, có hai đạo trăm trượng rộng thần quang như thông thiên thần trụ từ bầu trời rủ xuống, có tiên nhân phủ xuống. Một cái tiên nhân chân vàng đống nhiên bước ra thần quang, chân đạp lục tinh. Chân vàng phía sau là theo thứ tự hiện lên huy hoàng kim thân. Thân cao trăm trượng, diện mục uy nghiêm, hai tay đặt nằm ngang trước bụng, chống kiếm mà đứng. Quanh thân hiện ra một bức vạn thần đồ, chói phách bảo quang lưu chuyển, vô số thần linh khí tượng lóe lên mà hiện, lại ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, lưu hình kéo, tự thành tiên tượng. Nhật nguyệt dư chắc, thần túc xếp trương, vân đằng gửi mưa, lộ kết làm sương, hạ qua đông đến, các loại khí tượng đều tại vạn thần đồ bên trong quyết trương. Thiên đình tứ ngự, câu trần đại đế, chấp trưởng nam bắc, sát trấn tam tài, quản lý trung thiên hạ binh cách, trần tiên hộ trách, chủ ngự nhóm linh. Tam khí phía dưới, vạn tiên bên trên, trong tầng giới, nếu không tôn nơi này đế. Một đạo cột sáng khác cũng đi ra một vị thiên đình đại đế, đầy người tử kim, tiên khí tràn đầy, phong ánh đạo vận. Quanh thân tinh thần vây quanh, tinh tú khí tượng hiển thị rõ mà đạo hóa, đều có huyền cơ trong đó diệu đạo, nói không nói hết không rõ. Thiên đình tứ ngự, tử vi đại đế, tọa trấn bên trong viên, quản lý trung phổ thiên tinh đấu, hà hán quần chân, tiết chế quỷ thần lôi đỉnh, là chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư. Hai tôn thiên đình đại đế khí tượng to và rộng thông thiên, đều là bát cảnh cao nhân. Bọn hắn hướng Lý Cảnh Nguyên gật đầu thăm hỏi, liền coi như là chào hỏi. Đi theo ánh mắt ăn ý rơi vào đầu bạc cùng đồng pháp trên mình, bọn hắn kim tôn ngọc quý, địa vị cao cả, không có chuyện gì không xuất cùng, lần này hạ giới liền là tới ngăn lại hai vị này thánh nhân đệ tử. Lý Cảnh Nguyên quay đầu nhìn về phía sau lưng sáu người, chậm rãi nói, Sát Tâm mang trọng thu cùng tôi Bắc Thành đi Đông Thắng Tam Châu, Dương Tiễn mang bái hỏa, Triệu Trường Hà đi Nam Chiêm Tam Châu, tiếp đón tự nguyện Bắc đi tu sĩ, như gặp ngăn cản, đánh vỡ bọn hắn. Sáu người lập tức lĩnh mệnh, nhất là bái hỏa long đã kìm nén không được, trên mình hỏa khí sôi trào, muốn kiến công lập nghiệp. Sát Tâm, Dương Tiễn mỗi mang hai vị bước lên một đầu huyết hà, tại huyết hà bên trên băng băng phi hành, thẳng đi đông nam. Trước người Bạch Thủ Tiên hiện lên một cái cổ ý hộ kiếm, năm thanh tiên kiếm theo thứ tự ra hộ, lơ lửng đỉnh đầu, kiếm quang chiếu khắp vạn dặm. Mắt mẹ bóng mát, thời tiết nóng bức hơi, thái cổ mênh mông, thủ phạm cực ác, đạo chân có pháp, kiếm khí đan sen, đựng đầy tứ phương, muôn hình bản trạng. Bạch Thủ Tiên sư thừa thượng thành, một mạch thấu năm ý, thánh nhân phía dưới, kiếm thuật thứ nhất. Câu Trần đại đế dậm chân treo lơ lửng giữa trời, trong tay hổ trách kim kiếm nạp thiên hạ chiến tranh chi khí, phong mang nặng nhất. Câu Trần đại đế trưởng binh thần linh, thiên uy hạo đãng, tự nhiên áp thắng thiên phía dưới mũi quân, liền là đầu bạc tuyệt thế năm kiếm cũng bị đàn áp một chút. Câu Trần đại đế trầm giọng nói, "Kê Nguyên, lại nhìn ngươi cái này năm kiếm có thể hay không phá vỡ bản đế cái này binh chỉ hổ trách." Bạch Thủ Tiên mặt không biểu tình, con ngón tay phủi kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, mỗi người phân ra lấy ngàn mã tính trường kiếm, đục xuyên hổ trách kim kiếm áp thắng ý vị, thẳng đi thẳng hướng Câu Trần đại đế. Câu Trần đại đế đưa tay liền làm một kiếm đánh xuống, chém nát mấy ngàn kiếm, đem năm kiếm quét bay. Lục khí nổ tung, va chạm nhau kích thích đóng ánh đạo vận cũng không quy luật bay ra tứ phương, giống như vô số lộn xộn bay múa tỉ mỉ kiếm khí, tùy ý một đầu đều có thể giết trung tam cảnh tu sĩ. Bạch Thủ Tiên nắm chặt thụt lùi trở về thủ phạm, dậm chân hướng về phía trước, cầm kiếm trong tay nhẹ nhàng run cổ tay, trên thân kiếm sát phạt kiếm khí như nước chảy, sôi trào mãnh liệt, tùy lại kiếm ý, sát ý dày đặc. Tiên kiếm thủ phạm năm kiếm đứng đầu, lấy từ thủ phạm cự ác, làm đầu sỏ, đầu sỏ là thượng thanh thánh nhân tạo thành chi kiếm, sát đạo trọng bảo, sát lực lớn nhất. Chương 592, đầu bạc xuất kiếm cầm kiếm vô lý, đồng pháp hiểu pháp vạn pháp đều hiểu. Chương 592, đầu bạc xuất kiếm cầm kiếm vô lý, đồng pháp hiểu pháp vạn pháp đều hiểu. Bạch Thủ Tiên Kê Nguyên cầm kiếm hát vang tiến mạnh, còn lại bốn kiếm treo ở bên người, tùy thời chờ lệnh. Một kiếm đưa ra, lại ra một kiếm, một chém lại chém, xuất kiếm không ngừng. Nhiều lần chỉ là rút kiếm rơi kiếm, có lẽ có một đạo kiếm quang chiếu triệt nghìn vạn dặm, một kiếm phá vạn pháp, hoặc diễn sinh vô số kiếm khí, bảy trận bảy giết. Không bàn loại nào kiếm thuật, theo không một kiếm là không. Kiếm thuật mạnh, làm đến Lý Cảnh Nguyên đều hơi ghé mắt, tâm thần đong đưa mấy phần, bội phục không thôi. Vạn dặm trời trong, nháy mắt bị cắt đứt thành vô số đầu ngang dọc khe rãnh. Ngàn vạn đầu lăng lệ vô cùng kiếm khí tàn phá bốn phía trên không. Kiếm khí hạo nhiên, kiếm ý cao ngất, dậm dạng nguy nga. Câu Trần đại đế dùng vạn thần đồ vây quanh quanh thân, tiên quang lưu chuyển, vạn hà cùng bay, trên tranh vô số nhân vật thần tiên như rồng vẽ rồng điểm mắt rất sống động, thoát hỏa mà ra. Lôi đình mãnh lại, oanh lôi chớp, hốt nổi giận thần, toàn thân lưu hỏa, khôi cương chân nhân, độ ách tiêu chuẩn, trừ hai lực sĩ, hiểu phân chú rủa, hàng ma tướng quân, tay cầm đũa chui. Càng có viên cổ thần nhân lãnh đạo thiên địa, lôi kéo tinh thần, đến không hết thiên nhân thần quan đều có bảo tướng sông nghiêm. Thần tiên khí tượng cùng ngang dọc kiếm khí, khắp nơi giằng co, như hai quân đối chọi, song phương binh mã dùng trăm vạn mà tính, không ngừng va chạm, hoặc kiếm chạm tiên thần, hoặc tiên thần phá vỡ kiếm, ngọc nát đá tan, càng tại đa số. Câu Trần Đại Đế huy động hổ trách kim kiếm chém vào sông tới mặt một kiếm phá vạn pháp kiếm quang áo ánh, ánh lửa tung tóe bốn phía, như hỏa bộ thần tướng rèn luyện kiếm phôi một loại, tinh hỏa tán lạc, đốt xuyên bầu trời. Bạch Thủ Tiên kiếm ý quá thịnh, cầm kiếm quá vô lý, nhưng cũng không thể chắc thắng vị này chiến tranh đế chủ, song phương còn có đánh. Tử Vi Đại Đế mang quanh thân tinh thần ngăn chặn động pháp đường đi, kim luân hùng hực, tinh đấu lưu chuyển, tinh quang bao la, có đại đạo tuyệt diệu. Cổng trời mở hoàng đạo, tinh thần uỷ tiến viên. Mao đạo la thiên thừa, kỳ phiên đường tử môn. Tử Vi Đại Đế Chu Thiên khí tượng còn thắng Câu Trần Đại Đế. Đồng pháp không nói, biết muốn về Đông Thăng Châu, nhất định cần muốn trước qua Tử Vi Đại Đế một đại này, cũng không do dự, dậm chân mà đi. Ngọc Thanh Tiên quang chạy xuôi mà ra, Tử Thụ Tiên ý lìa lưu mình, đầy người tử hạ, dùng bản lĩnh sở trường vạn pháp một núi ngọc hư đạo kiếm, cưỡng ép phá vỡ trùng điệp tinh quang cấm chế, xông vào Tử Vi Đại Đế làm chính mình cấu tạo tinh quang bên trong tiểu thiên địa, còn tạm thời chế tạo năm đạo đại môn, đương nhiên là làm có khả năng bảo đảm chính mình tới lui tự do, để phòng bất nhất. Chỉ là không hề nghĩ rằng người vừa tới chiến trường, Ngọc Thanh Tiên pháp cấu tạo đại môn đồng thời phá thành mảnh nhỏ, năm đạo đại môn nháy mắt sụp đổ hủy bỏ. Đồng pháp bị giam giữ tại tòa này tiểu thiên địa, rất có đóng cửa đánh cho ý tứ. Tử Vi Đại Đế cười nói, thánh nhân đệ tử liền là đảm khí cao, không dẫn ta ra ngoài, ngược lại chủ động đi vào. Đồng pháp không có sợ hãi, bình tĩnh nói, đập nát ngươi tòa này tiểu thiên địa, tự nhiên là ra ngoài. Tử Vi Đại Đế đưa tay giơ chỉ, nhật nguyệt tinh đấu chuyển rời có thứ tự, vô số tinh quang như mưa rủ xuống, tinh quang có pháp, trói lọi lại nguy hiểm. Đồng pháp hai tay bấm niệm pháp quyết, tử phủ mở rộng, tử khí cuồn cuộn, đạo vận tịnh. Tử phủ động dấu tinh luyện ngọc hư tiên pháp toàn bộ mà ra. Ngọc hư bên trên thông linh cổ pháp thiên tiên chín đồng hồ trước tiên mà ra, chín cái vàng đồng hồ đại phù gió lốc mà ra, kéo chín đầu vàng tím trường hạ, trên đó mỗi người hiển hóa hư vô mở mịt hộ pháp linh quang, dọn sạch tinh quang. Sau đó lôi đỉnh bạc quân, kéo lấy một mai bóng ánh triệt thần kỳ ngũ lôi pháp ấn mà ra, ngũ lôi tích lũy trụ, điện quang xen lẫn, như có thiên kiếp tụ thập, thiên uy hạo đẳng. Mai này đồng pháp tinh luyện vô số năm ngọc hư lôi pháp, đặt tại thiên địa bất luận cái gì một châu, e rằng thất cảnh trở xuống yêu ma tà vật, sơn thủy tinh mị, gặp cái này lôi pháp thiên kiếp, e rằng vừa đối mặt, liền muốn sắp nứt cả tim gan, đạo tâm vỡ nát. Phía sau khí thế càng lớn, một mai tử kim ngọc trương bay lên mà ra, tràn đầy ngọc thanh thiên quang. Cái này là ngọc hư sơn hiến pháp, ngọc thanh kim trương. Kim trương đáy ấn chỉ có bốn chữ, vạn pháp chi nguyên. Thánh nhân chi thuật, chủ trì vạn pháp, tạo hóa cực thịnh. Vẫn còn phi kiếm quyền pháp, hỏa long phướn gọi hồn, tam vị chân hỏa, kim quang nhất khí các loại một loạt ngọc hư tiên pháp diệu thuật, khí thế hùng hổ tự tiên, phá vỡ những cái kia ở khắp mọi nơi vô ngân tinh ánh sáng. Đồng pháp hiểu pháp, ngọc hư vạn pháp đều hiểu. Đồng pháp một người xuất thủ, như có đại quân kết trận, hợp lực tiến đánh tòa này Tử Vi Đại Đế tỉ mỉ cấu tạo tinh quang tiểu thiên địa. Bất quá trong chốc lát, tòa này tinh quang bên trong tiểu thiên địa vô số tinh thần phá toái, phá xuất vô số cái lỗ thủng, như tàn tường ngói bể, bên trên mưa bên cạnh gió, bốn mặt luẩn gió, ngay sau đó liền bị đánh nát như. Tiêu Hiệp sắc mặt kiên nghị, ánh mắt tiến lặng, yếu ớt thật sâu, đứng thẳng không động. Trên mình hạo nhiên khí đến lại rơi, rơi lại lên, cuối cùng trùng điệp thở dài, dứt khoát thu hết về thể nội, trên mặt vẻ âm trầm tán đi, dĩ nhiên tươi đẹp rất nhiều. Từ bên hông vải đông trong túi, móc ra một nắm táo khô đậu rang. Ngẩng đầu lên, ném đi khối táo khô đến trong miệng chậm rãi nhai kỹ. Lại có lòng dạ thành thơi bảng quan đến cách đó không xa bắt cảnh đấu pháp. Lý Cảnh Nguyên cảm thấy người này có ý tứ, cười hỏi, không động thủ liều một phen, cho dù vô dụng, tối thiểu muốn đánh một chầu a, vung chút giận cũng tốt. Tiêu Hiệp là cái tính tình tương đối tốt, liếc qua Phật pháp dánh lớn đều dùng đi ra vô tận ý Bồ Tát, thở dài một hơi nói, vô tận ý đạo hữu thực lực vẫn là rất mạnh, không phải từ đấu, mặc dù thật đánh ra lửa tới, người này cũng không thể làm gì được người kia, đến cuối cùng cũng chỉ là cái ai thương nặng ai thương ít, không cải biến được đại cục, đánh không ý tứ. Tiêu Hiệp nhìn về Lý Cảnh Nguyên, khẽ cười nói, thánh nhân đại đế là muốn chúng ta đánh một trận a, đánh càng quyết liệt càng tốt, tốt nhất là đánh ra chân hỏa, lưỡng bại câu thương. Thánh nhân đại đế đã để ép ta nho ra một đầu, ta cũng không thể lại để cho thánh nhân đại đế đạt được. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, hướng hắn rội ra ngón cái, nho ra Tiêu Hiệp, biến không kinh, là cái nhân vật. Tiêu Hiệp mỉm cười. Lý Cảnh Nguyên nhìn về phía Nam Chiêm Tam Châu, tao loạn cực kỳ. Phật môn thượng tam cảnh cao thủ toàn bộ xuôi nam, ngăn cản nho ra thượng tam cảnh, trên trời trên mặt đất Phật pháp học thuật nho ra tầng tầng lớp lớp, đảo loạn Tam Châu sơn thủy khí tượng, rối loạn. Dương Tiễn một mình vào Nam Chiêm Châu, dọc theo huyết hà dài màn mà đi, trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương vung đẩy, đem định trụ huyết hà dài màn thần quang từng cái đánh nát. Huyết hà dài màn mất đi trói buộc, ầm vang rơi xuống, sau đó tuyên bố Nam Chiêm Châu tu sĩ tự nguyện bắc đi lấy đạo giả bên trên sông. Bái hỏa long giống như vậy, hung manh càng lớn, căn bản không quản thương thế, một mặt tiến mạnh. Triệu Trường Hà động tác chậm chút, tại Phật môn thượng tam cảnh đến sau, huyết hà dài màn mới rơi xuống. Tam Châu cố ý tu sĩ không phải số ít, tiên nhân ngự kiếm đáp mây bay, võ phù vững chắc băng băng. Nho ra còn không buông tha, thánh nhân pháp chỉ ra học cùng, sắc lệnh chư tử bách ra tiến đến ngăn cản. Không có nghĩ rằng thánh nhân pháp chỉ mới xuất hiện, liền bị một đạo hừng hực Phật quang đánh nao nát. Theo sát lấy một lượt Phật pháp đại nhật đột nhiên xuất hiện, rơi vào học cung hậu viện thánh địa. Phật pháp đại nhật bên trong, Phật tổ ngồi kim liên, giang coi nho ra tam thánh. Mạnh tử đứng dậy, thò tay cầm kiếm, chỉ hướng đại nhật như lai Phật tổ. Tám mặt mạnh tử kiếm, thân kiếm hiển hóa từng cái thánh nhân văn tự, tám mặt toàn lời nói sắc bén, lớn ta nho ra, còn dám tới cửa. Học cung thánh địa quần quần văn khí như từng đầu tuyết trắng rãnh lớn vọt tới, có đến không hết trong sách tiểu thiên địa chìm nổi trong đó, đều có chi thức đạo pháp, bóng ánh xuất hiện, khí tượng đại thiên. Vây chặt vị này khách không mời. Đại Nhật Như Lai Phật tổ chắp tay trước ngực, không người cúi đầu thi lễ, làm chuyện hôm nay tạ lỗi, sau đó chậm rãi nói, quan hệ Phật môn đại hưng sự tình, không thể theo ta làm tính toán khác. Phật môn tinh nhuệ ra hết, việc này đã định cục, còn 13 vị đạo hữu đến đây dừng tay, chớ có tạo thành hai nhà to lớn thương vong. Mạnh tử không sợ, thánh ý lời nói sắc bén càng mạnh, vậy liền đánh cái lưỡng bại câu thương, đánh tới ngươi Phật môn nội tình tổn hao nhiều, nhìn ngươi Phật môn còn như thế nào đại hưng. Đại Nhật Như Lai Phật tổ mà không chút thay đổi nói, đạo hữu hà tất hành động theo cảm tính, không bằng dạng này, lúc trước chúng ta ba nhà liên hợp Như Thiên Đình, Phật môn đủ phân minh, sau này ta có thể đem Thanh Minh Châu Thần Tú núi cùng Lạc Hà sông làm nhận lỗi, có thể bởi ý. Chương 593, Đồng Đại nói bắt đi cũng có thể, binh gia Kim Ô sợi ngang sợi dọc giáp chương 593, Đồng Đại nói bắt đi cũng có thể, binh gia Kim Ô sợi ngang sợi dọc giáp học cung thánh địa, Phật quang lóe ánh, hạo nhiên vô tận, thánh nhân ý nghĩ trèo cao cực hạn, cao hơn thiên ngoại. Lại tại trong chốc lát, tiêu tán vô hình. Phật tổ dùng Thanh Minh Châu Sơn thủy vận số cực thịnh một núi một sông bồi tội, mạnh thánh nhân bất mãn, lại tăng thêm một tòa thần sơn, mới để nho ra tam thánh lắng lại độ hỏa. Sau đó một đạo thánh nhân pháp chỉ ra học cùng, treo cao tam châu trên hùng, thánh ý tươi sáng. Nho ra học tử như là bị thi triển định thân thuật, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặt mũi tràn đầy khó bề tưởng tượng, nhìn chính đại hạo nhiên thánh nhân pháp chỉ. Thánh nhân sắc lệnh, chỉ có bốn chữ, mặc ngươi bắt đi. Nho ra đám học sinh từng cái toàn bộ tán đi hạo nhiên khí, tam châu loạn tượng một cái chớp mắt chốc lát yên lặng. Nho ra cho qua, tự nguyện bắt đi tu sĩ từng cái trèo lên huyết hà. Rêu giao phúc địa bị tầng ba hạo nhiên cấm chế bao trùm, cả tòa hạo nhiên phúc địa đều bị bắt áp, không người nào biết rêu giao phúc địa bên trong tình huống, cho nên không người tới trước. Chiêu giao đại tiên cùng nho ra đồng đại mỗi tòa sơn đầu, luận pháp luận đạo. Một núi tràn đầy đạo thuật tiên pháp, một núi chất đầy hạo nhiên thư tịch, đạo pháp chói lọi, nho học quang ánh, đều có đại khí tượng. Nhưng rõ ràng đồng đại càng hơn một bậc, chiêu giao đại tiên bị áp đến không cách nào rời khỏi. Chiêu giao đại tiên ngẩng đầu nhìn xuyên ba lớp cấm chế, nhìn thấy thánh nhân pháp chỉ, nặng nề trên mặt đột nhiên chợt ních đủ cười, thoải mái cười nói, đồng đại, thánh nhân pháp chỉ đã hạ, còn bất tuân chỉ. Đồng đại im lặng đứng dậy, đứng chắc tay, mặt không biểu tình ngửa đầu nhìn thánh nhân pháp chỉ, đôi mắt kiên nghị, lại xuôi theo huyết hà nhìn về phía đứng thẳng phương bắc bầu trời, lù lù không động kim thân pháp tướng, cách lấy trăm vạn dặm vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia tràn đầy khắp nơi mạnh mẽ ba khí. Hắn liền như vậy nhìn xem, yên lặng không nói. Đầy người hạo nhiên khí cô động thành ngàn vạn nho ra kinh điển, trang sách nhanh chóng lật qua lật lại, hạo nhiên lật sách gió quét sạch rêu giao phúc điện. Chiêu giao đại tiên nhíu mày, biết đồng đại tại bấm đốt ngón tay thiên cơ, diễn toán một ít không muốn người biết đồ vật, cũng không làm phiền. Nhất thời nửa khắc sau, đồng đại tiếng như rồi muối, nói một câu, bắt đi cũng có thể. Trong chớp nhoáng, một đống lớn hạo nhiên kinh điển tiêu tán. Đồng đại quay người, dùng nho sĩ thân phận, cực kỳ nghiêm túc đối chiêu giao đại tiên thở dài hành lễ, quấy giày đại tiên tùy tiện là đủ. Cho dù phía trước có khí, giờ phút này tôn này nho tử hành lễ, lại như thế nào đều không thể không kính, chiêu giao đại tiên nghiêm túc dùng đạo lễ hoàn lễ. Bên hai truyền đến đồng đại âm thanh, đại tiên bắt đi lấy nói, đã bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn tại thánh nhân đại đế trước mặt lộ mặt, tốt nhất là có nhập đội, đại tiên có thể đi Đông Thắng Châu. Ngừng đầu lúc, đồng đại đã cơi gió bay đi, nhìn phương hướng là về học cung. Chiêu giao đại tiên như có điều suy nghĩ, hai tay bắt lấy phúc địa còn thừa một liếng, sau đó vội vã bay lên không, đạp lên huyết hà một đường đi lên trên, lớn tiếng nói, tiên nhân rêu giao nguyện đi Đông Thắng Châu làm thánh nhân đại đế trợ lực, nhìn thánh nhân đại đế đáp ứng. Lý Cảnh Nguyên cầu không được, lập tức đáp lại, có thể. Chiêu giao đại tiên tại huyết hà bên trên giảm 90 hóa thành một vòng thanh hồng, phong trì điện xế, đi hướng Đông Thắng Châu. Nam Chiêm Tam Châu thế cục đã định, Lý Cảnh Nguyên ánh mắt hướng về thực lực tối cường, nội tình thâm hậu nhất Đông Thắng Tam Châu. Trên trời rũ xuống từng đầu nối liền đất trời thần quang, thiên đình có mặt mũi tiên thần liên tiếp hạ phàm. Đạo môn Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai mạnh phúc duyên thâm hậu, Tàng Sơn cô tu hoàng tử quý tiên tự động thiên phúc địa mà ra, cùng hạ hạt đỉnh núi tông phái toàn bộ điều động, Đông Thắng Tam Châu loạn tượng rõ ràng lớn hơn. Thiên đình một nhà căn bản không đè ép được, tăng thêm sát tâm ba người đều chiếm không được nửa phần ưu thế. Lý Cảnh Nguyên dậm chân mà ra, long hành hổ bộ, tiến về Đông Thắng Châu, muốn đích thân hạ tràng. Lý Cảnh Nguyên đi ngang qua Kim Giáp Châu lúc, nhìn thấy võ phu Trọng Thu cùng một cái thương không nhẹ già trên 80 tuổi lão đạo vây công một vị cổ ý nam tử, ngoài trăm dặm còn có hai tôn quái vật khổng lồ đang kịch đấu, một tôn tam nhãn linh quan công phạt một tôn kim giáp thần tướng, đánh đuối bụi. Lệ quang liệt vũ nhạc, kiếm khí chém danh lớn, hơi một tí một quyền đập nát đỉnh núi Giang Hà, một đạo thuật pháp kiếm quang tùy ý đập nát sơn hà vận số, phạm vi ngàn dặm sơn hà vận số bị đánh tán loạn trôi đi. Nơi đây ngàn dặm tương lai trùng kiến tuyệt đối tiêu phí một bút không nhỏ thần tiên tiền. Bất quá tôn này cổ ý nam tử một thân binh gia kiếm khí rộng lớn, đã tới thất cảnh đỉnh phong, viễn siêu Trọng Thu cùng già trên 80 tuổi lão đạo. Hai người chỉ là đang khổ cực chống đỡ. Trọng Thu thất cảnh phía sau võ phu thể phách cứng cỏi dị thường, luyện quyền vô cùng ác độc, nội tình cực kỳ ngang tàng, đưa ra rất nhiều sa trường cùng đi xa thiên địa lúc chắp vá lung tung quyền chiêu, đánh đến cực kỳ giang hồ kỹ năng, nhưng thắng ở quyền ý không thèm nói đạo lý tới cực điểm, không ra quyền thì đã, ra quyền liền là hướng phân sinh tử đi, phần này không tính toán sinh tử tàn nhẫn nơi nơi có thể đổi lấy sinh cơ. Quyền cực kỳ để ý, có thể cuối cùng mới bước vào thất cảnh, nội tình không đủ, kém xa đồng dạng coi trọng nắm đấm đạo lý chân vũ sơn võ mạch đích truyền. Tôn này tam nhãn thần tướng hương hỏa khí mấy càng đậm, đánh tam nhãn linh quan pháp tướng kim thân không ngừng phá toái, vô số vàng vụn khối vẩy đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là, bại thế cực kỳ rõ ràng. Già trên 80 tuổi lão đạo làm cho cũng là binh gia kiếm thuật, cùng cổ ý nam tử sư thừa một phái, binh đạo đồng nguyên. Lý Cảnh Nguyên lập tức liền hiểu trận chiến này nguyên nhân, lập nghiệp Kim Giáp Châu binh gia lục mạch chi linh quan miếu muốn bắt đi, kết quả gặp phải binh gia tổ đỉnh chân vũ sơn ngăn cản. Binh gia lục mạch đều là luyện binh đánh trận cao thủ, so thiên nhân sát phạt quả quyết, luận võ phu mạnh như cao thao, nhất là phù hợp Lý Cảnh Nguyên bạo quân con đường. Linh quan miếu cố ý quy hàng, hắn hận không thể đổi giày đón lấy. Linh Quan Miếu quan hệ binh gia truyền thừa, liên quan cực nặng, Đông Thắng Châu kết quả cho dù cuối cùng đành phải tòa này Linh Quan Miếu, hắn cũng cảm thấy không thua thiệt. Lý Cảnh Nguyên từ Đế Vương Pháp Tướng đi ra, bình tĩnh nói, ngươi trước đi Đông Thắng Châu, chiếu cố những hoàng tử quý tên kia. Đế Vương Pháp Tướng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Cảnh Nguyên rút kiếm ra khỏi vỏ, con ngón tay phủ kiếm, một vòng kiếm quang màu vàng đạch phá bầu trời, nhúng tay kim giáp châu, kiếm quang thẳng tắp một đường, thẳng chém Cổ Ý Nam Tử. Đầu này kiếm quang vốn nên đánh trúng Cổ Ý Nam Tử, lại tại đụng chạm Cổ Ý Nam Tử trên mình cái này kim giáp lúc, đúng là bị không ngừng muốn lượng, cuối cùng kiếm quang trọn vẹn vòng qua Cổ Ý Nam Tử, bổ vào trên mặt đất, liệt địa trăm giảm. Lý Cảnh Nguyên lông mày nhíu lại, có lẽ món này hẳn là binh gia trọng bảo kim ô sợi ngang sợi dọc giáp, tục truyền là binh gia lão tổ trở lên Cổ Yêu Đế Đế Tuấn trên mình đế giáp một khối mảnh vụn xen lẫn một khối một màu hỗn độn thạch, hỗn hợp vô số binh phù đúc lại mà thành, cực kỳ huyền diệu. Binh gia tu sĩ mặc lên người, như thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, tăng thêm phi thường, tự nhiên phù hợp binh gia chân khí. Giáp này chỉ có thể binh gia tu sĩ mặc thân, nếu là tiên nhân, võ phu mặc lên người, đó chính là tuyệt địa tử lao, biến thành tù nhân, ngày đêm bị giáp trung binh gia kiếm khí tra tấn, không sai biệt lắm là lăng trì hình phạt. Cho dù là thất cảnh cường giả, thân hãm trong đó, tứ chi cứng ngắc, làn da nứt nẻ, khiếu phủ gặp nặng, hồn phách chịu đủ dày vò. Như tầng tầng tuyết lớn áp nô đồng, gân cốt như cành cây bẻ gãy, như có gấp tuổi thanh âm, đan điền tiểu thiên địa sớm muộn cũng sẽ bị lâm thủng, tiến tới một thân đạo hạnh toàn tan. Binh gia thần giáp, người khác tử lao. Một số thời khắc chân vũ sơn cũng sẽ dùng kim ô sợi ngang sợi dọc giáp giam giữ một chút nghiệp chướng nặng nề hoặc là kiệt ngạo bất tuần yêu ma quỷ quái. Một kiếm dù chưa lập công, nhưng để phía dưới kịch chiến hơi ngưng lại. Lý Cảnh Nguyên lách mình mà hiện, trọng thu lập tức ôm quyền hành lễ, tham kiến thánh nhân đại đế. Già trên 80 tuổi lão nhân đi theo ôm quyền nói, Linh Quan Miếu miếu chủ Tào Xá, gặp qua thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên nhìn Tào Xá, trên người hắn có không ít lỗ thủng, giờ phút này còn đang chảy máu, trên mình binh gia pháp bảo phá toái không chịu nổi, chân khí tiên băng gấp tán loạn, đã là suy tỏa đổ nát cục diện. Nhưng thương sống lưng đứng thẳng cây thông không giả, binh gia cốt khí hồn minh nga, gật đầu cười nói, ngươi Linh Quan Miếu cố ý rời hộ Bắc Hoang. Chương 594, binh gia người thứ nhất, không đưa kiếm so quyền. Chương 594, binh gia người thứ nhất, không đưa kiếm so quyền. Tào Xá tay phải nắm quyền nện vào trước ngực, dùng binh gia lễ thở dài, biểu thị trịnh trọng, Tào Xá đại biểu Linh Quan Miếu trên dưới 610 năm vị binh gia tu sĩ, nguyện linh chiêu hiển kim bảng vào Bắc Hoang Châu. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, hảo, chấm cầu không được. Chấm biểu thị ngươi Linh Quan Miếu vào ở đế đô, lại ban Linh Quan Miếu một ngọn núi thủy khí mấy đỉnh lớn hảo núi dừng chân. Ngươi Linh Quan Miếu binh gia tu sĩ như không hoàn toàn là dịa đường khổ lý, chớ bảo đảm ngươi Linh Quan Miếu binh gia thuật nhưng tại Bắc Hoang phát dương quang đại, sau này góp nhặt công tích, siêu việt chân vũ sơn tổ đỉnh cũng không nói chơi. Tào Xá tái nhợt mặt mo thoáng cái hồng quang đầy mặt, Lý Cảnh Nguyên lời hứa thật khế hắn tâm, sao lại không tâm thần hướng? Tranh thủ thời gian bái tạ, cảm ơn thánh nhân đại đế hậu ái, Linh Quan Miếu tất dùng thánh nhân đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lý Cảnh Nguyên gật gật đầu, tâm tình tốt không được, lần này Đông Thắng Châu kết quả cuối cùng cho dù đánh phải một tòa Linh Quan Miếu, cũng là không thua thiệt. Bất quá đầu tiên đến đuổi trước mắt vị này chân vũ sơn binh khôi. Cố Ý Nam Tử suy nghĩ một chút, hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, Trần Vũ Sơn sơn chủ, Tư Mã Nhương Tư bái kiến thánh nhân đại đế. Tư Mã Nhương Tư, binh gia người thứ nhất, nhận lính kẻ thôi. Tập võ tư chất, binh pháp thiên phú, Tư Mã Nhương Tư đã cao đến không thể lại cao. Nghe nói Tư Mã Nhương Tư có khác mới, có thể nhất tâm nhị dụng. Thường dùng hồn phách định cư đan điển tiểu thiên địa nghiên cứu binh thư thao lược, thể phách tự chủ trường tại tập võ luyện kiếm. Cho dù là đi ngủ, hồn phách nhập định, thể phách không nghỉ ngơi, như thường lệ tập võ luyện kiếm. Cho tới bây giờ cũng là như thế, vô luận thanh tỉnh cùng đi ngủ, thời thời khắc khắc đều tại tập võ luyện kiếm, kỳ thực không có một khắc ngừng. Đánh qua quyền, luyện qua kiếm đầu chỉ ước bạn. Tam đạo tôn từng là nó phía dưới 16 chữ lời bình luận, văn có thể phụ chúng, võ năng uy địch. Đại định tập binh, không á tôn tổ. Nói hắn văn võ toàn tài, tương lai thành tựu không thua kém binh gia khai sơn lập phái lao tổ tông tôn cùng. Lý Cảnh Nguyên gật đầu, ngựa khi yên lặng nhưng không để hoài nghi, chấm đã tại nơi này, ngươi liền ngăn không được, Tư Mã sơn chủ, trở về đi. Tư Mã Nhương Tư mặt không biểu tình, thờ ơ Linh Quan Miếu liên quan cực nặng, hắn đến tam đạo tôn chỉ điểm, biết được chính mình bắt cảnh thời cơ. Hắn phá cảnh thời cơ liền tại năm đó phân đi binh gia ngũ mạch, trọng chỉnh binh gia ngũ mạch, lục mạch hợp nhất, mượn hoàn chỉnh binh gia vận số có thể đem hắn một lần hành động nhất vào bắt cảnh. Những năm gần đây hắn một mực tại chủ tính mặt khác ngũ mạch, Linh Quan Miếu suy bại liền có hắn trong bóng tối cản trở, Linh Quan Miếu cơ bản tại hắn ấy, chỉ còn chờ có một ngày Linh Quan Miếu suy tàn tới trình độ nhất định, đến lúc đó liền có thể thu lưới mò cá. Đã thu Linh Quan Miếu binh gia vận số, thế sụp Linh Quan Miếu cũng không tư cách cùng hắn bàn điều kiện, nhất cử lưỡng tiện, thủ đoạn cao siêu. Đáng tiếc Lý Cảnh Nguyên hành không xuất thế, cái này vừa ra chiêu hiền lệnh làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tư Mã Nhương Tư đôi mắt kiên nghị, chậm rãi nói, Linh Quan trong miếu binh gia tu sĩ có thể rời khỏi, nhưng Linh Quan miếu cùng binh gia vận số muốn lưu lại. Quan hệ hắn bắt cảnh cơ duyên, hắn chỉ có thể lùi nửa bước. Lý Cảnh Nguyên thò tay một chiêu, đế kiếm một cái chớp mắt phá không mà về, lúc trở về, còn lao qua da đầu của Tư Mã Nhương Tư. Tư Mã Nhương Tư không nhúc đích, hiển thị rõ binh gia người thứ nhất thoải mái phong lưu. Đế kiếm trở vào vỏ, tiện tay nắm chặt, nhấc nhấc kiếm, nhàn nhạt nói, chấm không phải tại cùng ngươi thương lượng, chấm là đang thông chi ngươi. Tư Mã Nhương Tư không sợ không lùi, ta biết, nhưng lùi không được. Linh Quan Miếu cùng binh gia vận số nhất định phải lưu lại. Ý thế hiếp người hiệu quả đã tan đi, Đế Vương pháp tướng cũng không tại, đối mặt chỉ có thất cảnh Lý Cảnh Nguyên lời nói, Tư Mã Nhương Tư cảm thấy chính mình chưa chắc sẽ thua. Lý Cảnh Nguyên nghiêng nghiêng đầu, một thân gân cốt như pháo một loại nổ vang, đế ý nổ tung, sôi trào mãnh liệt, quay đầu nhìn về phía Trọng Tu, mặt không chút thay đổi nói, Tư Mã Nhương Tư, Từ chấm ngăn, ngươi mang theo Linh Quan Miếu cùng nhau rời khỏi. Trọng Thu gật đầu, nhìn về Tào Xá đi theo gật đầu, hai người lóe lên một cái rồi biến mất, trước đi trợ lực Linh Quan Tượng Thần, nó là Linh Quan Miếu hạch tâm mấu chốt. Tư Mã Nhương Tư vừa muốn ngăn cản, một chùm kiếm quang nóng ánh thẳng tắp bổ tới, phong mang vô cùng, hắn không có đón đỡ, lướt ngang tránh đi. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, kiếm thuật so chiêu, ngươi xuất kiếm, chấm đưa kiếm, không có gì ý tứ. Chấm nghe nói ngươi quyền đầu cứng cực kỳ, đã từng một quyền đánh xuyên qua Nam Hải, ba quyền đánh bại Nam Hải Long Vương, còn cầm đầu Nam Hải Long Vương đập nát Nam Hải Long Cung. Cái nào đứng ở đỉnh núi đại tu sĩ, tại cái kia tu hành lên cao trên đường, sau lưng không có liên tiếp sơn thủy cố sự, leo núi dấu tích lưu cho thiên địa, vị này binh gia người thứ nhất trên mình đồng dạng không thiếu để người nói chuyện say xưa cố sự tốt. Trần Vũ Sơn binh gia tu sĩ một khi tu đến tiên nhân cảnh liền muốn xuống núi đi xa lịch luyện, đa số là tổng quân nhập ngũ, xa trường làm đêm. Có chút thì là hành tẩu giang hồ, chảm yêu trừ ma. Nghe nói 3000 năm trước, Trần Vũ Sơn có vị tiên nhân đệ tứ cảnh binh gia giường cổ xuống núi lịch lãm, đi ngang qua một chỗ vào biển tiểu giang. Trong nước Long Quân hành sự quái đản, không chú ý chọc giận Vân Du tới quản lý cảnh binh gia giường cột, bị binh gia giường cột tiểu trường đại giới. Cái này tiểu giang Long Quân lai lịch còn không tầm thường, là Nam Hải đại thái tử tiểu cứu tử. Triệu Lục tiểu cứu tử một cáo trạng đến Nam Hải đại thái tử, mạnh mẽ thêm mắm thêm muối một phen, tiểu giang Long Quân tỷ tỷ cũng là bên người thân không cần đạo lý hồng nhan họa thủy, một phen mân mê trong ngòi, chọc giận Nam Hải đại thái tử. Nam Hải đại thái tử huy động nhân lực tiến đến giáo huấn vị kia binh gia giường cột, buộc hắn dập đầu nhận sai, binh gia giường cột cũng là cứng rắn tính tình, mặc dù có sai cũng không có khả năng không tiếc hoàng kim đầu gối, huống chi không sai có thể nhận. Binh gia giường cột chỉ có tứ cảnh, bị đánh cực thảm, cuối cùng không chịu đụng nổi, dùng binh gia bí thuật liều mạng mời tới một tôn hộ pháp thần tướng, trọng thương Nam Hải đại thái tử. Việc này truyền đến Tư Mã Nhương Tư trong hai, vị này binh gia giường cột có lục cảnh chi tư, vô cớ thân chết, chọc giận Tư Mã Nhương Tư. Tư Mã Nhương Tư dừng lại vĩnh viễn tu luyện, một mình đi một chuyến Nam Hải, một quyền đánh xuyên qua Nam Hải thủy duệ đại quân, ba quyền đánh bại Nam Hải Long Vương, kéo lấy Nam Hải Long Vương long đầu, đem Nam Hải Long cung nện nao nát, sau đó đem trốn đi Nam Hải đại thái tử bắt tới, rút gân lột ra, con rồng kia gân hóa thành một khối hình rồng đệm đá tại chân Vũ Sơn sơn môn phía dưới, tới bây giờ vẫn còn ở đó. Nam Hải đại thái tử bị rút gân lột ra, nhưng Tư Mã Nhương Tư không có làm tuyệt, lưu lại long hồn, đại nhiệt náo động đến chưa từng để ý những cái này tiểu đồ vật. Trần Vũ Sơn sơn chủ bao che cho con hung danh truyền khắp khắp thiên hạ, ngày ấy phía sau, binh gia tu sĩ tại bên ngoài lưng đều ngạnh khí rất nhiều. Tư Mã Nhương Tư trầm giọng trả lời, đã qua mây khói, không đáng giá nhắc tới. Lý Cảnh Nguyên thu kiếm trở vào vỏ, đế bào tự động thu thập, bóp bóp nắm tay, một thân bá đạo khí thế đổ xuống, bình tĩnh nói, nếu là thật, cùng chấm so tài một chút quyền như thế nào. Binh gia kiếm thuật không thua kém thuần túy kiếm tu, binh gia cái kia Nguyên Nhung kiếm cũng là không kém, cùng vị này binh gia người thứ nhất so kiếm, sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Thất truyền bá thể, cùng giai vô địch, so nhục thân thể phách hắn tuyệt đối không thua. Tư Mã Nhương Tư mặt không biểu tình, thu hồi binh gia Nguyên Nhung kiếm, bước lên so Lý Cảnh Nguyên còn lớn hơn một nửa bao cắt năm đấm, ngươi địa vị cao, ngươi nói tính toán. Sau một khắc, tại chỗ đều đã không gặp bóng dáng hai người, mỗi người dốc sức đưa ra quyền thứ nhất. Chương 595, một chàng hỏi quyền đánh nát 500 dặm sơn hà, chớp đổ bật chút xíu không cho chương 595, một chàng hỏi quyền đánh nát 500 dặm sơn hà, chớp đổ bật chút xíu không cho thiên băng địa liệt, âm hưởng nặng như xuân lôi. Song phương quyền cương như thác nước, khí thế gợn sóng kích động, dùng hai người làm tâm điểm, bên trong phương viên 10 dặm lao thụ mới một toàn bộ đứt gãy vỡ nát. Hai người vừa chạm liền tách ra, mỗi người rút khỏi trăm trượng, hai người hai chân như lao, đem mặt đất cày nát, kéo ra khỏi một đầu sâu đạt hơn 10 trượng khe rãnh. Lý Cảnh Nguyên cong đụng một tòa có chút tàn tạ đỉnh núi, chỉ là vừa đụng tới, cả đỉnh núi liền nổ tung, chia năm xẻ bảy. Lý Cảnh Nguyên thò tay vô ngực dấu vết, quét tới sót lại trong thân thể bên ngoài phần kia nội tình cực chính tông binh gia võ tử từng quyền ý Tư Mã Nhương Tư là cái sát phạt quyết đoán võ nhân, xuất thủ không có lưu lực, cái kia không giờ khắc nào không tại luyện quyền tập kiếm rèn luyện đi ra thể phách cứng cỏi dị thường không nói đạo lý, phòng trừng cùng cấp bậc thuần túy võ phu đều không nhất định có hắn bộ kia hùng khôi thể phách. Vừa mới hai người chạm tay một cái, đế bào bị đánh ảm đạm, tỉ mỉ khảm nạm tại đế bào bên trong trận pháp phù văn bị phá nát hơn phân nửa, món này phá hủy không ít tiên y bệnh mà thành đế bào sợ là chống không được mấy quyền. Tư Mã Nhương Tư túi đầu nhìn một cái kim ô sợi ngang sợi dọc giáp, đồng dạng là nơi ngực, cũng có một cái quyền vết. Lý Cảnh Nguyên từng quyền kêu ý như kiếm phong sắc một đường đánh xuyên qua trên trăm khối binh phủ chất lệnh, tại món này binh gia trọng bảo bên trên lưu lại dấu tích. Nếu là chặt chẽ vững vàng đánh vào người, sợ là không dễ chịu. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, trong đan điền vô số đế đạo long khí du tẩu quanh thân kinh mạch khiếu huyệt, thất chuyển bá thể bị trọn vẹn thôi phát, một thân đế khí như giang hà mãnh liệt lưu chuyển, tay áo bay phất phới, khí thế như hồng. Trận này hỏi quyền chú định không có mình nghĩ thoải mái, nhưng mặc kệ Tư Mã Nhương Tư thể phách như thế nào bền bỉ, chính mình bá thể mới là vô địch thiên hạ. Lý Cảnh Nguyên mũi chân điểm một cái, thân hình bỗng nhiên không gặp, dưới chân một dặm mặt đất trong chớp mắt hóa thành một mịn, chỉ là một cước nhẹ nhàng giẫm đạp, quyền ý nặng nề, liền xuống chìm cực sâu, lay động địa mạch, dưới nền đất truyền đến từng trận sấm rền. Song phương đều thân như trường hồng, tùy tiện bước ra một bước, liền như là trên núi tiên nhân xúc địa sơn hà, mỗi người chỉ bằng vào một thân thể phách, tại trong vòng phương viên trăm dặm, xuyên qua bất định. Hoặc mỗi người bỏ ra đối phương quyền chiêu, hoặc dùng quyền đổi quyền, tuyệt không một phương trong quyền đối thủ, một phương nắm đấm thất bại khả năng. Tư Mã Nhương Tư binh gia võ tử quyền là xa trường ma luyện ra tới quyền pháp, trọng sát phạt, đại khai đại hợp, nhất là cương mãnh vô địch, quyền ý mang theo băng kình, đánh chúng liền là phá núi khai hải, một điểm khuyết trừ mặt, rất bá đạo. Lý Cảnh Nguyên quyền, nói là quyền cũng là quyền, nói không phải quyền có thể coi như kiếm, quyền ý càng như kiếm ý, ra quyền như lưỡi kiếm, càng coi trọng một mạch xuyên qua. Quyền pháp quyền ý khác biệt cực lớn, phá hoại hiệu quả đều rất kinh người. Giao thủ hơn 10 quyền, Lý Cảnh Nguyên đế bảo bị phá vỡ vỡ nát, Tư Mã Nhương Tư Kim Ô sợi ngang sợi dọc giáp cũng bị đâm ra mấy cái động, người khoác trọng bảo hắn thủy chung chiếm giáp tốt tiện nghi. Tư Mã Nhương Tư vốn là không tính toán công bằng hỏi quyền, binh gia ý tứ làm nhu công, thủ trọng thủ thắng, dùng nhu đánh kém, lấy nhiều thắng ít, từ trước đến giờ là binh gia theo đuổi thế cục. Tư Mã Nhương Tư ỷ vào giáp ưu, bán đi một sơ hở, ngạnh kháng Lý Cảnh Nguyên một quyền, chuẩn bị thừa dịp một quyền lực tận thời điểm hậu chiêu phản kích, nhưng Lý Cảnh Nguyên tạm thời thay đổi quyền lộ, quyền đánh đầu. Tư Mã Nhương Tư nghiêng đầu, vẫn như cũng bị một quyền quét ngang, đánh vào trên huyệt thái dương, tràn trề sắc bén quyền ý xé nát phòng ngự, đưa mũ giáp đâm xuyên, kim ô sợi ngang sợi dọc giáp bên trong tiểu thiên địa càng dường như hơn bị kiếm tu một kiếm chém ra. Đầu Tư Mã Nhương Tư lắc lư mấy lần, chỉ là hai chân rơi xuống, bám rễ sinh trồi, chỉ là toàn bộ người lướt ngang ra ngoài mấy bước, dưới mũ giáp rỉ ra huyết thủy. Tư Mã Nhương Tư không để ý thương thế, không muốn bỏ qua khổ tâm chế tạo cơ hội, vừa xài bước ra, song quyền đều xuất hiện, toàn bộ nện ở ngực Lý Cảnh Nguyên, đánh đến Lý Cảnh Nguyên một cái chớp mắt tàn biến, thân hình phong trì điện xế, trong chớp mắt kéo vươn một đầu màu vàng kim dây dài, thẳng tắp một đường bên trên, bị hai bay vạ gió bảy tám ngọn núi, tựa như dây dây đâm một loại, bị đụng đến nào nát. Chờ đứng bước chân đã bay ra trăm dặm, bá thể bên trên lưu lại hai cái quyền ấn bết lõm, cương manh quyền ý xông thẳng thể nội, trắng trận phá hoại. Lý Cảnh Nguyên tự có thủ đoạn từ bỏ hai quyền hơn phân nửa bình đạo, nhưng kinh mạch khiếu huyệt vẫn như cũ chịu đủ ngăn trở, một thân khí huyết đế khí theo đó mãnh liệt thoải mái, gân cốt mạch lạc kéo túm lấy cực đau. Tư Mã Nhương Tư thừa cơ phía trước lướt qua, như hình với bóng mà tới, thân hình thoáng qua, xung quanh xuất hiện mấy cái Tư Mã Nhương Tư, từng cái tại nơi khác hiện thân, đều có giác quyền, không lưu chỗ trống. Kết quả Lý Cảnh Nguyên ngăn lại nặng nhất hai quyền, đồng thời chịu Tư Mã Nhương Tư lần lượt bốn quyền, thân hình phiêu đãng hướng cách đó không xa một tòa núi nhỏ, bàn tay vuốt một cái đỉnh núi, thân hình một cái xoay tròn, dưới chân không gian nháy mắt nổ tung, thân hình tiêu tán tại không trung. Tao nộ hai vạ bất ngờ đỉnh núi đều bị hai chân đạp ra man lực xé nát, cuồn bạo man lực hóa thành cương phong từ trên xuống dưới quét sạch đỉnh núi, trên núi các loại đại thụ che trời toàn bộ đứt gãy, cọ rửa tới chân núi, cưỡng ép lui một thân áo xanh trơ trụi, cực kỳ khó coi. Sáu bóng người ra quyền tức tan, chỉ để lại Tư Mã Nhương Tư rơi xuống thu quyền, đi theo hai đầu gối hơi cong, biến mất không còn tăm tích. Không trung bỗng nhiên nổ tung, gần như đồng thời biến mất hai người lại thay đổi một quyền. Phương viên 10 dặm địa phương, song phương cường thịnh quyền ý ngọc nát đá tan, băng tán trôi qua, quyền cương kiếm khí như pháo hoa nổ tan tứ phương, như là trăm vạn đầu đàn sen tỉ mỉ kiếm khí tràn ngập không trung. Trên đại địa hai chỗ địa phương nổ nát vụn, hai đạo lưu quang lần nữa đụng nhau, thân hình phong trì điện xế, xúc địa sơn hà, không thể phỏng đoán. Hai người tại các nơi giao quyền hơn trăm phía dưới, quyền ra như rồng, như kiếm cắt đứt, đánh nát phương viên 300 dặm, cuối cùng một mạch khô kiệt mới dừng tay lấy hơi. Lý Cảnh Nguyên đứng ở một tòa vỡ nát hơn phân nửa ngọn núi nhỏ, hai cái trần trụi tại bên ngoài cánh tay, máu thịt bé bét, nâng lên mu bàn tay xóa đi khỏe miệng vết máu, đầy người giữ tợn quyền ấn, da chóc thịt bong, vầng đen phát tím. Càng hỏng bét thể nội chí ít có 13 nơi xương cốt vỡ nát, mấy đầu kinh mạch bị đập vỡ vụn, một thân khí huyết phảng phất không còn nơi dừng chân tùy ý kích động, tra tấn kinh mạch, khiếu huyệt rối tinh rối mù, ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác đau đớn như nước thủy triều tập tuôn. Hắn tranh thủ thời gian thu lại một thân khí huyết, trong trận vơ vét trong đan điền đại đạo ý bị giữ vững thân thể, thuận tay xây dựng vài tòa thiên môn thay thế cái kia mấy đầu phá toái kinh mạch, để một thân khí thế có thể rời sông đổi đường vận chuyển tự nhiên. Tư Mã Nhương Tư thì rơi xuống một đầu khe nước trên mặt nước, chỉnh thể suối nước dung chuyển không thôi, đều là bị hỗn loạn quyền cương xé rách loạn thất bát ao. Dưới chân hắn khe nước nguyên là một đầu linh quan miếu chỉ huy tạo khơi thông vào biển tiểu giang, là vì tương lai chính mình trong miếu một đầu tư chất không tệ đại xà đi khinh dùng, bị lúc trước một phen đại chiến hủy hoại san bằng, nước sông từ bỏ hơn phân nửa, chỉ còn trước mắt điểm ấy khe nước quy mô. Tư Mã Nhương Tư trên mình kim ô sợi ngang sợi dọc giáp ảm đạm tối tăm, một giáp binh phủ chân lệnh phá toái chín thành, giáp trung tiểu thiên địa đã bốn mặt lộn gió, rất có nhà ngược lại phòng sụp dấu hiệu. Đưa tay nhìn một chút quyền giáp thượng, răng đầy vết nứt, tại nháy mắt vỡ nát, lộ ra đấm máu năm đấm, năm ngón bê lại, vết thương khỏi hẳn. Bộ này binh gia trọng bảo đúng là bị cứ thế mà đập nát đến loại trình độ này. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về Lý Cảnh Nguyên, trầm giọng nói, chỉ nói thể phách, thánh nhân đại đế càng hơn một bậc, thất cảnh bên trong không người có thể địch. Nhưng ta chiếm giáp sắc, tiếp tục đánh xuống, thánh nhân đại đế thân này vô địch thể phách không chịu được lâu. Ta nguyện ý lại lùi nửa bước, linh quan miếu không cần, nhưng linh quan miếu binh gia vận số ta muốn lấy đi bảy thành. Lý Cảnh Nguyên phun ra một búng máu, ngựa khí sống ngội bá đạo, ồn nào, chấm đồ vật, ngươi một phân một hào đều cầm không đi. Chương 596, mở lò kiếm mới thối huyết mở ra, ba quyền vô dụng hai quyền ngã ngũ. Chương 596, mở lò kiếm mới thối huyết mở ra, ba quyền vô dụng hai quyền ngã ngũ. Linh quan miếu liên quan đế triều binh võ quân sự tình, thậm chí so võ đạo sơn còn nặng hơn mấy phần, một tấc đều không thể để cho. Cho dù giờ phút này hắn thể phách rối tinh rối mù, ở vào thế bất lợi, nhưng hắn vẫn như cũ tuyệt đối tự tin, vẫn như cũ tuyệt đối bá đạo. Duy ngã độc tôn vô địch tâm cảnh là bá thể cường đại ngọn nguồn, bá đạo vẫn như cũ, bá thể cho dù bị đánh nát nhừ, vẫn như cũ có phục hồi khả năng. Bá thể tại một chút tự lành, trọng chỉnh thể nội sơn hà đan điển trong trời đất nhỏ bé đế đạo chi trụ cùng tuyệt đối bá đạo tâm cảnh hô ứng, hào quang vạn trượng, dâng trào ra quần quần đế đạo long khí, mấy vạn đạo long khí tại thể nội đường hướng chạy nhanh, vạn long tranh độ, tràn diện bao la hùng vĩ. Mấy vạn đại đạo ý vị nồng đậm long khí cùng thu liễm một thân khí huyết hòa hợp ở chung, toàn bộ chuyển thành một thân mạnh mẽ quyền ý, không chỉ như thế, lại thôn tính đế ý, thu nạp tọa trấn đan điển đế tỷ quan dấu, đúc một lò. Lý Cảnh Nguyên dùng bản thân làm lò, không tiếc táng ra bại sản, đúc một lò đỉnh phong nhất quyền ý. Lý Cảnh Nguyên kéo ra một cái quyền giá, một thân cấp nối như lôi nổ vàng, khí thế cao hơn cựu tiêu, quyền giá chính đại, nhưng ngoại nhân nhìn xem càng giống kiếm vọng. Tư Mã Nhương Tư cảm nhận được một quyền này bên trong nồng đậm sát ý, hắn nhìn minh bạch, trận này hỏi quyền gần kết thúc. Mà không thay đổi thu hồi kim ô sợi ngang sợi dọc giáp, nếu là chúng vào một quyền này, binh gia trọng bảo sợ là muốn bị trọn vẹn phá nát, hắn liên tiếp. Lúc trước hỏi quyền, lực quyền của Lý Cảnh Nguyên 8 thành 9 đều bị kim ô sợi ngang sợi dọc giáp ngăn lại, chính mình thương không nặng, thể phách cường độ đến gần 9 thành đỉnh phong, hắn không tin còn ngăn không được Lý Cảnh Nguyên cái này cuối cùng một quyền. Tư Mã Nhương Tư đồng dạng kéo ra một cái xưa cũ quyền giá, binh gia võ cọc. Võ cọc một chỗ, đan điền trong trời đất nhỏ bé thuần túy binh gia tiên lực lập tức sôi trào mà ra, xuôi theo 23 đường kinh mạch rãnh lớn dùng mạnh mẽ tình thế lưu chuyển. Thân thể kinh mạch tổng cộng có 20 đầu, binh gia lão tổ phá giải một loạt mấu chốt khiếu huyệt linh khí vận chuyển, dẫn dắt hô ứng phương pháp, cả gan làm loạn tại thể nội lại thêm 3 đường kinh mạch, xuyên qua 30 khiếu huyệt, nhưng để tiên lực lưu chuyển tốc độ gia tăng hơn gấp 10 lần. Cái này 3 đường kinh mạch liền là binh gia bất truyền bí thuật, chỉ có binh gia đích truyền mới có thể tu hành. Dưới chân quyền cương thì như giang hà rào rạt chảy xuôi, trung điệp chảy xuôi 10 dặm, mở ra như sơn thủy, quyền cương sát khí tràn ngập, hiện hóa xa trường đỏ tươi khí tượng, trải ra một bức sát khí đầy đồng xa trường trình chiến đồ, dĩ nhiên có thể để người ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Binh gia võ tử quyền vốn là xa trường chém giết quyền pháp, sát khí lớn vô biên, Tư Mã Nhương Tư cùng nhau đi tới, hóa thân qua phạm nhân vương triều tướng lĩnh, ra trận giết địch, dùng chân vũ sơn đích chuyển thân phận tham gia qua ảo hạt đại giáo tranh giành, cùng thiên đình đánh qua không ít lần, đi qua Bắc Hoang Châu giết yêu, giết phạm nhân, giết yêu ma, giết ma quỷ, sát thần tiên, hai quả đấm này không biết rõ đánh chết qua bao nhiêu người. Tấm này xa trường chinh chiến đồ liền là hắn nửa đời trước chân thực khắc họa. Tư Mã Nhương Tư chân đạp xa trường đồ, thần sắc hờ hững, quan sát trong bức họa sơn thủy cố sự, đại đa số không đáng đến hắn nhớ kỹ chiến sự, nhân vật đều đã không nhớ. Cưỡi ngựa xem hoa, tựa như lại đi nửa đời trước sơn thủy lộ trình. Vô số đỏ tươi leo lên toàn thân, như một tinh huyết, đôi mắt huyết lệ, hung tính lộ ra, sát khí nâng tới cường định. Đưa quyền phía trước, Tư Mã Nhương Tư như xa trường chiến thần, bước vào sát trường, mặt binh lệ mã, sẵn sàng chiến đấu. Trận này hỏi quyền vốn là chỉ vì phân thắng bại, không cầu phân sinh tử, cho nên đối với song phương mà nói, ra quyền dốc sức, sát tâm không đủ. Nhưng giờ phút này, hai người quyền ý toàn muốn giết người, rất có đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử ý vị. Lý Cảnh Nguyên không coi ai ra gì, tâm không chỗ ngăn trở, coi thường Tư Mã Nhương Tư quyền ý đại khí tượng, chuyên chú bản thân, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đúc nhất lâu quyền ý đột nhiên, Lý Cảnh Nguyên trên mình quyền ý nổ tung, ở chung quanh hắn ngưng tụ ra một phần đế vương tọa trấn sơn hà đại khí tượng. Hai phần tiên đại khí tượng không cách nào tránh khỏi đụng vào nhau. Trong mấy mắt, Lý Cảnh Nguyên cùng Tư Mã Nhương Tư ở giữa, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Thấu trời trong báo cắt sen lẫn hướng bốn phương tám hướng bắn ra tỉ mỉ quyền ý, loạn như ngàn vạn cực nhỏ phi kiếm bắn tung tóe. Lý Cảnh Nguyên khí tượng lớn, quyền ý cao, đột nhiên vượt trên Tư Mã Nhương Tư nửa đời sát phạt, giết người vô số luyện thành binh gia võ tử quyền ý đúng là một loại khó bề tưởng tượng áp thắng ý vị. Sa trường hãn tướng cũng hảo, bất bại chiến thần cũng được. Sắp hết nghiên cứu chỉ là tướng, không sánh được cựu ngũ chí tôn đế vương. Đúc quyền ý như đúc kiếm, mở lò kiếm mới, thối huyết mở ra, sát lực lớn nhất. Dùng vị này binh gia người thứ nhất máu mở ra, không thể nghi ngờ tốt nhất. Lý Cảnh Nguyên phun ra một cái cho khí, đổi lên một cái mới khí, dậm chân mà ra, ương ngạnh vô cùng. Tư Mã Nhương Tư cũng không vì khí tượng bị áp thắng được trí, quyền ý vẫn như cũ, đồng dạng đạp thật mạnh, đối diện mà đi. Nháy mắt phía sau, đại địa rung động, báo cắt kích động. Một đạo kim hồng, một vòng đỏ tươi, bởi vì song phương ra quyền, thân hình di chuyển quá nhanh, xen lẫn ra một mảng lớn đỏ vàng tia sáng. Một vị bá thể vô địch, một vị thể phách cao hơn cùng cảnh thuần túy võ phu binh gia sân chủ, tựa như hai thanh kiếm tiên phi kiếm, tùy ý cắt đứt đại địa. Hai đạo thân ảnh trôi đến, tất nhiên thay bay vạ gió một mảng lớn, đại địa vỡ nát, san thành bình địa. Trong thiên địa có không ít hơn tam cảnh đều đang nhìn chăm chú một trận chiến này, nhưng loại trừ thánh nhân, những người còn lại đều nhìn không rõ ràng thế cục. Lý Cảnh Nguyên cùng Tư Mã Nhương Tư song phương quyền ý tản mạn khắp nơi cho phép. Ba quyền phía sau, hai người đều là dừng tay thu quyền, chỉ thấy Tư Mã Nhương Tư quần áo lam lũ, một thân máu thịt bé bét, một tay gắt gao che cổ, một tay che phần bụng, máu tươi từ giữa ngón tay rỉ ra. Ba quyền bên trong, Lý Cảnh Nguyên ngạnh kháng Tư Mã Nhương Tư một quyền, lập tức còn dùng màu sắc, một quyền đập trúng cổ, quyền cương kiếm khí từ trên hướng xuống, đâm vào cái sau cái cổ. Tư Mã Nhương Tư như không phải kịp thời lưỡng ngang, quyền cương kiếm khí có thể đem thân thể của hắn xé mở. Dù vậy quyền cương kiếm khí vẫn là đâm vào trong cơ thể của hắn, tôi khô lạc hủ phá hủy mười mấy nơi khiếu huyệt cùng mấy đầu kinh mạch. Càng nguy hiểm hơn không phải cổ, mà là dưới bụng vết thương kia, đồng dạng dùng quyền đổi quyền, Lý Cảnh Nguyên một quyền tiếp như kiếm mở nhất tuyến thiên, xông vào đan điền của hắn tiểu thiên địa, lưu lại một đạo khó mà ma diệt vết kiếm, giao động hắn đại đạo căn bản, không có ngàn năm thời gian vô pháp bù đắp. Hắn kiên nghị ánh mắt có lay động, hắn dùng đến gần chín thành đỉnh phong thể phách, cùng rõ ràng thể phách trọng thương Lý Cảnh Nguyên, một tràng hỏi quyền lại sẽ biến thành tình cảnh như vậy, khó bề tưởng tượng. Đông nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận đối diện, khí thế vẫn như cũ cường thịnh, vẫn như cũ không coi ai ra gì Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên đầy người máu tươi như hoa mở, nhìn xem khốc liệt, thực ra loại trừ lúc trước tương thế cũng không tăng thêm. Lý Cảnh Nguyên dùng hai quyền đổi Tư Mã Nhương Tư ba quyền, Tư Mã Nhương Tư ba quyền đều bên trong, cứng rắn chịu hắn sát lực lớn nhất ba quyền, cho dù là cùng cảnh võ phu đều phải đến mất nửa cái mạng, rơi vào trên người Lý Cảnh Nguyên lại như là một đi không trở lại, không gặp tung tích, vô cùng kỳ dị. Lý Cảnh Nguyên máu me đầy mặt, sắc mặt dâm đạm, tựa hồ đối với thắng được trận này hỏi quyền cũng không cao hứng, bình tĩnh nói, tiếp tục đánh xuống, ngươi phải chết ở chỗ này, cút đi. Trần Vũ Sơn là thượng thanh nhất mạch căn bản, nếu là đánh chết Tư Mã Nhương Tư, phòng trường bị kia tính tình nhất nổ tung tam đạo tôn sợ là sẽ phải không tiếc đại giới ngăn cản Lý Cảnh Nguyên chiêu hiển, không đáng. Tư Mã Nhương Tư không biết thi triển bí pháp gì, cái cổ cùng phần bụng vết thương máu tươi đình chỉ chảy xuôi, giọng nói trầm thấp hỏi, ta cái kia ba quyền cho dù là bắt cảnh đều không dám dùng nhục thân thể phách đi gánh, vì sao đánh vào trên người ngươi lại không có hiệu quả chút nào? Hắn đối quyền lực của chính mình đầy đủ tự tin, hắn không tin đón đỡ chính mình ba quyền sẽ bình yên vô sự. Hắn phải biết nguyên nhân. Chương 597, lớn nhỏ điên đảo tiểu bồi kiếm lớn, ba trận cùng tiền tranh lấy tranh phong. Chương 597, lớn nhỏ điên đảo tiểu bồi kiếm lớn, ba trận cùng tiền tranh lấy tranh phong. Tư Mã Nhương Tư có nghi vấn, Lý Cảnh Nguyên mới lãng phí một chương hiếm thấy thẻ, đau lòng cực kỳ, không nhịn được châm chọc nói, ngươi quyền quá nhẹ, đối chấm bá thể vô hiệu. Tư Mã Nhương Tư, tuyệt đối không thể. Không chút do dự, chỉ địa hữu thanh, hắn đối chính mình quyền có tuyệt đối tự tin. Lý Cảnh Nguyên thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, Tư Mã Nhương Tư toàn thân tám mặt chống kình, chỉnh thể như lò xo, nhanh như bồ lôi. Binh gia tu sĩ am hiểu nhất vu bơ, vừa có gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức lông như kích, biết trước. Hắn sớm dự phán đến Lý Cảnh Nguyên muốn động thủ, cơ hồ cùng một thời gian thân hình di chuyển. Đáng tiếc Lý Cảnh Nguyên thân hình thật sự là quá nhanh, cho dù lui một bước, vẫn như cũng bị tinh chuẩn tìm tới, tránh cũng không thể tránh. Sau một khắc, Tư Mã Nhương Tư bị một quyền hung ác quét ngang, đánh vào trên mặt, nháy mắt lướt ngang ra ngoài mấy chục trượng, dẫn động tới chỗ cổ vết thương lại lần nữa nổ tung, một đầu vết nứt lan tràn nửa cái cổ, nói không được đầu nhiều lay động mấy lần liền rớt xuống. Tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, Lý Cảnh Nguyên một quyền này chuyên đánh hắn mặt, liền là muốn để hắn không mặt mũi. Tư Mã Nhương Tư mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt, lần nữa che cổ, dâng trào huyết thủy ngưng tụ thành từng đầu tơ máu, xe chỉ luồn kim, như may quần áo đồng phục, vá tốt vết thương, như một đầu huyết nô công quân lấy cổ. Trên mình kim quang lóe lên, kim ô sợi ngang sợi dọc giáp lần nữa bộ quay người bên trên, để phòng Lý Cảnh Nguyên tiếp tục ra quyền. Lý Cảnh Nguyên hừ lạnh nói, chân bá thể cử thế vô địch, lúc trước các thánh nhân vây công đều đánh nát không được bá thể, ngươi một cái chỉ là thất cảnh bình tu tính là thứ gì, còn muốn đánh nát chân bá thể, si tâm vọng tưởng, cho chấm lăn. Tư Mã Nhương Tư vẫn là không tin, nhưng Lý Cảnh Nguyên đã không giữ lại chút nào hiện lộ dày đặc sát ý, lại muốn truy vấn, vị này xuất danh bá đạo tàn nhận thánh nhân đại đế thực sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Tư Mã Nhương Tư phun ra một cái trọc khí cùng tụ huyết, mặt không biểu tình, hai tay ôm quyền, nắm đấm bóp cực kỳ chết, gân xanh dĩ nhiên nổ tung, trong lòng đại hận không thôi. Cả khuôn mặt đều sưng lên, cổ cũng phát hơi, đã vô pháp thông thuận lời nói, nói hàm hồ không rõ, hôm nay dạy bảo, nhớ kỹ trong lòng. Tư Mã Nhương Tư lập tức quay người, mang theo một bụng phẫn nộ khí, nô lên, nửa đường thu về đã bị trọng thu, Tào Xá liên hợp linh quan tượng thần đánh về nguyên hình binh ra giáp hoàn, bên trong cất dấu tôn này Chân Vũ Sơn đại thần kim thân cũng bị đánh nào nát, không, có 2000, 30005 hương hỏa cùng phục khó về đỉnh phong. Tư Mã Nhương Tư lần này bồi quá độ. Lý Cảnh Nguyên tiểu bồi, trận này hỏi quyền, nói cho đúng cuối cùng hai quyền đổi ba quyền, hắn dùng hết một chương hiếm thấy thẻ không bị định nghĩa lớn nhỏ điên đảo. Không bị định nghĩa là một bộ thẻ tổ, lớn nhỏ điên đảo là trong đó một chương thẻ. Không bị định nghĩa lớn nhỏ điên đảo, tấm thẻ này sử dụng sau, đánh chúng người sử dụng công kích càng mạnh uy lực càng yếu, công kích càng yếu uy lực càng mạnh. Bất quá tấm thẻ này có hạn chế, thất cảnh trở xuống hữu hiệu, đối mặt bắt cảnh, cửu cảnh, tấm thẻ này liền vô dụng. Tư Mã Nhương Tư đệ thất cảnh đỉnh phong, vừa bận kẹt ở tấm thẻ này cực hạn. Đây chính là Tư Mã Nhương Tư ba quyền đều bên trong lại hiệu quả quá mức bé nhỏ nguyên nhân. Lý Cảnh Nguyên ngẩng đầu, Trọng Thu đã mang theo linh quan miếu một đám tu sĩ trèo lên huyết hà, chính giữa đạp lên huyết hà hỏa tốc rời khỏi Kim Giáp Châu, phiền muộn tâm tình quét sạch sành sanh. Linh quan miếu tới tay, tiểu bồi kiếm lớn. Lý Cảnh Nguyên mũi chân điểm một cái, nô lên, thẳng tắp đi hướng không trung. Nhìn thấy Đồng Diệp Châu treo lơ lửng giữa trời huyết hà rơi xuống, Thôi Bắc Thành đứng ở Đồng Diệp Châu gốc kia một châu kỳ quan, danh xưng cây ly thiên gần thông thiên cây ngô đồng bên trên, ngập trời quyền ý áp chế toàn bộ tiểu châu. Nhưng Đông Thắng Châu huyết hà thủy trung vô pháp rơi xuống, đạo môn tam mạch chống lại cực kỳ quyết liệt, huyết hà liên tiếp bị đánh nát, sau đó lại vừa nặng. Đế vương pháp tướng đặt chân huyết hà, đích thân áp trận, như thánh nhân ngồi thiên địa. Huyết hà huyết quang đột nhiên nổi lên, ước vạn anh linh thiết kỵ hiện hiện, binh mã tập kết, đại quân sát thế lăng liệt, ước vạn anh linh thiết kỵ đồng thời vung đao chặt chém, từng đạo nâng, đánh nát huyết hà thần quang hết thảy phá diệt vỡ nát, huyết hà thành công rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, từng đạo khí tức cường hãn đạo môn tiên nhân ăn ý chảo không. Ngọc Hư Sơn hoàng tử quý tiên nhóm tay bấm ấn quyết, tử kim quý khí bày ra mà ra, nổi tiếng thiên hạ Ngọc Hư tiên nhân trận hiện hiện trên trời. Trong đại trận vạn pháp tích lũy trụ, điện quang xen lẫn, Ngọc Hư thần quang che khuất bầu trời. Đại trận ầm ầm chấn động, một tòa bạch ngọc treo leo rộng lớn kiến trúc, như máng xối thạch ra, từng chút từ tử kim quý khí bên trong không ngừng dốc lên, hiện ra toàn cảnh. Ngọc Hư tiên cung bạch ngọc kinh. Nhân gian thường nói, thiên thượng bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Nói liền là tòa này bạch ngọc kinh. Chân chính tòa bạch ngọc kinh kia tiên cung tại nhị đạo tôn trong tay. Trước mắt tòa này là Ngọc Hư Sơn một vị tinh thông luyện khí đại tiên nhân hàng phòng chế, tuy là phòng chế cũng là phẩm vượt lên thượng thừa nhất trọng bảo. Phản phất đỉnh bạch ngọc kinh, không ngừng cao vút thăng thiên, đến mức gần như chạm đến đỉnh màn trời mới đình chỉ. Ngọc Hư Sơn hoàng tử quý tiên nhóm mỗi nơi đứng phản phất bạch ngọc kinh lầu 12 năm trong thành, liên thủ đem Ngọc Hư tiên nhân trận bọc tại phản phất bạch ngọc kinh bên trên, kết thành một cái lưới lớn, tiên gia trọng địa, không được tự tiện xông vào. Ngọc Hư vạn pháp tại phản phất bạch ngọc kinh trong cổng thành lưu chuyển, tử kim nhất khí thần quang hóa thành một cái màu tím đạo kiếm. Dựa ở phảng phất bạch ngọc kinh cao nhất kinh sợ hiểm trở, ngàn vạn đầu tỉ mỉ kiếm khí quanh quần ngoài thành. Một cái chính thống ngũ lôi pháp ấn thu nạp trong đại trận lôi pháp, nâng cao thượng thiên, treo ở lầu cao vệnh trên mái hiên, vị trí gần với màu tím đạo kiếm, ý cùng Ngọc Hư Sơn hai môn chí cao hiến pháp. Đạo kiếm tại thượng, thứ yếu lôi pháp. có ánh triệt thần kỳ ngũ lôi pháp ấn nở rộ ánh chớp, trên đó sáu mặt ấn đến thánh nhân vẽ rồng điểm mắt lôi đỉnh thần tướng nhộn nhịp hiện thế, từng đạo điện chớp năm màu hành không xuất thế, như có thần tướng cùng cầm roi đóng giữ ngoài thành. Rõ ràng muốn lay động phảng phất bạch ngọc kinh, đến trước phá vỡ những cái kia ở khắp mọi nơi tràn trề kiếm khí cùng ngũ sắc đại lôi. Theo sau lại dùng ngọc hư vạn pháp bày ra 18 giá thiên la địa võng, tầng tầng phòng thủ, cấm chế dày đặc, muốn đánh vào tòa này phảng phất bạch ngọc kinh khó càng thêm khó. Tam đạo tôn nhất mạch hiếm thấy tú cao chân thần tiên càng là mang ra kim ngao sơn áp đáy hồng chu tiên trận đồ xuất sơn, tiên giới đệ nhất sát trận mở ra sát khí tràn đầy bầu trời. Ước vạn sát phạt kiếm khí, bộc phát lăng lệ, phảng phất muốn đem thiên cho đâm xuyên. Giữa thiên địa, dưới trận đồ kéo dài ra một đầu không ngừng khai cương thác thổ kiếm khí danh lớn, lắc lư không thôi, hồng thủy thấu trời. Khí tượng mặc dù không bằng phảng phất bạch ngọc kinh, nhưng sát lực thắng được rất nhiều. Thiên đình không cam lòng yếu thế, hoặc là nói đã sớm chuẩn bị, từng đầu tinh quang trường hà từ trên trời rũ xuống, theo bốn phương tám hướng, nhộn nhịp rơi nhanh hạ giới. Phổ thiên tinh tướng, tinh đầu đầy trời, hà hán cuốn chân, các lộ tinh quân trình diện hơn phân nửa, thiên đình tối cường Chu Thiên tinh thần đại trận hóa trang lên sân khấu. Chu Thiên tinh thần đại trận hiện hóa quần quận tinh hà, tinh quang hoán hải, ngôi sao đầy trời, lưu chuyển có củ. Theo sát lấy từng tôn thân cao trăm trượng, cầm trong tay thần binh lợi khí tinh tướng pháp thân từ quần quận trong tinh hà lần lượt hiện thân, điên cuồng đánh lệnh đạo môn hai tòa rộng lớn đại trận, tia sáng chói lọi, tia lửa tung tóe. Người có tinh tướng pháp thân, ta có Chu Thiên kiếm khí sông. Người có tinh quang thuật pháp, ta có ngọc hư bản pháp. Ba tòa đại trận, huy hoàng tuyệt cùng, tranh lấy tranh phòng, bầu trời hỗn loạn càng lớn. Đông Thắng Châu các phàm nhân không nhìn thấy ba trận đấu đá khủng bố cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy không trung có lôi không gián đoạn nổ vang, vô số tia lửa tia sáng như mưa rơi, phảng phất là trời sập đồng dạng. Biết đến là tiên sư đấu pháp, không biết còn tưởng rằng trời sập. Thiên đế đáp ứng tương trợ, nhưng cũng không có dốc sức dự định. Mặc dù ra Chu Thiên tinh thần đại trận, nhưng đại trận hạch tâm nam đấu lục ti, bắt đầu thất nguyên, ngũ đấu tinh quân, 12 nguyên thần chỉ 1/3, những cái kia cổ lão tinh thần càng là không một trình diện, vô pháp phát huy ra Chu Thiên tinh thần đại trận chân chính uy lực. Bị hai tòa đạo môn đại trận giáp công, Chu Thiên tinh thần đại trận rơi vào thế bất lợi, không ngừng có tinh tướng pháp thân, hư ảo tinh thần phá diện, từng đầu tinh hà thảm tao xóa đi. Chu Thiên tinh thần đại trận một khi phá, Đông Thắng Châu ván này liền là binh bại như núi đổ. Đế vương pháp tướng nô lên, cường thế đăng thiên, chặn ngang một ước. Chương 598, vạn pháp như mưa rơi, quang âm tẩu mã đổ. Chương 598, vạn pháp như mưa rơi, quang âm tẩu mã đổ. Ba tòa kinh thế hai tụ đại trận va chạm, chỉ là phần kia rung động dư vị cùng trùng kích vận sóng, liền đầy đủ để thất cảnh tiên nhân vô pháp tới gần. Đế vương trong tay pháp tướng thêm ra một cây màu vàng sậm đại thương, thân thương quận chín con rồng vàng, cửu long đều sống bơi quấn thân thương, phía dưới mũi thương ba tấc có bát tự chữ triện làm hiện hách đế uy, sắc lệnh người chết. Bắc Hải trong một trận chiến cái này phá toái thánh nhân thương bị Lý Cảnh Nguyên đoạt lại đi sau, đế vương pháp tướng tiến hành núp lại, lẫn lộn vô số đế khí, thành cái này đế đạo sát binh, đáng tiếc không vào thành cấp, nhưng so tiên nhân trọng bảo muốn cao hơn một cấp, miễn cưỡng được sừng tụng bản thánh binh. Đế vương pháp tướng cách xa đưa ra một thương, một đạo màu vàng sậm mũi thương thẳng tắp một đường mạnh mẽ đâm về tòa kia bạch ngọc treo leo thông thiên phảng phất bạch ngọc kinh. Một đường đụng nát kiếm khí lưới lớn, lôi đỉnh cấm chế, đâm vào ngọc hư tiên nhân trận bên trên, kém chút đem đại trận xé mở, bất quá lập tức liền bị từng đạo ngọc hư tiên pháp đánh nát, không có thể bắn vào trong đó. Nhưng một phát này cũng để cho tòa này nguy nga kiến trúc lui trăm dặm, đế vương pháp tướng lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại phảng phất bạch ngọc kinh phía trước, vung tay lên, trăm vạn anh linh thiết kỵ, đại quân tập kết, hợp lực tiến đánh tòa này ngọc hư nhất mạch hoàng tử quý tiên tập hợp tiên nhân cung. Đế vương pháp tướng dẫn đầu, trăm vạn anh linh thiết kỵ phát động xung phong, tiếng giết chấn thiên, phảng phất bạch ngọc kinh bên trong đứng thẳng trên lầu cao lôi đỉnh thần tướng cầm trong tay lôi đỉnh vung roi mà tới, từng đầu như núi lớn lôi tiên quang tới. Trăm vạn anh linh thiết kỵ một mặt xung phong, mặc cho thanh thế kia quần quần từng đạo lôi tiên oanh tạc tại thân, nhân mã toàn nát lại tiếp tục tụ họp, những cái này anh linh thiết kỵ hồn phách hoạch tâm tại lòng kỳ đại kỳ bên trong, chỉ cần hồn phách hoạch tâm không hại, liền có thể mượn đế khí đoàn tụ thân hình, không biết mệnh mỏi hướng phía trước áp trận. Vô số kiếm khí màu tím hướng lấy đế vương pháp tướng mà tới, đế vương pháp tướng một thương đập nát đấu trời kiếm khí, xông đến phảng phất bạch ngọc kinh phía dưới, một thương vung ra, đem ngọc hư tiên nhân trận cho đâm xuyên, một đường nghiền nát vô số đánh tới ngọc hư tiên pháp. Thân hình thoáng qua, xuyên qua, phong trì điện xế, xông vào, rơi vào phảng phất bạch ngọc kinh một tòa mô phỏng bên trong tòa thành lớn. Nhìn trong thành du tẩu đủ loại ngọc hư tiên pháp, lần nữa phất tay, lại là trăm vạn anh linh thiết kỵ bảy trận, thẳng hướng phảng phất bạch ngọc kinh các nơi. Từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ, khắp nơi đình đài lầu các hào quang chạy xuôi, lập tức vạn từ phân phi, vô số phù lục phiêu tán mà ra, liên miên bất tuyệt, nhiều như thấu trời tuyết bay, từng vị bạch tí tiên sư theo phù lục bên trong đi ra. Từng quả kim đậu tử không biết từ chỗ nào lăn xuống tới, vậy đầy đất đều là kim đậu tử trên mặt đất lăn lăn, hóa thành trăm hơn ngàn đạo môn lực sĩ, đạp đất vọt tới trước, thành thế như lôi. Phù lục tiên sư cùng đạo môn lực sĩ, cùng anh linh thiết kỵ tại các nơi chiến trường từng đôi chém giết, tiên gia bảo địa một cái chớp mắt biến thành sa trường. Cùng lúc đó, cái kia bị đâm ngọc vỡ hư tiên người đại trận chỗ thủng một cái chớp mắt khép lại, phản phất bạch ngọc kinh các nơi quan trọng trên cổng thành vàng tím chi khí quanh quần đạo bảo hoàng tử quý tiên nhóm cùng nhau phát lực, đem ngọc hư tiên nhân đại trận thôi phát mạnh nhất, ngọc hư vạn pháp một cái chớp mắt thượng thiên treo trên đại trận, như tinh thần lập lòe. Thời khắc này phản phất bạch ngọc kinh liền là một tòa cấm chế trùng điệp, vừa cấp tiểu thiên địa, bước vào trong đó, liền bị áp thắng, như vào lao ngục, không chỗ chết hơn, không chỗ có thể trốn. Nơi đây tiên khí cũng cùng nháy mắt toàn bộ bị thu nạp, giống như một tòa mạt pháp thành, không chiếm được linh khí tiên khí bổ sung, nếu là không đánh tan được tòa này phản phất bạch ngọc kinh sớm muộn sẽ bị mái chết tại nơi này. Đế vương pháp tướng có thể thoải mái xuống tới, sợ cũng là phảng phất bạch ngọc kinh bên trong các hoàng tử quý tiên này cố ý gây nên. Phảng phất bạch ngọc kinh tuấn cực tại thiên lầu cao nhất bên trên truyền ra một tiếng đắc ý tiếng cười, ta tòa này phảng phất bạch ngọc kinh có thể giam giữ một vị thánh nhân pháp tướng, vinh hạnh cực kỳ. Đế vương pháp tướng tiện tay du lên, ám kim trường thương một cái chớp mắt mà đi, ở vào phảng phất bạch ngọc kinh đỉnh cao nhất cái kia tử kim đạo kiếm, ngũ lôi pháp tấn đi theo rơi xuống, lần lượt đập trúng ám kim trường thương, tử kim đạo kiếm nổ nát, ngũ lôi pháp tấn bị một thương hủy đi một mặt, còn nhiều ra đầu vết nước, thương tới pháp tấn căn bản. Bất quá ám kim trường thương cũng bị ngăn cản trở về, lầu cao nhất bên trên vị kia đầu đội phụ dung đạo quan, bội kiếm lấy áo đỏ, được khen là ngọc hư ban thua hoàng tử quý tiên, mặt mũi tràn đầy đau lòng, món ngũ lôi pháp tấn này thế nhưng nhà hắn nội tình bên trong gần với phảng phất bạch ngọc kinh trọng bảo. Hắn tranh thủ thời gian bấm ấn, thu thập tử kim nhất khí thần quang lần nữa tụ tập tử kim đạo kiếm, treo ở cao nhất. Ngũ lôi pháp ấn theo sau thăng thiên mà đi, không chung đủ loại lôi pháp toàn bộ bay vào ngũ lôi pháp ấn, để món này bị tổn thương bảo ấn, ngắn ngủi khôi phục đỉnh phong. Cùng một thời gian, các hoàng tử quý tiên khác nhộn nhịp thôi động ngọc hư tiên nhân trận. Màn trời đột nhiên biến thành màu tím, cả tòa màn trời đều là tử kim đạo kiếm tích lũy trụ, theo màn trời dày đặc bảy trận, từng vòng từng vòng từng tầng, tất cả mũi kiếm nhắm thẳng vào đế vương pháp tướng. Một cái chớp mắt rơi xuống, như màu tím mưa lớn nghiêng phảng phất bạch ngọc kinh trên mặt đất. Sau cơn mưa có lôi, từng tốp to như núi lớn lôi quang thiểm điện, cuốn theo cuộn cuộn uy thế đánh xuống. Vô số đạo tiên quang rủ xuống, khác biệt thuật pháp, công phạt thần thông, đủ loại, cùng thi triển thần thông, cùng nhau như mưa rơi, một mạch đánh tới hướng đế vương pháp tướng, dùng lượng thủ thắng. Trên trời có thuật, trên mặt đất có bảo. Toàn thân bạch ngọc bồi dưỡng quảng trường chẳng biết lúc nào hóa thành một đầu tuyết trắng danh lớn bên trong lá sen liên tục, nước trắng như nguyệt quang trong sáng, ánh trăng lục hà gắn bó tượng, tiếp đó trong chớp nhoáng, mở ra vô số đóa hoa sen tuyết trắng, mỗi một đóa hoa sen bên trong đều có một đoạn dài dòng cố sự, hoặc phàm nhân một đời, hoặc tiên nhân sơn thủy lộ trình. Đế vương pháp tướng túi đầu liếc qua, đầu này tuyết trắng danh lớn là một bức quang âm tẩu mã đồ, có mấy phần thời gian trường hạ ý vị, lâm vào trong đó, liền muốn trải qua song tuyết trắng danh lớn tuyết rơi vừa bạch hà hoa bên trong sơn thủy cố sự, bằng không khó mà thoát thân. Tấm này quang âm tẩu mã đồ vốn là nhị đạo tôn dùng tới tôi luyện ngọc hư nhất mạch hoàng tử quý tiên tâm cảnh tính tình trọng bảo, có thể vào ngọc hư bên trên tu sĩ đều là căn cốt tư chất thượng thượng tốt, duy nhất có kém liền là tâm cảnh tính tình. Tu tâm nhất là hư vô mờ mịt, lại nơi nơi có thể tại thời khắc mấu chốt sẽ như xe bị tuột xích, cũng sẽ không tên thành sự. Nhị đạo tôn vì để cho chính mình tử đệ nắm giữ một phần kiên cố đạo tâm, cố ý hướng đại đạo tôn đòi hỏi một phần thời gian trường hạ ý cảnh, thu lấy trong thiên địa đủ loại sơn thủy cố sự, làm tấm này quang âm tẩu mã đồ. Cái gọi đoạn đường sơn thủy một thế phụ du, trải qua càng nhiều, đạo tâm càng chỉ càng mãi càng kiên định. Bảo này trước mắt dùng làm cố trận, vây cuốn đế vương pháp tướng dù cho một hơi, chỉ đợi trên trời ngọc hư vạn pháp rơi xuống, bát cảnh cũng thành cho bụi. Đế vương pháp tướng mặt không biểu tình, một thương dẫm lên trên mặt đất, sát phạt đế ý đem quang âm tẩu mã đồ đâm xuyên, nước trắng tràn lan, vô số hoa sen tuyết trắng phá diện, trong đó nhị đạo tôn cố ý sàng lọc sơn thủy cố sự toàn bộ tan thành mây khói. Tấm này khó được tu tâm trọng bảo liền như vậy tùy tiện bị hủy hơn phân nửa. Đế vương pháp tướng ngẩng đầu, ngọc hư vạn pháp đã đến đỉnh đầu ba trượng, tránh cũng không thể tránh. Đế vương pháp tướng cũng không dự định tránh, vung tay lên một cái, 12 vị kim thần theo thứ tự rơi vào xung quanh, 12 ngày tuyệt kim quang đại trận một cái chớp mắt khai trận, vô số tia sáng màu vàng phóng lên tận trời, cùng đạo kiếm tử vũ, vạn quân lôi đỉnh ngọc nát đá tan, trên trời rơi xuống ngọc hư vạn pháp liên tiếp phá thoái. Đi theo lại có một bức 10 màu trận đồ theo tay áo bay ra, hiện hiện 10 tòa tuyệt trận, đặt ngang trên trời, bỏ vào vô số ngọc hư tiên pháp, đều tại trong thập tuyệt trận phá thoái. Cái này 12 kim thần cùng thập tuyệt trận đồ tại trong tay hắn, liền là bắt cảnh cũng có thể chém ở dưới ngựa. Đế vương pháp tướng nắm lấy trường thương, bàn chân xoay tròn, cánh tay lớn hất lên ra, trường thương lóe lên mà đi, phản phất bạch ngọc kinh bên trong đủ loại cấm chế kết giới như giấy mỏng tựa bùn, vừa đụng liền nát. Trường thương thế như trẻ tre, liên tiếp xuyên thủng phản phất bạch ngọc kinh bên trong từng tòa hạt thành lầu cao, từng tòa tiên gia phủ đệ, tiên đài lầu các nhộn nhịp sụp xuống vỡ nát. Chương 599, hoàng tử quý tiên chỉ thường thôi, Thái Thanh Huyền Minh tăng mạch thứ nhất chương 599, hoàng tử quý tiên chỉ thường thôi, Thái Thanh Huyền Minh tăng mạch thứ nhất ám kim trường thương dùng một loại không thể nói lý tốc độ tại phản phất bạch ngọc kinh bên trong hóa cung di chuyển, tùy ý hoành hành, những nơi đi qua, ánh lửa nổi lên, núi ngược lại nhà sụp một mảng lớn, khắp nơi bừa bộn. Ngũ hành hạt thành một thành bị một thương từ đầu tới đuôi xuyên qua, vô số tiên gia đại thụ toàn bộ đứt gãy, hỏa thành bên trong tòa kia chứa đựng tam vị chân hỏa cổ bảo hỏa thần lò bị đụng ngã, giống như đại thánh lật tung lão quân lò, tam vị chân hỏa không phân tốt xấu đem chọn tòa hỏa thành đốt thành cho bụi. Tiên nhân bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành, tiên đệ tử phụ thành thiến, ngọc các kim khuyết vô số, bất quá trong chốc lát liền ngã sụp một nửa. Đại thương lại hoành hành nhất thời nửa khắc, tòa này tuy là phòng chế nhưng cũng đạo cao ý thật bạch ngọc kinh sợ là muốn triệt để bị đánh nát. Phù Dung đỉnh áo đỏ ban thua nháy mắt ngăn tại ám kim đại thương phải qua trên đường, tòa này phảng phất bạch ngọc kinh là hắn kỹ thuật luyện khí góp lại, tuyệt không thể bị hủy diệt. Hai tay của hắn không ngừng huy động, trên mình nhiều thêm một món tiên khí phiêu nhiên vàng tím đạo bảo, thất thải rực rỡ, chói lọi tột cùng. Mà tại pháp bảo bên ngoài thì lại thêm ra một bộ giống như kim ô sợi ngang sợi dọc giáp binh gia bảo giáp, bảo quang lưu chuyển, uy thế bất phàm. Ma hậu trận pháp, phi kiếm, thần đao, ngũ nhạc sơn thủy, hạo nhiên quan dấu, cơ quan khối lỗi, tiên gia bảo giáp, công phạt trọng khí. Hàng trăm hàng ngàn tiên gia bảo vật, lít nha lít nhít chồng chất tại trước người. Kiến thức bao rộng người đối những cái này tiên gia bảo vật sẽ có một loại quen thuộc cảm giác, bọn chúng nguyên hình đều là trong thiên địa tên tuổi cực vang dội trọng bảo tiên khí. Ngọc hư ban tua lực mặc tử, thiện đạo pháp tinh yếu, thiện luyện khí tinh vi, còn vui ngắt đá ở núi khắc công ngọc, nạp bách gia chi trường, sở trường của trăm nhà, dày mình. mỗi nhà trọng bảo bên trong vải cấm chế nhắm thẳng vào mỗi nhà đạo lý tinh túy. Phòng chế mỗi nhà trọng bảo tiên khí, liền là tại phá giải mỗi nhà đạo lý tinh túy, lấy nó tinh túy, cuối cùng hợp về bản thân, hắn đi làm một đầu không giống bình thường đường lên núi. Áo đỏ lực mặc tử dốc hết một thân vô liếng, hàng trăm hàng ngàn tiên gia bảo vật cùng thi triển thần thông, ngăn cản trường thương. Núi nát, đao gấp, chân phá, nước che. Hàng phòng chế cuối cùng chỉ là hàng phòng chế, không đến trọng bảo phẩm vượt lên, tại bán thánh binh phía trước không đáng chú ý, châu chấu đá xe. Một thương hát bang, thế như trẻ che xuyên thủng lực mặc tử một thân vô liếng, trên mình ủy thác trách nhiệm binh gia phảng phất giáp cũng chỉ chống đỡ hai hơi, liền giáp nát chốc ra. Lực mặc tử hai tay nhanh như tia chớp nắm chặt đại thương, đem hết toàn lực, tại đại thương hủy đi vàng tử ngọc hư đạo áo phía trước, đem đại thương rút bay. Đế vương pháp tướng tiện tay nhất chuyển, ám kim trường thương tại không trung giảm 90 lần nữa khóa chặt lực mặc tử, phong trì điện xế, thẳng tắp một đường, vội vã rơi xuống. Tương đạo hoàng tử quý tiên xuất hiện tại lực mặc tử xung quanh, bọn hắn đồng thời nâng lên một cái lưới lớn, vũ thải chói lọi, điện quang lóe ánh, thuật pháp cao tuyệt, đây là dùng ngọc hư vạn pháp bệnh, thành công đem tình thế bức người ám kim trường thương ngăn lại. Từng trang sách ngọc hư chính thống báo cáo thanh chương chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một cái hàm xúc ngọc hư chân ý văn tự đều to như ốc xá, như lao gọt một loại, đem đại thương sát ý từng chút làm hao mòn. Đế vương pháp tướng chẳng biết lúc nào treo tới không trung, như thần nhân lập tiên. 12 kim thần đi hướng màn trời đỉnh, va chạm ngọc hư tiên nhân trận. Thập tuyệt trận đồ vây quanh quần thần, thập tuyệt đại trận, các hiện một tòa tiểu thiên địa, ngay ngắn trật tự, chậm chậm lưu chuyển, 10 loại sát phạt tuyệt ý, mỗi người khai chi tán liệp, chìm cứ phảng phất vùng trời bạch ngọc kinh. Lúc trước ngọc hư hoàng tử quý tiên nhóm dùng phảng phất bạch ngọc kinh hợp ngọc hư tiên nhân trận nói quát không biết ngượng như toan giam giữ đế vương pháp tướng. Lúc ấy bọn hắn tại thiên, đế vương pháp tướng dưới đất. Hai tòa đại sát trận vừa ra, thế cục nghịch chuyển, bây giờ đế vương pháp tướng tại thượng, bọn hắn tại hạ. Thế sự đã là như thế, thường xuyên sẽ ở đắc ý nhất lúc chuyển tiếp đột ngột. Đế vương pháp tướng bao quát phía dưới, tay phải vươn ra, năm ngón đũa lượng, như cách không hư nắm đại thương lập tức kịch liệt xoay tròn, dùng buôn lôi chi thế đâm xuống, đế đạo bát tự sắc lệnh như tiền hiến. Từng trang sách báo cáo thanh trường, ngọc hư thật triển toàn bộ nổ nát vụn, một cái chớp mắt xé mở ngọc hư vạn pháp bệnh pháp bóng, tất cả hoàng tử quý tiên đều là thổ huyết thụ lùi. Bọn hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, không trung ngọc hư tiên nhân trận tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng mà bị 12 kim thần ngắn ngủi ngăn lại, không được tung tích. Thập tuyệt trận đồ đột nhiên hướng phía dưới bung đi, đảo qua phảng phất bạch ngọc kinh, hoàng tử quý tiên một cái cũng không đào thoát, toàn bộ thu nhập trong trận, gặp phải thập tuyệt sát trận công phạt. Đế vương pháp tướng nhìn tại thập tuyệt bên trong tiểu thiên địa đau khổ rẽ rủa chúng tiên, mặt mang niềm ai, bình tĩnh nói, ngọc hư hoàng tử tiên, vũ y khanh tướng đắc, à, loại trừ vị kia hiệu pháp đồng pháp, chỉ thường thôi. Đống nhiên cực đông đống nhiên có một đạo mênh mông khí tức cách xa trăm vạn dặm mà tới, tiếp theo một cái chớp mắt giá lâm nơi đây, hiện hóa ra một tôn nguy nga tiên nhân pháp tướng, hai cái ngũ thải tiên nhân tay đem ngay tại đụng nhau chu thiên tinh thần đại trận cùng chu tiên trận đồ cứ thế mà cho đẩy ra, sau đó từ đó xuyên qua, đi tới phảng phất bạch ngọc kinh phía trước. Nguy nga tiên nhân pháp tướng, quanh thân năm dáng như nước thủy triều, vận hợp linh phong, xông lại tung khí, tử hư ý đột nhiên, khí huyền tự nhiên thành báo cáo chương văn. Ngũ sát tiên hà lưu chuyển, diễn hóa một tòa tiểu thiên địa bên trong tinh đấu chậm chậm di chuyển, theo đó bốn mùa lưu chuyển, xuân lôi chấn động, mùa hè trói trang, gió thu túc sát, tuyết lớn nhộn nhịp, đại đạo vận hành, như ma bản chuyển động, nghiền sát vân vân. Đế vương pháp tướng nhất phi trùng thiên, rơi vào phảng phất bạch ngọc kinh chỗ cao nhất, một thương đâm xuyên ngọc hư tiên nhân đại trận, chân đạp bạch ngọc kinh, mắt thấy vị này hướng hắn mà đến đạo môn cao chân pháp tướng. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trên cửu thiên, một vị đắc đạo cao chân đạp ngũ sắc tường vân, chậm rãi mà tới. Đầu đội ngư vĩ quan, dáng dấp thanh minh, lão luyện thành thục, tay trượng một chuôi khắc dấu có vong lưu hai chữ phất trần tuyết trắng, một thân bát quái tử thụ tiên y đi choàng dáng lưu thải, tiên phong đạo cốt, khí độ vô song. Sắc mặt Lý Cảnh Nguyên trầm xuống, đạo môn tam mạch bên trong nhất là vô vi, chuyên tu cô ẩn thiện. Coi trọng tại lớn tiên địa ẩn thế không ra, tại tiểu tiên địa tiêu giao tự tại, chỉ đem đạo sự tình viết tiếp, chỉ sách thời gian giặt rào thái thanh nhất mạch, vẫn là nhớ hoa hồng thanh diệp bạch liên ngẫu, tam mạch nguyên bản một nhà, xuống núi. Trước mắt một vị này đạo môn cao chân liền là thái thanh thánh nhân thu đồ, đạo môn tam mạch đại sư minh, đạo hiệu huyền minh đạo môn nhị đại bên trong tư chất cực dài, đạo linh thật dài, được khen là đạo môn tam mạch người thứ nhất. Thái thanh nhất mạch vạn sơn một pháp sơn hạ cục đến thánh nhân chân truyền, kiêm tu bát quái thuật số, âm dương mệnh lý, thái thanh đan quyết, đều là tuyệt đỉnh tạo nghệ. Đạo môn ngọc hư cùng kim ngao nhất mạch ma sát rất nhiều, hai bên không hợp nhau, thường xuyên so pháp đấu thuật, đều có thắng thua, đều không ngoại lệ bên thua đều khẩu phục tâm cung phục, nhưng chỉ duy nhất một vị này tam mạch cộng tôn đại sư minh tâm phục khẩu phục. Đạo môn trừ bỏ tam tôn thánh nhân đạo tôn, có tư cách nhất đại biểu đạo môn phong lưu liền là vị này huyền minh. Huyền minh dùng tiêu chuẩn đạo lễ thở dài, mỉm cười nói, thái thanh huyền minh gặp qua thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên khoát khoát tay, mặt không chút thay đổi nói, không nhập thế sự tình không quấy nhiễu hồng trần huyền minh đạo hữu lại cũng sau đó núi, dính vào quấy rầy cái này hồng trần lạn tục sự tình. Huyền minh khẽ cười nói, tam giáo nguyên bản một nhà, huyền minh há có thể sống chết mặc bây. Lý Cảnh Nguyên trầm giọng hỏi, chấm nghe nói ngươi huyền minh nhất là phân rõ phải trái, chấm lại hỏi ngươi, chấm chiêu hiền thiên hạ, chỉ lấy tự nguyện người, sai hay không? Huyền minh thần sắc bình tĩnh nói, không sai. Lý Cảnh Nguyên chớp chớp lông mày, tiếp tục nói, chấm đã không sai, đó chính là đạo môn sai. Huyền minh ngữ khí bình tĩnh như trước, đạo môn cũng không sai. Lý Cảnh Nguyên híp mắt, cười nói, đều không sai, đó là ai sai? Chương 600, tranh phong đối lập, hai quẻ thiên cơ chương 600, tranh phong đối lập, hai quẻ thiên cơ huyền minh nhàn nhạt nói, trên đời này nào có cái gì đúng sai, đơn giản là lập trường khác biệt thôi. Đại đạo chỉ dùng thiện ác xử phạt thương sinh, thị phi đúng sai, chỉ vì chúng sinh cố chấp, bất quá là chúng ta tự cho là đúng. Lý Cảnh Nguyên chậm rãi nói, cho nên ngươi muốn thế nào? Huyền Minh duỗi tay ra, ngón tay xa hướng phương bắc, khẽ mỉm cười nói, đã không có đúng sai, liền là vấn đề lập trường. Huyền Minh đến từ Đạo môn, tự nhiên muốn vì các sư huynh đệ nâng đỡ, mời thánh nhân đại đế về Bắc Hoang Châu. Lời nói ôn hòa, hơi hận, nói lại bá khí lộ ra, không cho cự tuyệt, không thẹn là đạo môn tam mạch số một đạo khôi. Lý Cảnh Nguyên khinh thường cười một tiếng, chấp cùng Phật môn làm giao dịch, đệ xuống nho ra, mời đến hạ tràng thiên đỉnh, bảy ván này há lại ngươi một câu liền có thể qua loa kết thúc. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt tận ánh sáng, đồng dạng tỏ tay, chỉ phía xa cực đông, Huyền Minh chỗ tới, dùng bá đạo giống vậy giọng điệu đáp lại, chấm khuyên ngươi vẫn là từ đâu tới chạy về chỗ đó, miễn đến cuối cùng ném đi đại đạo tôn mặt mũi. Huyền Minh không có tức giận, vẫn như cũ thần sắc hờ hững, không lên tiếng, chỉ là yên lặng quay người, hướng về Đông Thắng Châu phương nam cung kính hành lễ. Huyền Minh mời mượn Chu Tiên Tử kiếm. Tam đạo tôn không làm trả lời, không làm trả lời liền là ngầm thừa nhận. Huyền Minh không chút khách khí đưa tay chộp một cái. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Thượng Thanh đạo trưởng, Kim Ngao Sơn, cao vút núi xanh róc rách nước biết ở giữa, có một tòa tường trắng ngói đen vẩy mái hiên sư tử vườn. Sư tử vườn chỗ sâu một gốc cổ thụ chọc trời chiếm cư tại bên khe suối, dốc đá tuyết trắng đá lởm chởm. Trong thiên địa sát lực lớn nhất Thánh Nhân Minh, Chu Tiên Tử kiếm liền bị Tam đạo tôn tùy ý nhét vào bên khe suối dốc đá bên cạnh. Chỉ là Chu Tiên Tử kiếm, kiếm khí quá nặng, đã hoàn toàn không thấy rõ thân kiếm chân dung. Huyền Minh cách không bắt đi, Chu Tiên Tử kiếm cùng nhau chấn động, bốn đạo kiếm khí theo thứ tự nô lên, kiếm quang phong chỉ điện xế, trực trùng vân tiêu, từng tòa biển mây bị xông đến nát bét, phảng phất đem thiên cho đâm bốn cái lỗ thủng, giữa thiên địa như là căng ra bốn cái thông thiên rừng cột. Mỗi một đạo kiếm khí đều sát ý lẫm liệt, cái kia tựa như máu tươi ngâm ngang ngược huyết tinh sát khí, cách đến thật xa, rõ ràng có thể nghe. Bốn kiếm chậm chậm nghiêng, mũi kiếm chỉ phía xa Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên lúc ấy liền có một loại phong mang tại con cảm giác, phảng phất có vô số cây đao đẻ vào chính mình trên lưng. Huyền Minh vậy mới chậm rãi nói, Chu Tiên Tứ kiếm chính là Chu Tiên trận đồ căn bản, Chu Tiên Tứ kiếm vừa ra, Chu Thiên tinh thần đại trận tất phá, thánh nhân đại đế có thể nguyện tối lui. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, chỉ hướng trên trời. Huyền Minh một cái phúc đến thì lòng cũng sáng ra, đột nhiên nhìn về trên trời, chỉ thấy đế vương pháp tướng cầm trong tay thập tuyệt trận đồ, 12 kim thần rơi vào trong trận đồ, làm thứ 11 tòa tuyệt trận, trong đó ngọc hư nhất mạnh hoàng tử quý tiên nhóm họa vô đơn trí, kim thân pháp tướng bắt đầu xuất hiện từng tấc chóc từng mảng dấu hiệu, nguyên bản không tì vết bóng ánh kim thân, bị ăn mòn cực nhanh, đạo hạnh một chút tán loạn. Lý Cảnh Nguyên ngữ khí sống ngồi nói, ngươi dám động, chấm liền để ngọc hư nhất mạnh hoàng tử quý tiên toàn bộ vẫn lạc, hồn phi yên diệt. Huyền Minh một mực phong khinh vân đạm sắc mặt cuối cùng sinh biến, trên mình tỏa ra sặc sỡ lóa mắt ngũ sắc tiên hà, một phương thiên địa khí tượng tại quanh thân không ngừng lóe lên tàn biến, nhật nguyệt tinh thần, treo thiên lưu chuyển, sơn thủy đại xuyên, ngay ngắn trật tự, thiên địa vận hành, quy củ sâm nghiêm. Đây không phải thuật pháp thần thông, cũng không phải đạo pháp khí tượng, mà là một phương chân thực một phương thế giới. Huyền Minh dùng sư thừa đại đạo tôn sơn thủy cục làm cơ sở, dùng mấy chục vạn năm đạo hạnh cho tự mình mở ra một tòa mang bên mình tiểu thiên địa, chính mình ở giữa làm thánh nhân. Vị này đạo môn nhị đại người thứ nhất, đạo hạnh thật sâu, sâu không thấy đáy loại kia. Đế vương pháp tướng ở trước mặt hắn không đáng chú ý, Lý Cảnh Nguyên cảm giác thân thể có trong nháy mắt ngưng trệ, nhưng loại cảm giác này một cái chớp mắt lại biến mất. Lý Cảnh Nguyên lập tức tiếng lòng kéo căng, Huyền Minh vừa mới có đối tự mình động thủ ý nghĩ, nhưng không biết sao lại lập tức bỏ đi. Sau ba hơi thở, Huyền Minh quanh thân ngũ sắc tiên hà thu thập thể nội, thở dài một hơi, chính mình để lộ thiên cơ, cười khổ nói, trước khi tới liền bấm đốt ngón tay thiên cơ, bát quái thuật số biểu hiện đột quẻ, bên trên càn phía dưới cấn, quẻ hiểu làm thiên hạ có núi, núi cao thiên lùi, quân tử không ác mà chặt chẽ. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng Ngọc Hư cùng Kim Ngao không muốn lùi, Vân Đạo nguyên bản còn nghĩ đến thử một lần, đáng tiếc là ta phần này tên tuổi vẫn là quá nhỏ, hù dọa không lùi thánh nhân đại đế. Huyền Minh giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay có một khối quẻ tượng, bên trên càn phía dưới cấn, thiên thủy tụ quẻ, buồn bã nói, vừa mới lại tính một quẻ, thiên tại thượng, nước tại hạ, thiên thủy ngăn cách, xu hướng quay lưng. Quẻ hiểu làm có phu tắc nghẽn cẩn thận, trung cát, cuối cùng hung. Sắp gặp đại nhân, không lợi thiệp đại xuyên, quân tử làm thận tranh giới tụ. Quẻ này có cắt có hung, dùng tại hôm nay hết lần này tới lần khác là cái đại hung, nhân quả dính dáng cực xa, hậu hoạn cực lớn, cuối cùng là lưỡng bại cầu thương cục diện. Lý Cảnh Nguyên hơi nhíu mày, Huyền Minh lộ ra phần này tiên cơ sợ là tại chỉ song phương giao phong dưới tình huống, hắn sẽ sử dụng áp đáy hòm giá sản. Đạo hiệu Huyền Minh, lấy từ sông lại tung khí, khí vào huyền huyền, xuyên thủng từng ly từng tí, đại trí không rõ thiện tính toán tiên cơ, cũng thật là đại đạo tôn nhất mạch tương thừa cao độ. Lý Cảnh Nguyên nghe dây cung chi nhạ ý, biết hắn không có động thủ suy nghĩ, liền chậm rãi nói, ngươi đã tính ra thiên cơ, vậy liền nhường đạo môn tối lui, chớ bảo đảm chỉ lấy Đông Thắng Tam Châu tự nguyện người. Huyền Minh nói, đội vẻ cũng hảo, thiên thủy tụ vẻ cũng được, lộ ra thiên cơ đều chỉ rõ lùi một bước trời cao biển rộng, một bước này ta đạo môn có thể lùi, nhưng thánh nhân đại đế cũng muốn lùi. Thánh nhân đại đế nhưng tại Đông Thắng Tam Châu chiêu hiển, bất quá chỉ có thể chiêu mộ thượng tam cảnh trở xuống. Một câu cuối cùng nói vang vang mạnh mẽ, tuyệt không bay vòng chỗ trống, đạo môn ra mặt tuyệt không thể ném. Lý Cảnh Nguyên cơ hồ không nghĩ, một lời đáp ứng, có thể. Hắn lá bài tẩy cuối cùng kia có thể hay không tiện động, cái này đã là kết quả tốt nhất. Huyền Minh gật đầu thở dài nói, xin mời Ngọc Hư các sư đệ phong xuất. Đế vương pháp tướng thấm nhuần mọi ý, thò tay phân chấn thập tuyệt trận đồ, từng vị hoàng tử quý tiên chật vật lăn ra ngoài, trên mình quanh quần hoàng tử tiên khí đã sớm bị ma diện, mỗi người đều tổn thất mấy trăm năm đạo hạnh. Nguy Nga tiên nhân pháp tướng rôi ra một cái trắng tinh như ngọc bàn tay, nâng một đám thân hình đồng đưa hoàng tử quý tiên. Từng cái đạp lông mày mất mắt, như phàm gian chán nản hán, đâu còn có đắc tiên dạng. Lực Mặc Tử đứng lên, hướng về thánh nhân đại đế thở dài, trầm trầm nói, còn mời thánh nhân đại đế trả lại ta Bạch Ngọc Kinh. Đế vương pháp tướng ngữ khí sống ngồi nói, Newton ma diệt bản đế, làm chấm không còn cách nào khác cả, không xóa đi các ngươi đỉnh thượng tam hoa liền nên thỏa mãn. Đế vương pháp tướng bàn tay lớn vồ một cái, đem tòa này hủy nửa tòa phảng phất Bạch Ngọc Kinh cưỡng ép thu nhỏ, bóp vào trong tay, không có ý định trả lại. Lực Mặc Tử gấp, tòa này phảng phất Bạch Ngọc Kinh không chỉ là hắn góp lại tác phẩm, càng cố ý xem như tương lai chứng đạo địa phương, ý nghĩa không hề tầm thường. Quay người hướng Huyền Minh pháp tướng, khóc kể lể, đại sư huynh, còn mời giúp ta muốn về Bạch Ngọc Kinh. Huyền Minh cũng biết phảng phất Bạch Ngọc Kinh tầm quan trọng, đành phải mở miệng, thánh nhân đại đế, các sư đệ vừa mới như có bất kính, vần đạo thay mặt các sư đệ hướng ngươi tạ lỗi. Huyền Minh con người 90 độ hành lễ, nhưng Lý Cảnh Nguyên trực tiếp tránh đi, không nhận cái này lễ, mà là nhìn về Ngọc Hư Sơn phương hướng, muốn về Bạch Ngọc Kinh, đem đồ vật tới đổi.